Chương 99. Nữ quỷ nhất hiệu, thánh nữ thiên túc sơn trang. Ba ngày sau, tại Chu Cương Liệt đều đâu vào đấy tỉ mỉ chỉ đạo phía dưới, chiêu mộ giáo chúng đại sự này chính dựa theo hắn kỳ vọng phương hướng tấn manh thúc đẩy nhìn. Tại làm cho người thèm nhỏ nước dãi kết xù tiền bạc cường đại hấp dẫn trước mặt, đã có nhiều đến 3000 tên bị chiêu mộ mà đến giáo chúng giống như là thủy triều tràn vào rồi thiên túc sơn trang trong. Bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi Chu Cương Liệt gieo xuống huyết hồn ma chủng, từ đó lắc mình biến hóa, đã trở thành những kia tà ác huyết hồn yêu ma có thể ký sinh ký chủ. Dựa theo này tốt đẹp trạng thái tiếp tục phát triển tiếp, như vậy vui lòng tiếp nhận này huyết hồn ma chủng ký sinh giáo chúng số lượng chắc chắn như là quả cầu tuyết giống như càng để lâu càng nhiều, ngày càng bằng lớn. Giờ phút này, tại một gian ánh sáng tối tăm vô cùng trong sương phòng, Chu Cương Liệt chính mặt không thay đổi ngồi ngay thẳng, mà ở trước người hắn cách đó không xa, thì đứng một nét mặt có vẻ đặc biệt thành tín trẻ tuổi giáo chúng. Chỉ thấy tên này thanh niên thỉnh thoảng dùng lấp lóe không yên ánh mắt len lén đánh giá Chu Cương Liệt, hắn cơ thể cũng bởi vì nội tâm căng thẳng cùng sợ hãi mà khẽ run. Thanh niên lấy dũng khí mở miệng nói, "Hộ pháp đại nhân, hộ giáo dùng phân phó tiểu nhân đến đây hướng ngài nhận lấy gia nhập bản giáo sau ban thưởng ngân lượng. Không biết hộ pháp đại nhân khi nào thuận tiện đem khoản này bạc ban cho tiểu nhân." Nói lời này lúc, thanh niên âm thanh hơi phát run, rõ ràng mang theo vài phần sợ sệt tâm ý cùng lúc đó, cái kia hai nguyên bản thì né tránh con mắt càng là hơn không dám cùng Chu Cương Liệt đối mặt, giống như sợ sẽ chọc cho buồn bực vị này quyền cao chức trọng hộ pháp đại nhân. Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt tiếp như dao gọt lạnh lùng khoe miệng có hơi dương lên, nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác lại cực kỳ mịt mờ cười lạnh. Cái kia hai hẹp dài mà sắc bén con mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, phản phất muốn xuyên thấu qua đối phương thân thể nhìn thấy hắn ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất góc. Chỉ thấy Chu Cương Liệt hứng hờ địa mở miệng hỏi, "Bản hộ pháp ngược lại là có nghe thấy, nghe nói ngươi chính là một không cha không mẹ cô nhi. Nhưng có việc này." Đang khi nói chuyện, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn phát ra, có thể không khí chung quanh đều tựa hồ trở nên ngưng trọng lên. Tên kia bị cha hỏi thanh niên giáo chúng thân thể run lên, vội vàng cung cung kính kính hồi đáp, "Hồi hộ pháp đại nhân, xác thực như thế. Tiểu nhân thở nhỏ liền mất đi song thân, bây giờ lẻ loi một mình tại thế, đời sống có chút gian nan. Một lần tình cờ nghe được có người nói lên, chỉ cần có thể gia nhập chúng ta này uy danh chuyển xa thiên túc thần giáo, liền có thể nhận lấy đến phong phú tiền bạc phụ cấp gia dụng, cho nên tiểu nhân mới cả gan đi theo hộ giáo mọi người tới chỗ này. Mong rằng hộ pháp đại nhân nhìn rõ mọi việc, không nên trách tội tiểu nhân lô mãng vô tri." Nói xong lời nói này về sau, thanh niên giáo chúng cẩn thận ngẩng đầu, lén lén liếc một chút Chu Cương Liệt, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng bất an. Chu Cương Liệt nghe xong, đột nhiên phát ra một hồi làm cho người dùng mình tiếng cười gian, đúng lúc này vung mạnh cánh tay lên. Trong chốc lát, một đoàn nồng nặc như đồng hóa không ra mực nước bình thường huyết tinh yêu khí phun ra ngoài, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một con to lớn vô cùng, toàn thân đỏ tươi yêu chảo. Cái này yêu chảo lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang, mang theo tiếng gió bén nhọn hướng phía tên thanh niên kia giáo chúng hung hăng chụp tới. "Hộ pháp đại nhân, ngài này là ý gì a?" Thanh niên giáo chúng thấy thế, lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nghẹn ngào hô to lên. Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, càng thêm dọa người một màn đã xảy ra. Nguyên bản đứng ở trước mặt hắn Chu Cương Liệt đột nhiên thân hình thoát một cái, lại hào không một chút dấu hiệu biến thành rồi một đầu hình thể khổng lồ, diện mục dữ tợn đáng sợ đầu heo hình người yêu quái. Đầu này dã chư yêu toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày lông bờm màu đen, từng chiếc dựng thẳng, còn như là thép bội cứng rắn sắc bén, nó tấm kia huyết buồn đại khẩu mở ra lúc, răng nanh lộ ra ngoài, tán phát ra trận trận hôi thối, một đôi như chuông đồng đại ánh mắt trong xuyên suốt ra hung tàn đến cực điểm qua mang, gắt gao khóa chặt lại trước mắt con mồi. Giờ phút này, nó chính nét môi, lộ ra một bộ tàn bạo vô cùng cười tà, để người không rét mà run. Trong chốc lát, Chu Cương Liệt biến hóa dã chư yêu mở ra tấm kia tanh hôi huyết buồn đại khẩu, đem tên này xui xẻo trẻ tuổi giáo chúng bắt được trước mặt, cắn một cái rơi rồi đầu của hắn. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng vang lên làm cho người dùng mình âm thanh. Một bữa cơm thời gian về sau, Chu Cương Liệt hài lòng theo trong xương phòng dạo bước mà ra. Nguyên bản hung thần ác sát khuôn mặt giờ phút này lại hiện ra một vòng khó mà che giấu thỏa mãn chi sắc, giống như vừa mới hưởng dụng thế gian vị ngon nhất món ngon giống như. Sau khi đứng vững, Chu Cương Liệt hơi khẽ nheo mắt, đưa ánh mắt về phía rồi ngoài cửa luôn luôn cung kính đứng lặng nhìn một áo bào đen hộ giáo. Dùng một loại chân thật đáng tin giọng điệu phân phó nói, "Nghe kỹ, từ nay về sau, mỗi ngày đều cần cho bản sứ đem lại một giáo chúng. Nam nữ không hạn, nhưng nhất định phải trẻ tuổi, với lại thân phận được thanh bạch, tốt nhất là loại đó cho dù chết cũng sẽ không có người để ý hắn chết xuống người. Việc này dừng không thể có lầm, rõ chưa?" Nghe được lời nói này, tên kia áo bào đen hộ giáo sắc mặt run lên bần bật, mặt đối trước mắt cái này tàn nhẫn thị sát, thì nộ vô thường chủ tử, hắn nào dám chậm trễ chút nào cùng chống lại tâm ý. Thế là liền đội vàng không người đáp, "Đúng, chủ nhân." Sương nô xin nghe ngài ý chỉ. Đối với nhà mình chủ nhân hung tàn bản tính, này áo bào đen hộ giáo thế nhưng trong lòng rõ ràng, thường thường một lời không hợp liền mở rộng an giới, thậm chí ngay cả bên người người một nhà có khi cũng khó khăn trốn độc thủ. Do đó, cho dù nội tâm tràn ngập sợ hãi và bất an, cũng chỉ có thể nghe lời giam giáp. Ngay tại Chu Cương Liệt chuẩn bị quay người trở về trong xương phòng tiếp tục dư vị kia phần dư vị thời điểm, đột nhiên, hắn bén nhạy phát giác được một cỗ dị thường xa lạ khí tức chính vì tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Túc Sơn trang chạy nhanh đến. Cỗ này đột nhiên xuất hiện cảm giác khác thường nhường Chu Cương Liệt không khỏi nhíu mày, lập tức nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy giữa không trung, một đỉnh to lớn màu đen cố kiệu như quỷ mị phi tốc tới gần. Nay cố kiệu toàn thân đen nhánh, tựa như trong đêm tối một đoàn âm ảnh, làm cho người không rét mà run. Càng ma quái là, dơ lên này đỉnh hắc kiệu lại là 6 vị thân mang màu đen váy xa nữ tử. Nàng nhóm dáng người thức tha, nhưng lại để lộ ra ti tia lực lượng thần bí khó lường khí tức, phản phất đến từ U Minh địa phủ sứ giả. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có thể rõ ràng mà nhìn thấy những cô gái này khuôn mặt bị màu đen mạng che mặt chỗ che lấp, làm cho không người nào có thể thăm dò đến hắn chân thực dung mạo. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, kia đỉnh màu đen đại kiệu do này 6 vị nữ tử thần bí ổn ổn đương đương giơ lên, theo không trung chậm chậm hạ xuống, cũng tình cờ rơi vào rồi tòa kia đứng sừng sững ở trang viện trước nửa người nửa yêu thanh ngô công pho tượng trước đó. Theo màu đen đại kiệu xuất hiện, tất cả trong sơn trang tràn ngập một cỗ làm cho người dùng mình không khí. Chu Cương Liệt thấy thế, ánh mắt có hơi lóe lên, lập tức vung tay lên, xuất lĩnh lấy một đám thân mang hắc bào hộ giáo nhân viên nhanh chóng đuổi tới sơn trang trên quảng trường. Sau khi đứng vững, Chu Cương Liệt chưa mở miệng, phía sau hắn liền có một áo bào đen hộ giáo đứng ra, thanh sắc câu lệ địa cao giọng quát hỏi, nhị đẳng đến tuột cùng là phương nào nhân sĩ? Nơi đây chính là tiếng tăm lừng lấy Thiên Túc sơn trang, há tha cho các ngươi ở đây tác giả. Nhưng mà đối mặt tên này áo bào đen hộ giáo quát lớn, hắc hiệu phía trước tên kia váy đen nữ tử lại không núp ních chút nào. Nàng đôi mắt đẹp chừng một cái, đồng dạng không khách khí chút nào trở lại nói móc nói, thật to gan. Chợt to con mắt của ngươi thấy rõ ràng này rốt cuộc là thứ gì? Dứt lời, chỉ thấy tên kia váy đen nữ tử bàn tay trắng như ngọc dương nhẹ, từ trong ngực lấy ra một viên màu sắc xanh tươi lệnh bài, cũng giơ lên cao cao, còn cuốn Chu Cương Liệt đám người lung lay một vòng. Chu Cương Liệt tập trung nhìn vào, hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Này mai lệnh bài màu xanh phía trên, thình lình điêu khắc thánh nữ Thiên Túc bốn rồng bay phượng múa màu đen chữ lớn. Nhìn thấy này mai lệnh bài màu xanh về sau, Chu Cương Liệt sau lưng đám kia áo bào đen hộ giáo sôi nổi mặt lộ kinh hãi, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đưa ánh mắt về phía rồi Chu Cương Liệt. Trong đó một tên áo bào đen hộ giáo càng là hơn bước nhanh đi đến Chu Cương Liệt bên cạnh, hạ giọng, cẩn thận hướng hắn giải thích nói, "Chủ nhân, nàng này trong tay lệnh bài màu xanh tựa như là ta thánh nữ Thiên Túc thần giáo thân phận thánh vật, là ta Thiên Túc thần giáo thánh nữ lệnh. Nắm giữ này lệnh người, nhất định là chúng ta Thiên Túc thần giáo thân phận cao quý vô cùng thánh nữ đại nhân không thể nghi ngờ." Thánh nữ Thiên Túc thần giáo? Hắc hắc. Cuối cùng đến rồi cái nhân vật có thân phận. Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, cái kia nóng rực ánh mắt giống như thiêu đốt ngọn lửa bình thường, chăm chú địa tập trung vào trước mặt kia đỉnh đen như mực đại kiệu. Tấm kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt giờ phút này lại nổi lên một tia nụ cười dữ tợn, để người không rét mà run. Màu đen váy dài nữ tử cầm trong tay thánh nữ lệnh, đứng ở áo bào đen hộ giáo trước mặt. Nàng thấy những thứ này áo bào đen hộ giáo đang nhìn đến bản giáo thánh vật sau đó thế mà không hề phản ứng, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, Liêu Mi đứng đấy, lần nữa nghiêm nghị quát lớn, các ngươi bọn này không biết sống chết nô tài, nhìn thấy bản giáo thánh nữ lệnh còn không quỳ xuống, muốn chết phải không? Nghe nói như thế, một đám áo bào đen hộ giáo sôi nổi đưa ánh mắt về phía rồi Chu Cương Liệt, dường như đang đợi chỉ thị của hắn cùng đáp lại. Chu Cương Liệt thấy thế, con mắt có hơi nheo lại, để lộ ra một đạo nguy hiểm quan mang. Hắn lạnh hừ một tiếng, dùng một loại tràn ngập uy nghiêm lại âm trầm giọng nói ra, cái gì thánh nữ? Chu Mỗ chưa từng nghe nói qua. Ở chỗ này, ta mới là hộ pháp, ta quyết định. Chu Cương Liệt lần này vừa mới dứt lời, tên kia váy đen nữ tử lập tức tức giận đến xanh mặt, bộ ngực kịch liệt phập phồng lên. Nàng tức giận quát, tốt một cái cuồng vọng chi đồ, lại dám như thế xem thường bản giáo thánh nữ, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nàng thân thể mềm mại mạnh nhoáng một cái, cả người giống như quỷ mị nhanh chóng di động. Cùng lúc đó, trên người nàng quỷ khí sôi trào mãnh liệt, giống như một hồi màu đen gió lốc cuốn theo tất cả. Trong chốc lát, tay phải của nàng đã xảy ra biến hóa kinh người, lại hóa thành một con to lớn mà kinh khủng hắc sắc quỷ trảo, phía trên hiện đầy sắc bén bén nhọn móng tay, lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Đúng lúc này, cái này quỷ trảo vì thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Chu Cương Liệt trái tim miệng hung hăng chụp tới. Hừ, chỉ là âm quỷ, cũng dám ở Chu Mộ trước mặt lớn lối như thế, thực sự là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, nương theo lấy một tiếng trầm thấp hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy tay phải hắn manh nâng lên, nắm chắc thành quyền, sau đó không chút do dự vùng về phía trước một cái, cực đại mà tràn ngập lực bộc phát nắm đấm như là một quả như đạn pháo cấp tốc quanh ra. Trong chốc lát, không khí giống như đều bị xé nứt ra, phát ra một hồi bén nhọn tiếng rít. Nắm đấm kia tinh chuẩn không sai lầm đập vào chính hướng Chu Cương Liệt mãnh phát mà đến váy đen nữ tử chỗ rũa ra quỷ trảo phía trên. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, giống như bình mà sấm sét giống như đinh thai nhức óc. Một cỗ vô cùng lực lượng cường đại theo Chu Cương Liệt trên nắm tay mãnh liệt mà ra, như là bỡ đê hồng thủy giống như thế không thể đỡ. Cỗ lực lượng này ẩn chứa to lớn vô cùng uy thế, trực tiếp hướng phía tên kia váy đen nữ tử quét sạch mà đi. Đáng thương váy đen nữ tử căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nàng kia nhìn như bén nhọn quỷ trảo liền tại đây một quyền khinh khủng phía dưới trong nháy mắt vỡ nát, đúng lúc này cả người dường như bị một tòa núi lớn đánh tới giống nhau. Thân thể lại cũng theo đó ầm vang nổ bể ra tới. Theo váy đen nữ tử cơ thể phá thoái, một đoàn nồng đậm đến cực điểm màu đen âm quỷ chi khí phun ra ngoài, tràn ngập ra giữa không trung. Nhưng mà, Chu Cương Liệt không hề có cho những thứ này âm quỷ chi khí mảy may chạy trốn cơ hội. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn đột nhiên hé miệng, dùng sức khẽ hấp, huyền giống như cá voi hút nước, đoàn kia nồng đậm âm quỷ chi khí lại bị hắn vì một loại tốc độ kinh người hút vào trong miệng. Sau đó, Chu Cương Liệt tiết hầu cút động một cái, trực tiếp đem này đoàn âm quỷ chi khí nuốt vào bụng. Gần như đồng thời, trong cơ thể hắn công pháp cấp tốc vận chuyển, đúng vậy cái kia thần bí khó dò cửu u thôn hồn quyết. Môn công pháp này một khi thi triển, những kia mới vừa tiến vào trong bụng âm quỷ chi khí lập tức liền bị nó mạnh mẽ luyện hóa lực lượng nhanh chóng phân giải, tăng dã, chuyển biến thành thuần túy nhất đạo hạnh dung nhập vào Chu Cương Liệt trong thân thể. Nhìn thấy trước mặt một màn này, nguyên bản còn khí thế hung hăng còn lại năm tên váy đen nữ quỷ lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, từng cái trên mặt đều toát ra khó mà che giấu hoảng sợ nét mặt. Nàng nhóm trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Cương Liệt, đôi mắt chỗ sâu càng là hơn không tự chủ được hiện lên một tia thật sâu vẻ sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Cương Liệt vừa nãy bày ra hung tàn thủ đoạn đã triệt để trấn nhiếp rồi nàng nhóm. Chương 100. Sa yêu chi thân, thánh nữ chủng ma thiên túc sơn trang. Chu Cương Liệt cặp kia như hàn tinh trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo qua mang, mặt không thay đổi mở cái miệng rộng, đem trước mặt đoàn kia bị đánh bạo quỷ thân thể váy đen âm quỷ thị nữ tất cả nuốt vào. Sau đó, hắn nghiêng đầu lại, đối bên cạnh đứng yên hơn 10 tên áo bào đen hộ giáo trầm giọng phân phó nói, tất cả mọi người nghe lệnh. Cho ta đem nơi này toàn bộ bao vây lại, cho dù là một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài, tuyệt đối không thể để các nàng có bất kỳ người nào đào thoát. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia hơn 10 tên áo bào đen hộ giáo như là tiếp vào thánh chỉ bình thường, cùng nhau mà động. Thân ảnh của bọn hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cũng đã đem còn lại 5 tên âm vị thị nữ cùng với kia đỉnh thần bí màu đen đại kiệu chăm chú địa vây vây ở giữa. Đúng lúc này, chỉ nghe màu đen đại trong kiệu truyền đến một đạo thanh thúy mà lại xinh đẹp nữ tử âm thanh, các ngươi những thứ này thứ không biết chết sống, vậy mà như thế cả gan làm loạn, ngay cả bản thánh nữ cũng dám không để vào mắt. Nhìn tới này thiên túc thần giáo phân đà là thật có vấn đề. Lời nói chưa dứt, chỉ thấy màu đen đại kiệu thượng nguyên bản rủ xuống nhìn hoa lệ màn che bắt đầu kịch liệt đung đưa. Đúng lúc này, chỉ nghe xôn xao một thanh âm vang lên, màn che lại bị mạnh xốc lên. Trong chốc lát, một đạo hắc ảnh như là một đoạn như mũi tên rời cung theo trong tiệu bắn ra. Đợi cho mọi người thấy rõ lúc, mới phát hiện kia đúng là một thân mặc màu đen váy dài, váy thượng treo lên phương hoa dường như cẩm đồ án nữ tử che mặt. Dáng người của nàng nhẹ nhàng phiêu dật, tựa như một con màu đen đại điểu trên không trung bay lượn. Cuối cùng bước vàng rơi vào rồi tôn này nửa người nửa yêu to lớn thanh nô công pho tượng phía trên. Đứng ở thanh nô công pho tượng thượng thánh nữ thiên túc thần giáo, hai chân trần trụi, khiết trắng như ngọc, chân phải mắt cá chân chỗ buộc lên một cái khéo léo đẹp đẽ dây đỏ linh đăng. Gió nhẹ lướt qua, kia linh đăng phát ra một hồi vui thai tiếng vang. Nàng kia tươi đẹp động lòng người đôi mắt như là thu thủy thanh tịnh sáng ngời, đầu tiên là nhanh chóng quét mắt một vòng tình huống chung quanh, cuối cùng đem tầm mắt như ngừng lại trên người Chu Cương Liệt. Bản giáo cất đặt ở chỗ này hộ giáo thần long thanh nô phân hồn là nguyên này phản đồ đánh chết. Che mặt thánh nữ trong mắt đẹp quang mang lấp loé không yên, thanh lãnh mà lại dẫn khẽ khẽ hàn ý âm thanh như là băng tuyển chảy xuôi băng lên. Hắc hắc, hộ giáo thần long, sợ không phải cái gì nuốt người tinh khí yêu tả chi hồn đi. Đứng ở đối diện Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi toát ra, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, không hề cố kỵ địa đâm thủng thánh nữ thiên túc tỉ mỉ bệnh nói dối. Thánh nữ thiên túc trong lòng giật mình, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mặt nam tử này trên người chỗ phát ra khí tức cường đại, tuyệt đối không như bình thường võ giả bình thường như vậy. Sắc mặt nàng ngưng trọng lạnh giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới họa loạn ta Thiên Túc Thần Giáo? Đối mặt Thánh Nữ Thiên Túc chất vấn, Chu Cương Liệt thần sắc thản nhiên, không sợ hai chút nào tâm ý hắn thân thể có hơi lớn một cái, lớn tiếng nói: Tại hạ Trấn Ma Ti Bạch Ngân dùng Chu Cương Liệt. Nghe được Chu Cương Liệt tự giới thiệu sau đó, Thánh Nữ Thiên Túc cặp kia xinh đẹp đôi mắt mạnh lóe lên, mặt trong nháy mắt hiện ra một tia chợt hiểu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Trấn Ma Ti cái danh hiệu này, nàng cũng không xa lạ gì. Nàng lạnh hừ một tiếng nói ra: Nguyên lai thật chính là bọn này thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa. Hừ, đã ngươi đã thẳng thắn rồi thân phận của mình. Vậy bản thánh nữ hôm nay chỉ có thể lấy ngươi trên cổ đầu người cầm lấy đi phục mệnh. Dứt lời, chỉ thấy thánh nữ thiên túc kia nguyên bản khiết trắng như ngọc, mềm mại không xương thon thon tay ngọc nhẹ nhàng lật một cái, một cỗ nồng đậm yêu khí màu xanh lập tức giống như thủy triều theo lòng bàn tay của nàng phun ra ngoài. Trong nháy mắt, cỗ này yêu khí nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái linh động dị thường, cuốn lượn đi khắp màu xanh hình rắn trường tiên. Đầu này trường tiên toàn thân thanh sáng long lánh, trên đó còn ẩn ẩn tỏa ra làm người sợ hãi âm lãnh khí tức. Hắc, thật không nghĩ tới, thiên túc thần giáo thánh nữ vậy mà biết là một đầu xà yêu. Chu Mỗ vừa nãy nhất thời mắt vụ về, thế mà luôn luôn nhìn không ra. Chu Cương Liệt cười đắc ý, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Ánh mắt càng không ngừng lóe ra, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao bình thường, trong đó càng là hơn ẩn ẩn xuyên suốt ra một tia sắc bén tinh mang. Ngay tại vừa mới, thiên túc trên người thánh nữ trong lúc lơ đãng toát ra như vậy một tia yêu đớt yêu khí. Mặc dù này tia yêu khí cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn không thể nào tránh được Chu Cương Liệt cảm giác bén nhạy. Phải biết, Chu Cương Liệt bản thân liền là một yêu quái, đối với yêu khí tự nhiên có vượt qua thường nhân độ mẫn cảm. Trước đó, hắn cũng không chút nào từng phát giác được thánh nữ thiên túc trên người ẩn dấu yêu khí. Bởi vậy có thể thấy được, vị này thánh nữ thiên túc nhất định người mang một loại cực kỳ cao minh ẩn thuật, có thể đem tự thân yêu ma khí tức hoàn mỹ che giấu, thậm chí liền thân thành đồng loại Chu Cương Liệt đều khó mà phát giác, cùng người của hắn bị phụ triện hiệu dụng không sai biệt lắm. Chu Cương Liệt một câu vạch trần thân phận chân thật của nàng lúc, thánh nữ thiên túc không khỏi nao nao, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Chu Cương Liệt có thể nhìn thấu chính mình cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cơ vu, nàng liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Dấu ở màu đen dưới khăn che mặt gương mặt nhìn xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tất nhiên bây giờ đã bị ngươi xem thấu thân phận của ta, vậy hôm nay thì càng không thể lưu lại ngươi này cái tính mạng rồi. Thánh nữ thiên túc lạnh băng tiếng vang lên, lời còn chưa dứt, nàng tay phải mạnh lắc một cái, trong tay cái kia nguyên bản lặng lặng nằm ở nơi đó màu xanh trường tiên trong nháy mắt như vật sống ngôn éo. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng thanh thúy êm thai tách vang, căn này màu xanh trường tiên lại trên không trung huyễn hóa thành một cái dương nhanh múa bước, hung mãnh vô cùng thanh xạ. Chỉ thấy nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun tinh hồng lưỡi. Vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Chu Cương Liệt đầu hung hăng rút đánh tới. Cùng lúc đó, một cỗ bén nhọn kình phong gào thét mà lên, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến giống như. Kia gào thét mà đến thanh xà trường tiên bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai, giống như một đạo kia chớp màu xanh thẳng hướng Chu Cương Liệt rút đi. Chu Cương liệt mặt không đổi sắc, có hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ngay tại trường tiên sắp rút đến trên người một sát na, hắn nhanh chóng giơ tay nắm chặt phía sau lượng binh chấn ma nhận chùa đao, cũng mạnh hướng ra phía ngoài rút ra. Trong chốc lát, hàn quang bắn ra bốn phía, lượng binh chấn ma nhận lấp lánh ra làm cho người sợ hãi quá mang. Chu Cương liệt hai tay cơ thể căng cứng, gân xanh từng chiếc nô lên, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hai tay của hắn nắm chặt song đao, lưỡi đao trên không trung xẹt qua một đạo ngân sắc đường vòng cùng, mang theo một hồi tiếng gió bén nhọn, không sợ hãi chút nào hướng về đối diện rút tới trường tiên hung hăng chém xuống đi. Một cách này, Chu Cương liệt đầy đủ bằng vào chính mình cường hãn nhục thân lực lượng, không có chút nào vận dụng thể nội yêu nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ẩn tàng lại rồi chính mình yêu ma thân phận chân thật. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, kia nguyên bản khí thế hung hăng thanh xà trường tiên giống như chấn kinh bình thường, lại bị Chu Cương liệt một đao kia ngạnh sinh sinh địa văng ra, trường tiên bất lực rủ xuống rơi xuống mặt đất. Một kích qua đi, Chu Cương liệt thế công cũng không như vậy đình chỉ. Hắn hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, cường đại lực bộc phát có thể dưới chân thổ địa cũng vì đó rung động. Cả người như là mũi tên giống như phi thân vọt lên, giơ cao lên song đao, vì Thái Sơn áp loạn chi thế hướng phía Thanh Nô công pho tượng thượng đứng yên Thánh Nữ Thiên Túc manh phát mà đi. Cùng lúc đó, Thánh Nữ Thiên Túc cũng cảm nhận được theo trong tay trường tiên truyền đến lực lượng khổng lồ. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, chỉ gặp nàng nhẹ trường 100, xà yêu chi thân, Thánh Nữ chủ ma, hai, nhàng nâng lên chân trần, tại Thanh Nô công pho tượng thượng nhẹ nhàng điểm một cái, kia xinh xắn lanh lợi thân thể tựa như cùng trong gió phất phới lá rụng bình thường, nhẹ nhàng hướng về sau bay lượn mà ra, vững vàng rơi vào rồi cách đó không xa trên mặt đất. Giữa không trung, Chu Cương liệt hai tay nắm thật chặt kia đối lạnh lóng lánh song đao, hắn toàn thân tỏa ra một loại không có gì sánh kịp bá khí cùng sát ý, chỉ thấy thân hình hắn như điện, vì thế lôi đỉnh vạn quân theo to lớn Thanh Ngô công đại bảng hướng phía trên nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, trong tay hắn song đao mạnh vung ra, hai đạo chói mắt đao quang tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, chuẩn xác không sai lầm chém vào rồi Thanh Ngô công pho tượng phía trên. Trong chốc lát, phong duệ vô cùng đao quang giống như xé rách hư không bình thường, không trở ngại chút nào địa đem toàn bộ Thanh Ngô công pho tượng từ đó bổ ra, thì giống như là cắt đậu phụ dễ như trở bàn tay. Theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, tòa này nguyên bản uy phong lẫm lâm Thanh Nô công pho tượng trong nháy mắt cắt thành rồi hai đoạn, ầm vang sụp đổ trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Chu Cương liệt thân thể khôi ngô đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa núi cao nặng nề màn đện rơi trên mặt đất. Cái kia nặng nề hai chân hung hăng đạp ở rồi đã phá toái không chịu nổi Thanh Nô công pho tượng hải cốt phía trên, chỉ nghe lại là liên tiếp đùng đùng, không dứt tiếng vang lên, những kia gạch tàn ngói gãy lập tức bị hắn dâm đến vỡ nát, hóa thành một đống bột mịn. Nhưng mà Chu Cương liệt cũng không có chút nào dừng lại tâm ý, hắn nhanh chóng xoay người lại, lần nữa giơ lên cao cao trong tay song đao, cả người như cùng một cái cao tốc xoay tròn đao phiến bình thường, mang theo từng đợt tiếng gió bén nhọn, hướng về phía trước cách đó không xa vừa xuống đất Thánh Nữ Thiên Túc quét sạch mà đi. Đối mặt hung manh như vậy thế công, Thánh Nữ Thiên Túc sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nàng rất nhanh liền chấn định lại. Chỉ gặp nàng trong mắt đẹp hiện lên một tia hàn mang, đồng thời một cỗ nồng đậm yêu khí màu xanh liên tục không ngừng điệu theo trong cơ thể nàng vươn ra, cũng nhanh chóng hội tụ đến rồi trong tay nàng nắm chắc cái kia trường tiên phía trên. Tại đây cỗ cường đại yêu khí rót vào phía dưới, nguyên bản mềm mại bốn lượn thanh xà trường tiên đột nhiên trở nên thẳng tắp kiên cứng, trong nháy mắt lại hóa thành một cái vô cùng sắc bén thanh xà trường thương. Thánh Nữ Thiên Túc hai tay nắm ở trường thương, tiêu quát một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân đem nó đột nhiên về phía trước đâm ra. Giờ khắc này, thanh xà trường thương tựa như một cái xuất hải giao long, cuốn theo như bài sơn đảo hải uy thế, thẳng tắp hướng phía đoàn kia phi tốc xoay tròn trong ánh đao mánh bổ nhào qua. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang truyền đến, thanh xà trường thương và đao quang hung hăng đụng vào nhau, bắn ra vô số tia lửa vàng khắp nơi. Cùng lúc đó, một hồi bén nhọn chói tai chi chi âm thanh cũng đống nhiên vang lên, để người không khỏi rùng mình. Ở chỗ nào lấp lóe không yên trong ánh đao, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Thánh Nữ Thiên Túc chỗ huyền hóa mà thành thanh xà trường thương chính từng tấc địa nứt toát ra, cuối cùng bị triệt để xoắn nát thành vô số mảnh vỡ. Mà Chu Cương liệt hóa thân đạo kia xoay tròn lưỡi đao lại như cũ không ngừng nghỉ chút nào, mang theo nhìn thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát khí thế bằng bạc, tiếp tục hướng phía Thánh Nữ Thiên Túc điên cuồng cuốn giết tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thánh Nữ Thiên Túc kia trong mắt đẹp đột nhiên lướt qua một vòng vẻ kinh hoàng. Nàng nằm mơ cũng không từng ngờ tới, trước mặt vị này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt chấn ma sứ, hắn muốn có lực lượng lại vượt xa khỏi rồi Bạch Ngân võ tướng phạm chủ, thậm chí đã đạt đến làm cho người liễu lơi không nói nên lời Hoàng Kim võ sư đỉnh phong chi cảnh. Chẳng qua Thánh Nữ Thiên Túc cũng không hiểu biết, này còn vẹn vẹn chỉ là Chu Cương liệt còn chưa biến thân thuần nhục thân lực lượng thôi. Ngay tại trong tay nàng trôi này thanh xà trường thương bị bén nhọn vô song đao quang trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ thời điểm, chỉ nghe tê tê chi tiếng vang lên, Thánh Nữ Thiên Túc quanh thân đột nhiên bắn ra một đoàn nồng đậm đến cực điểm yêu khí màu xanh. Này đoàn yêu khí giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng quấn quanh bao trùm thân thể của nàng. Trong nháy mắt, Thánh Nữ Thiên Túc liền hoàn thành rồi một lần biến hóa kinh người, theo nguyên bản nhân loại hình thái, hóa thân thành một nửa người nửa rắn, dáng người thức tha xả mỹ nữ yêu. Chỉ thấy trên đó thân vẫn như cũ duy trì hình người, nhưng hạ thân lại đã hoàn toàn biến thành rồi một cái bao trùm lấy tầng tầng vảy màu xanh to lớn thân rắn. Con rắn này thân thể uốn lượn và mèo, vì tốc độ nhanh như điện chớp hướng về hậu phương cấp tốc bơi lội mà đi. Thử, vọng tưởng chạy trốn, cho ta ngoan ngoãn lưu lại đi. Vừa rồi bùa hộ Chu Cương liệt giờ phút này lại là thân hình vững như bàn thạch đứng thẳng tại chỗ. Cái kia hai sắc bén đôi mắt chăm chú nhìn Thánh Nữ Thiên Túc chính nhanh chóng lui về phía sau thân rắn, khóe miệng có hơi dương lên, toát ra một tia khinh thường cười lạnh. Theo hắn nhẹ hừ một tiếng, trong chốc lát, hắn nơi đan điền yêu khí như là sôi trào mãnh liệt sóng cả giống như kịch liệt cuồn cuộn lên. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm gây mùi huyết tinh yêu khí tự trong cơ thể hắn bay lên, tựa như quần quận xương máu mây khói tràn ngập bốn phía. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt đưa tay phải ra, hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con toàn thân đỏ tươi, dữ tợn đáng sợ to lớn yêu chảo đột ngột xuất hiện ở Thánh Nữ Thiên Túc hướng trên đỉnh đầu. Cái này yêu chảo khí thế hung hùng, giống như một đạo rét dài xẹt qua bầu trời đêm, vì thế xét đánh không kịp bưng thai mạnh bắt lại Thánh Nữ Thiên Túc kia nửa người nửa yêu thân rắn, cũng một mực giữ trong lòng bàn tay. Đáng thương Thánh Nữ Thiên Túc cho dù đem hết toàn lực dãy rủa phản kháng, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát cái này đỏ như máu yêu chảo trói buộc, chỉ có thể bất đắc dĩ bị giam ở trong đó, không thể động đậy chút nào. Bị đỏ tươi yêu chảo bắt lấy Thánh Nữ Thiên Túc nửa người dưới thân rắn điên cuồng đong đưa, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chòng chọc vào toàn thân đỏ tươi yêu khí phun trào, vẻ mặt nhe răng cười Chu Cương Liệt. Ngươi cũng vậy yêu? Thánh Nữ Thiên Túc ánh mắt hoảng sợ nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi hướng lên một phát, lộ ra một vòng để người khó mà nắm lấy nụ cười, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức cho ra đáp lại. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động trong lúc đó, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát ra, kia nguyên bản bị huyết ma thủ nắm chặt Thánh Nữ Thiên Túc lại không có lực phản kháng chút nào địa bị thu lấy đến rồi trước mặt hắn. Chu Cương Liệt duỗi ra một ngón tay, trên đó lóe ra ma quái mà chói mắt yêu quang. Theo động tác của hắn, yêu quang nhanh chóng hội tụ ngưng kết thành rồi một viên tản ra nồng đậm mùi huyết tinh huyết hồn ma chủng. Đúng lúc này, hắn không chút do dự huy động cánh tay, đem này mai huyết hồn ma chủng hung hăng đánh vào Thánh Nữ Thiên Túc trong thân thể. Dường như tại huyết hồn ma chồng vào thể trong nháy mắt, Thánh Nữ Thiên Túc liền bén nhạy đã nhận ra thân thể chính mình phát sinh khác thường biến hóa. Phải biết, bản thân nàng cũng là yêu ma thân thể, đối với các loại yêu ma thủ đoạn có thể nói là quen thuộc đến cực điểm. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nàng thì ý thức được vừa mới trước mắt cái này đáng sợ yêu quái tất nhiên là tại trong cơ thể của mình gieo nào đó cực kỳ lợi hại lại có cực mạnh khống chế lực yêu ma thủ đoạn. Ngươi đến tuột cùng tại bản thánh nữ trong thân thể gieo cái quái gì thế? Thánh Nữ Thiên Túc sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ, âm thanh run rẩy chất vấn nhìn Chu Cương Liệt. Nhưng mà, đối mặt chất vấn của nàng, Chu Cương Liệt chỉ là cười khẽ hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đã đem năm con âm quỷ vây giết rồi áo bào đen hộ giáo nhóm, lớn tiếng phân phó nói, đi cho bản sứ mang một đã từng tiếp thụ qua ma trùng chúc phúc giáo chúng đến. Nghe được Chu Cương Liệt mệnh lệnh về sau, trong đó một tên áo bào đen hộ giáo cung cung kính kính đáp một tiếng, "Đúng, chủ nhân." Sau đó, theo hãy nhờ hắn lướt lên, nhanh chóng hướng phía xa xa chạy như bay, không bao lâu liền biến mất ở rồi trong tầm mắt của mọi người. Chương 101. Đàm phán điều kiện, song diện gián điệp Thiên Túc Sơn Trang. Đêm tối lờ mờ sát dưới, một vòng lãnh nguyệt treo cao cho chân trời, tung xuống thanh lanh ánh sáng huy. Một áo bào đen hộ giáo nện bước trầm ổn mà dồn dập nhịp chân, dẫn lĩnh một người mang ma chủng giáo đồ chậm rãi đi tới, dừng lại tại Chu Cương Liệt trước người cách đó không xa. Áo bào đen hộ giáo có hơi không người, giọng nói tràn ngập kính sợ nói, "Chủ nhân, người đã đưa đến." Hắn thái độ chi cung kiêm, giống như đối mặt là một tôn không thể mạo phạm thần linh. Giờ phút này, tên kia bị mang tới giáo đồ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu đến, làm hắn ánh mắt chạm tới trước mặt nửa người nửa yêu, tản ra ma quái khí tức Thánh Nữ Thiên Túc lúc, mặt trong nháy mắt hiện ra một cỗ không cách nào ngăn chặn vẻ sợ hãi. Thân thể hắn như là bị định trụ bình thường, ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ, hai đùi run rẩy không ngừng, thậm chí liền hô hấp đều biến đến mức dị thường chật vật. Chu Cương Liệt thì hứng hờ địa liếc qua tên kia chính run lẩy bẩy giáo đồ, lập tức đem ánh mắt của mình rời về phía rồi bị huyết ma thủ một mực trói buộc lại Thánh Nữ Thiên Túc. Khoe miệng của hắn có hơi dương lên, phát họa ra một vòng tà ác đến cực điểm nụ cười, tựa như trong đêm tối ác ma lộ ra dữ tợn răng nanh. "Hắc hắc, ngươi không phải vẫn muốn biết được bản sứ tại trong cơ thể ngươi trồng hạ vật đến tột cùng vì sao không? Bản sứ cái này báo cho biết ngươi, đây là huyết hồn ma chủng, là một loại có thể đem phàm nhân triệt để chuyển hóa biến thành huyết hồn yêu ma tuyệt thế loại ma pháp môn. Về phần cụ thể nên như thế nào chuyển hóa nha, ngươi thì trận to hai mắt hảo hảo nhìn đi." Theo Chu Cương Liệt lời nói này rơi xuống, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, hắn mạnh hé miệng, từ đó phun ra một đạo tinh hồng như máu quang mang. Kia đạo huyết quang giống như mũi tên rời cùng bắn nhanh mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung về sau, trong chớp mắt huyền hóa thành một cây cao tới mấy trượng to lớn hắc sắc ma phiên. Cái này ma phiên đón gió mà đứng, liệt liệt múa, phiên trên mặt treo vẽ nhìn vô số làm cho người dùng mình đồ án và phụ chú. Tại gió đêm quét phía dưới, ma phiên phát ra trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, giống như trong đó cầm tù nhìn ngàn vạn đoán linh ác quỷ, muốn tránh thoát trói buộc quay về nhân gian tứ ngược một phen. Chu Cương Liệt ý niệm trong lòng khẽ động, chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ truyền đến, kia cắn nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung hắc sắc ma phiên đột nhiên du lên, hắn phiên mặt trong nháy mắt nhấc lên chấn động kịch liệt một hồi. Đúng lúc này, một cỗ nồng nặc như là thực chất bình thường đỏ tươi yêu khí theo phiên trên mặt mãnh liệt mà ra, tựa như tầng tầng lớp lớp mây mù đồng dạng tại không trung không ngừng bốc lên dũng động. Sau một khắc, một màn kinh người đã xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở trong đám người tên kia giáo đồ đột nhiên thân thể lắc một cái, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ điều khiển dừng giống như. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ẩn sâu huyết hồn mà chủng như là cảm nhận được đến từ âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên cường đại khí cơ dẫn dắt, đột nhiên bắt đầu điên cuồng địa bắt đầu sao động. Ầm. Theo một đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên, tên kia giáo đồ cơ thể vậy mà tại trước mắt bao người không có dấu hiệu nào nổ bể ra tới. Trong chốc lát, máu đỏ tươi và phá toái cốt nhục bốn phía bể ra, tạo thành một đoàn to lớn mà đậm đặc xương máu tinh khí. Này đoàn xương máu ở giữa không trung càng không ngừng quay cuồng quấy động, thật giống như có một con nhìn không thấy bàn tay lớn đang tùy ý nào nặn nó giống nhau. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở qua đi, đoàn kia xương máu liền nhanh chóng ngưng kết thành hình, hóa thành một đầu hình thể khổng lồ lại hình tượng cực kỳ dữ tợn đáng sợ khủng bố huyết hồn yêu ma. Đầu này huyết hồn yêu ma toàn thân đều bày biện ra một loại tiên diễm bức át đỏ như máu chảy, xa xa nhìn lại, liền tựa như là do vô số máu tươi hội tụ mà thành bình thường, cho người ta đem lại một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Lại nhìn kỹ lại, có thể phát hiện đầu này huyết hồn yêu ma đầu sinh trưởng một đôi bén nhọn mà uốn lượn song giác, giống như hai thanh vô cùng sắc bén dao lưới cong xuyên thẳng vật tiêu, phần lưng của nó lít nha lít nhít địa hiện đầy từng cây sắc bén như dao gai ngược, những thứ này gai ngược lóe ra lạnh băng hàn mang, để người không rét mà run. Về phần tứ chi của nó thì đã hoàn toàn biến dị, đã trở thành lạnh lóng lánh móng nhọn, mỗi một cây móng vuốt đều như là sắt thép đúc thành cứng rắn sắc bén, tùy tiện liền có thể xé rách tất cả ngăn cản tại trước vật thể. Đáng sợ nhất hay là đầu này huyết hồn yêu ma tấm kia vặn mèo biến hình, xấu xí dữ tợn tới cực điểm khuôn mặt. Nó ngũ quan dường như chen ở cùng nhau, trong ánh mắt xuyên suốt ra hai đạo ám ánh sáng màu đỏ, miệng đại chưa nhìn, lộ ra một loạt cao thấp không đều lại dính đầy vết máu răng nanh, tất cả khuôn mặt nhìn qua đơn giản chính là trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng, chỉ muốn nhìn lên một cái, liền có thể khiến người ta cảm thấy rùng mình, toàn thân rẽ run. Ngoài ra, đầu này huyết hồn yêu ma quanh thân còn thời khắc lượn lờ nhìn quần quần hắc sắc ma khí, những thứ này ma khí liên tục không ngừng điệu theo trong cơ thể nó tuôn ra, cũng dần dần tràn ngập đến bốn phía không gian trong. Nương theo lấy ma khí quyết tán, từng đợt làm cho người sợ hãi sát khí cũng theo đó phát ra. Phàm là tới gần phiến khu vực này, sinh linh đều sẽ không tự chủ được cảm giác được một cỗ sâu tận xương tụy sợ hãi cùng hàn ý, ngay cả da đầu cũng nhịn không được trận trận run lên. Chỉ thấy Chu Cương Liệt thần sắc lạnh lùng, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, trôi nổi tại hắn hướng trên đỉnh đầu Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên đột nhiên run rẩy động. Kia to lớn phiên mặt như cùng bị cuồng phong quét sạch bình thường, kịch liệt lay động, đồng thời tỏa ra một cỗ làm cho người sợ hãi yêu khí. Theo phiên mặt múa, một đạo sáng chói chói mắt yêu quang đống nhiên tránh hiện ra, giống như một cái linh động giao long. Vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía đầu kia vừa mới hoàn thành chuyển hóa huyết hồn yêu ma mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, đạo này yêu quang liền đem đầu kia giữ tận đáng sợ huyết hồn yêu ma chăm chú cuốn chặt lấy, cũng không chút lưu tình cuốn vào phiên mặt trong. Hoàn thành này kinh thế hai tục thao tác sau đó, Chu Cương Liệt chậm rãi thu tay lại chỉ, sau đó ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đứng ở trước mặt vị kia hát xa che mặt thánh nữ Thiên Túc. Khoe miệng của hắn có hơi dương lên, lộ ra một vòng sừng sững nụ cười nói ra, thế nào? Hiện tại ngươi nên rõ ràng a. Bản sứ chỉ cần qua loa động một cái suy nghĩ, trong cơ thể ngươi huyết hồn ma chủng thì sẽ lập tức mất khống chế, điên cuồng sinh trưởng. Đến lúc đó, nó đều sẽ triệt để thôn vẹn huyết đục của ngươi cùng linh hồn, để ngươi triệt để chuyển biến thành một đầu không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, khuôn mặt đáng ghét xấu xí huyết hồn yêu ma. Nghe được Chu Cương Liệt lần này uy hiếp ngữ điệu, thánh nữ Thiên Túc sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia tuyệt vọng, vì ngay tại vừa nãy Chu Cương Liệt thể hiện ra hắn vô cùng cường đại yêu ma thủ đoạn lúc, nàng đã cảm nhận được đối phương thực lực sâu không lường được. Từ trên người Chu Cương Liệt phát ra nồng đậm yêu ma khí tức phán đoán, đạo hạnh của hắn tuyệt đối không thấp, tối thiểu cũng là đạt đến đại yêu cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà khủng bố như vậy tu vi, đối với thánh nữ Thiên Túc mà nói đơn giản chính là không thể vượt qua cái hào rộng, lấy nàng thực lực trước mắt căn bản không thể nào chống lại. Huống chi, Chu Cương Liệt trên đỉnh đầu kia cán màu đen ma phiên càng là bị thánh nữ Thiên Túc mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Kia phiên trên mặt tràn ngập huyết tinh chi khí giống như hóa thành sôi trào mãnh liệt sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước hướng nhìn bốn phía lật lan đi. Vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, thánh nữ Thiên Túc liền cảm giác được lòng của mình đều nhanh muốn nhảy ra cuống họng như rồi, một loại sợ hãi thật sâu cùng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này thậm chí so với nàng lúc trước đối mặt giáo chủ thời điểm còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Không hề nghi ngờ, đỉnh đầu kia mặt hắc sắc ma phiên tán phát ra trận trận làm người chương 101, đàm phán điều kiện, song diện gián điệp, 2, sợ hãi khí tức, giống như ẩn chứa vô tận yêu ma lực lượng, cờ này nhất định là một kiện có khả năng hủy thiên diệt địa, ma uy ngập trời tuyệt thế đại sát khí. Giết ta đi. Dù sao rơi xuống trên tay ngươi trước sau đều là một chữ chết, mà ta nếu là phản bội Thiên Túc thần giáo, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thánh nữ Thiên Túc tấm kia nguyên bản tiểu diễm động lòng người gương mặt giờ phút này đã là không có chút huyết sắc nào, hiện đến mức dị thường tái nhợt, nàng tuyệt vọng chậm rãi khép lại hai con ngươi, dường như ứ đã làm tốt rồi nên đón tử vong chuẩn bị. Nghe nói như thế, Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười gằn. Chỉ gặp hắn con kia bàn tay màu đỏ ngòm, huyết ma thủ đột nhiên tách ra chói mắt yêu dị quang mang, giống như là một tia chớp nhanh chóng rũ ra, trong chớp mắt liền đem thánh nữ Thiên Túc nắm chặt tại nhìn trước. Đúng lúc này, hắn nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, triệt hồi rồi thực hiện trên tay huyết ma thuật pháp thần thông. Ha ha, bản sứ nhưng từ không nói qua muốn lấy tính mạng ngươi, nếu thật muốn giết ngươi, cần gì phải như thế đại phí Chu Trương đâu. Chu Cương Liệt tà cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bị chính mình bắt được thánh nữ Thiên Túc. Kia, ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thánh nữ Thiên Túc nhìn thấy Chu Cương Liệt trên mặt kia không có hảo ý tà ác nụ cười lúc, trong lòng không khỏi run lên bần bật, một loại không hiểu khủng hoảng trong nháy mắt xông lên đầu. Thánh nữ không cần sợ hãi, bản sứ ngụ ý chẳng qua là muốn cùng thánh nữ kết xuống một đoạn thiện duyên, kết giao bằng hữu mà thôi. Chu Cương Liệt nhẹ giọng cười nói, giọng nói nghe tới ngược lại là có chút ôn hòa, nhưng ánh mắt bên trong xảo quyệt lại làm cho người khó mà nắm lấy. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi thân là Trấn Ma Ti Bạch Ngân Dũng, mà ta thì là Đường Đường Thiên Túc giáo thánh nữ. Giữa chúng ta, một đại biểu cho quan phủ, một lại là trong giang hồ cường đạo, đây vốn chính là hoàn toàn đối lập lập trường. Ừ, đừng tưởng rằng bản thánh nữ không rõ ràng các ngươi Trấn Ma Ti gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta Thiên Túc thần giáo rốt cục là cần làm chuyện gì. Không phải liền làm Newton biết được giáo ta giáo chủ hành tung chỗ, sau đó tốt đem ta Thiên Túc thần giáo dơ lên tiêu diệt, một mẹ hốt gọn. Thánh nữ Thiên Túc Liêu Mi đứng đấy, trong mắt đẹp lóe ra phẫn nộ và khinh thường quan mang, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Chu Cương Liệt trong miệng cái gọi là muốn cùng nàng kết giao bằng hữu lý do thoái thác căn bản cũng không tin. Dù sao, nàng biết rõ chủ nhân của mình, vị kia thần bí khó lường giáo chủ đại nhân thân phận tuyệt đối không thể đủ có chút tiết lộ cho chấn ma ti đám gia hỏa này, bằng không, chờ đợi nàng chỉ sợ chỉ có một con đường chết rồi. Nhưng mà đối mặt thánh nữ Thiên Túc chất vấn và trách cứ, Chu Cương Liệt lại biểu hiện được không thèm để ý chút nào, thậm chí khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng không đồng ý nụ cười tới. Chỉ gặp hắn kia lấp lóe không yên con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú thánh nữ Thiên Túc, chậm rãi mở miệng giải thích, "Thánh nữ, ngươi có chỗ không biết, mặc dù ta lúc này sát thực treo lên cái chấn ma ti bạch ngân dùng danh hiệu, nhưng trên thực tế, bản xứ thế nhưng hàng thật giá thật yêu ma. Cho nên nói, bản xứ với những kia chấn ma ti trong nhân loại cuối cùng không phải bạn đường. Với lại, bản xứ hiện tại cái này chấn ma xứ vị trí, khẳng định cũng ngồi không lâu, sớm muộn đều lại bởi vì thân phận chân thật của ta mà bị bạch trần bạo lộ ra. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới không thể không phòng ngừa chú đáo, trước giờ cho mình mưu đổ một cái đường lui." Nói đến đây, Chu Cương Liệt hơi hơi ngẩng đầu lên, mắt sáng như bốc nhìn về phía thánh nữ Thiên Túc. Chỉ gặp nàng kia xinh đẹp trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, giống như đột nhiên nhớ tới Chu Cương Liệt thân làm yêu quái thân phận chân thật. Dù sao, một yêu quái lại có thể đảm nhiệm chấn ma sứ trọng yếu như vậy chức vị, bất kể từ góc độ nào đến xem, đều có vẻ hơi không thể tưởng tượng, không hợp với lẽ thường. Tục ngữ có câu, giấy không gói được lửa, dù là năng lực ẩn tàng một hồi, cũng không có khả năng vĩnh viễn ẩn giấu đi. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Chu Cương Liệt lời đã nói ra, thánh nữ Thiên Túc trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Lúc này, chỉ nghe thánh nữ Thiên Túc khẽ hé môi son, chậm rãi nói ra, "Ta có hay không và ngươi cùng đường người tạm dừng không nói, nhưng ít ra hiện nay nhìn tới, chúng ta tuyệt không phải người trong đồng đạo. Ngươi tiêu diệt Thanh Nô công phần hồn sự tình, giáo chủ đã biết được. Ngươi hành động như vậy, không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội giáo chủ. Cho nên theo ý ta, chỉ sợ ngươi cũng không còn cách nào và Thiên Túc thần giáo hòa thuận chung sống rồi." Đối mặt thánh nữ Thiên Túc lần này ngôn ngữ, Chu Cương Liệt lại là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười điệu đáp lại nói, "Thánh nữ lời ấy sai rồi. Tuy nói Chu Mô quả thực tiêu diệt Thanh Nô công một phần hồn, nhưng này chẳng qua chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một sợi tàn hồn mà thôi. Huống hồ so với ta thành Thiên Túc thần giáo chỗ lập hạ công lao hiển hách mà nói, điểm ấy sai lầm đầy đủ có thể chống đỡ. Còn nữa, nếu như không có thánh nữ ngài trung gian điều đình, làm viện binh tay, chắc hẳn sự việc cũng sẽ không thuận lợi như vậy giải quyết ta." Nghe vậy, thánh nữ Thiên Túc kia trong mắt đẹp quang mang lấp loé không yên, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần bình thường, vẹn vẹn một nháy mắt liền lĩnh ngộ được Chu Cương Liệt lời nói phía sau ẩn chứa thâm ý nguyên lai, gia hỏa này đúng là mưu toan thông qua nàng quan hệ, thành công địa đưa thân cho Thiên Túc thần giáo nội bộ, cũng nhờ vào đó leo lên trên giáo chủ này gốc đại thụ che trời. Kể từ đó, cho dù ngày khác thân phận chân thật của hắn vô ý bại lộ, cũng có thể có chỗ dựa vào cùng che chở. Vậy mà lúc này giờ phút này, nàng đã bị Chu Cương Liệt gieo khủng bố đến cực điểm huyết hồn ma chủng, sinh tử đầy đủ điều khiển tại rồi trong tay đối phương. Nếu như không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, làm ra nhượng bộ và thỏa hiệp, chỉ sợ chờ đợi nàng sẽ là vô cùng kết cục bi thảm. Dù sao con đường tu hành gian nan hiểm trở nặng nề, trải qua vô số đau khổ vừa rồi đi đến hôm nay trình độ như vậy, nếu có thể bình yên vô sự địa tồn tiếp tục sống, lại có ai sẽ cam tâm tình nguyện chết đi? Từ đến đây chỗ, thánh nữ Thiên Túc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh sau lên tiếng lần nữa đặt câu hỏi, "Tất nhiên ngươi luôn mồm nói muốn ta thay ngươi dẫn tiến nhập giáo, như vậy không ngại trước nói một chút nhìn xem, ngươi đến tuột cùng vì bản giáo lập xuống qua nào công vân?" Thấy thánh nữ Thiên Túc chủ động hỏi ý lên, Chu Cương Liệt trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười, đã tính trước hồi đáp, "Thánh nữ, ngươi cũng đã biết ngay tại này ngắn ngủi mấy ngày trong lúc đó, nguyên bản nơi đây Thiên Túc thần giáo phân đà chỉ là 1000 danh giáo chúng mà thôi, nhưng trải qua bản xứ một phen nỗ lực vận hành sau đó, bây giờ này trong phân đà giáo chúng số lượng đã như vết dầu loang nhanh chóng bành trướng đến dòng dã 3000 người nhiều. Dám hỏi thành tích như vậy có thể hay không tính là một hạng trọng đại công vân?" Nghe tới Chu Cương Liệt lại đem tòa này Thiên Túc thần giáo phân đà giáo chúng quy mô từ lúc mới đầu 1000 người phát triển đến rồi làm cho người liễu lơi không nói nên lời 3000 người lúc, thánh nữ Thiên Túc thân thể mềm mại run lên bần bật, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin nét mặt, một đôi mắt đẹp trừng được tròn trịa, giống như nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Phải biết tòa này chỗ xa xôi xử lý đà đã thiết lập dòng giá 2 năm có thừa, trải qua thời gian khá dài như vậy, lại vẹn vẹn chiêu mộ đến rồi chỉ là 1000 danh giáo đồ mà thôi. Trước mặt này yêu ma có thể trong thời gian cực ngắn, như mưa rông gió bão nhanh chóng đem giáo chúng quy mô mở rộng đến hơn 3000 người. Như vậy thành tựu kinh người, đối với Thiên Túc thần giáo mà nói, không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ trọng đại lại không thể khinh thường chắc tuyệt công lao. Phải biết, giáo chúng số lượng tăng nhiều ý vị như thế nào? Đó chính là Thanh Nô phân hồn có khả năng thu lấy tinh khí đều sẽ liên tục không ngừng, càng ngày càng tăng. Theo tinh khí hàng lộ a hội tụ, giáo chủ đạo hạnh cũng sẽ như cùng hỏa tiễn lên không giống như cấp tốc tăng lên. Đối với giáo chủ mà nói, cục diện như vậy đơn giản chính là bánh từ trên trời rơi xuống, trăm lợi mà không có một hại sự tình, hắn lại có thể nào không vui thấy kỳ thành. Nói xong này một cọc công lao về sau, Chu Cương Liệt cũng không dừng lại, tiếp tục mở miệng nói. "Còn có, bản sứ thân làm chấn ma ti chuẩn bị được coi trọng bạch ngân dùng, gánh vác xâm nhập hang hổ, dò hỏi Thiên Túc thần giáo nội bộ bí mật gian khổ nhiệm vụ. Nhưng bản sứ đầy đủ có năng lực tại lúc thi hành nhiệm vụ mặt ngoài đối với chấn ma ti nói gì nghe nấy, sau lưng thì xảo diệu cùng nhau, nghĩ hết biện pháp bảo trụ Thiên Túc thần giáo không bị chấn ma ti nhổ tận gốc. Chẳng lẽ nói, như vậy một đầy đủ lý do vẫn không đủ để nhường quý giáo tin tưởng thành ý của ta sao?" Chu Cương Liệt thẳng tắp sống lưng, lồng ngực có hơi phập phồng, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, giống như mọi thứ đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn sáng rực địa nhìn chăm chú đối diện thánh nữ Thiên Túc, đem trong tay thẻ đánh bạc không chút do dự bày tại rồi trên mặt bàn. Nghe nói lời ấy, thánh nữ Thiên Túc trước là nao nao, lập tức liền vô thức gật gật đầu, tỏ vẻ đối với Chu Cương Liệt lời nói tán thành cùng đồng ý. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp lóe ra suy tư quan mang, dường như đang cân nhắc lợi hại, tự hỏi là có nên hay không tiếp nhận Chu Cương Liệt đề ra điều kiện. Dù sao hai chuyện này bất kể thứ nào đều có thể đầy đủ dẫn tới giáo chủ nhân hứng thú, càng quan trọng hơn là Chu Cương Liệt hay là yêu ma thân phận cùng các nàng giống nhau, tại đây trong kinh thành thuộc về cùng một trận chiến tuyến. Chương 102. Thánh nữ Nam Bót, Thiên Túc giáo chủ Thiên Túc Sơn Trang. Âm u trong trang viên, Thánh nữ Thiên Túc lặng lặng lắng nghe Chu Cương Liệt thao thao bất tuyệt giảng thuật hắn đối với Thiên Túc thần giáo làm ra cống hiến. Theo Chu Cương Liệt lời nói không ngừng truyền lọt vào trong tai, Thánh nữ Thiên Túc trong lòng đối với Chu Cương Liệt chuyện làm cũng dần dần hiểu rõ, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Này yêu thực lực không tầm thường, nếu như có thể thành công thu nạp hắn gia nhập Thiên Túc thần giáo, đạt được chủ nhân tán thành, đối với chủ nhân mà nói không thể nghi ngờ đều sẽ tăng thêm một tướng tài đắc lực, như hổ thêm cánh. Theo tất cả giáo phái phát triển lâu dài đến xem, cũng nhất định năng lực đem lại lợi ích cực kỳ lớn cùng trợ lực. Như giờ phút này chính mình quả quyết cự tuyệt này yêu đề xuất, chỉ sợ hậu quả đều sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao lấy này yêu tàn bạo tính tình, một khi bị chọc giận, nói không chừng lập tức sẽ bạo khởi đả thương người, thậm chí có khả năng tại dưới cơn thịnh nộ không chút lưu tình coi nàng là chàng chém giết. Đến lúc đó, cho dù chủ người biết được việc này, nhưng trở ngại hắn trước mắt thân phận đặc thù, không tiện tùy tiện bại lộ, xác suất lớn cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận, dàn xếp ổn thỏa, trực tiếp bỏ qua rơi chỗ này phân đà, giống như thạch sủng gãy đuôi giống như chỉ cầu tự vệ. Từ đến đây chỗ, Thánh nữ Thiên Túc cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt bắt đầu lấp lóe không yên lên, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú trước mặt Chu Cương Liệt. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Thánh nữ Thiên Túc chậm rãi mở miệng nói: "Ta có thể đáp ứng giúp đỡ ngươi, cũng đem ngươi dẫn tiến cho giáo chủ đại nhân. Bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, một khi sự việc làm thỏa đáng, ngươi trước hết thay ta giải trừ trên người bị trúng huyết hồn ma trùng. Phải biết, chỉ cần này ma trùng một ngày chưa trừ diệt, bản thánh nữ thì vẫn luôn thụ ngươi cản trở, thà như vậy biệt khuất còn sống, chẳng bằng cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách tới thông khoái." Nói xong lời cuối cùng, Thánh nữ Thiên Túc giọng nói càng thêm lạnh băng bén nhọn, giống như không có chút nào chỗ thương lượng. Nghe được Thánh nữ Thiên Túc nói lên điều kiện, Chu Cương Liệt trước là hơi sững sờ, lập tức liền nhanh chóng phản ứng. Chỉ thấy trong mắt của hắn tinh quang chợt lóe lên, đúng lúc này khóe miệng có hơi dương lên, toát ra một vòng không dễ dàng phát giác xảo quyệt nụ cười. "Thánh nữ, ngươi cứ việc yên tâm tốt, chỉ cần quý giáo có thể dung nạp xuống bản xứ, kia đến lúc đó chúng ta coi như đều trở thành này Thiên Túc thần giáo bên trong một thành viên. Tất cả mọi người là đồng nghiệp, đối với trên người ngươi bị chúng kia huyết hồn ma trùng, bản xứ tuyệt đối có thể hướng ngươi trịnh trọng hứa hẹn, nhất định sẽ giúp ngươi giải trừ rơi." Chu Cương Liệt vừa nói, một vừa dùng sức địa vớt chính mình dày rộng rắn chắc bộ ngực, đồng thời còn vẻ mặt lời thề son sắt, chém đinh chặt sắt bộ dáng hướng lên trước mặt Thánh nữ Thiên Túc bảo đảm nói. Nhưng mà, đối mặt Chu Cương Liệt kiên định như vậy bảo đảm, Thánh nữ Thiên Túc lại chỉ hơi hơi nheo lại cặp kia xinh đẹp mà thâm thúy đôi mắt, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Thánh nữ Thiên Túc nhẹ nhàng một nhíu mày, đúng lúc này liền không khách khí chút nào mở miệng nói, "Nói miệng không bằng chứng, ngươi được cho ta xin thề mới được. Bằng không, ai mà biết được ngươi có phải hay không tại lừa gạt cho ta." Nghe được Thánh nữ Thiên Túc đưa ra muốn để cho mình xin thề yêu cầu này về sau, Chu Cương Liệt đầu tiên là qua loa sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Chỉ thấy hắn trong mắt chợt lóe sáng mà qua, lập tức không chút do dự giơ tay phải lên, đối bầu trời la lớn: "Bản sứ ở đây thề với trời, nếu một ngày kia có thể đạt được Thiên Túc giáo chủ tán thành cùng tiếp nhận, như vậy bản sứ định sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp đỡ Thánh nữ Thiên Túc giải trừ hắn thể nội huyết hồn ma trùng. Nếu như vi phạm này lời thề, liền để bản sứ gặp Thiên Túc giáo chủ nghiêm trị tru sát." Chu Cương Liệt lần này lời thề thốt ra sau đó, đứng ở một bên lặng lặng lắng nghe Thánh nữ Thiên Túc không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mặc dù theo mặt ngoài đến xem, Chu Cương Liệt lần này đúng là phát một khá là nghiêm trọng lại ác độc lời thề, nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trong lòng vẫn có chút không vững vàng, loan thoáng cảm giác được hình như có chỗ nào không thích hợp dường như. Chẳng qua trong lúc nhất thời nàng cũng thực sự nghĩ không ra rốt cục vấn đề ở chỗ nào. Chẳng qua nghĩ lại, tất nhiên trước mặt cái này yêu quái đều đã làm ra dạng này bảo đảm, hơn nữa còn ở ngay trước mặt chính mình hướng giáo chủ của bọn hắn phát hạ như thế ngoan lệ thề độc, chắc hẳn nên cũng không trở thành dám đem sự việc làm quá mức tuyệt tình. Nghĩ như vậy, Thánh nữ Thiên Túc nguyên bản căng thẳng gương mặt xinh đẹp cuối cùng dần dần trầm tĩnh lại, sau đó điểm nhẹ bước tay, tỏ vẻ đồng ý tạm thời tin tưởng Chu Cương Liệt một lần. "Tốt, bản thánh nữ thì tạm thời tin tưởng ngươi lần này, chỉ mong ngươi năng lực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chớ có cố phụ tín nhiệm của ta. Liên quan tới ngươi chuyện, đối đãi ta sau khi quay về, chắc chắn chi tiết hướng giáo chủ bẩm báo, đồng thời đem hết khả năng địa thôi động ngươi gia nhập bản giáo công việc." Nương theo lấy câu này vừa dứt lời, chỉ thấy Thánh nữ Thiên Túc dưới chân chợt mà dâng lên một cỗ nồng đậm yêu khí màu xanh. Kia yêu khí tựa như linh động dòng nước bình thường, nhanh chóng vẩn quanh tại nàng quanh thân. Đúng lúc này, nàng kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể mềm mại giống như hóa thành một hồi nu hòa gió nhẹ, nhẹ nhàng đến tựa như không có chút nào trọng lượng, chậm rãi theo trên mặt đất bay lên, hướng về kinh thành vị trí thản nhiên phiêu nhiên mà đi. Đứng tại trên mặt đất, Chu Cương Liệt có hơi nheo cặp mắt lại, trong đôi mắt quang mang lấp loé không yên. Hắn chăm chú nhìn chăm chú Thánh nữ Thiên Túc từ từ đi xa thân ảnh, đột nhiên để cao giọng nói lớn tiếng hỏi: "Tại hạ Chu Cương Liệt, xin hỏi thánh nữ tôn tính đại danh?" Lúc này, giữa không trung Thánh nữ Thiên Túc đã nhanh muốn đầy đủ ngập vào đến âm thầm bóng đêm bên trong. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy mà thanh lãnh âm thanh như là trong gió đêm chuông bạc bình thường, theo kia bóng tối vô tận trong ung dung truyền đến. "Khúc Như Yên." Vô cùng đơn giản ba chữ, lại giống như mang theo một loại siêu phàm thoát tục vật bị, làm cho người khó mà quên. Một lát sau, Chu Cương Liệt chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Chỉ cần mình có thể thành công điệu bò lên trên Thiên Túc thần giáo cao tầng vị trí, cũng một mực trưởng khống lấy trong giáo quyền lực, như vậy hắn liền có thể tùy tâm sở dụng mượn nhờ Thiên Túc Thần Giáo thế lực đến áp dụng kế hoạch của chính mình, cho Thiên Túc Thần Giáo trong tất cả phân đà các giáo đồ đều cử hành một hồi thịnh đại ma trùng chúc phúc nghi thức. Kể từ đó, đừng nói là chỉ là một vạn huyết hồn yêu ma rồi, liền xem như muốn khôi phục lại nguyên vũ lúc trước vốn có 33.333 đầu huyết hồn yêu ma cũng tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể biết thu hoạch nhiều hơn nữa huyết hồn yêu ma. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt nội tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn, trên mặt càng là hơn tràn đầy khó mà ức chế vẻ vui thích. Tâm trạng sung sướng Chu Cương Liệt giờ phút này chỉ cảm thấy khẩu vị mở rộng, thế là hắn nghiêng đầu đi, đối bên cạnh đứng một áo bào đen hộ giáo lớn tiếng phân phó nói, "Nhanh đi, nhanh chóng làm gốc dùng tìm hai tên làn da non mịn tuổi trẻ giáo đồ đến đây. Bản sứ hôm nay tâm tình thật tốt, định phải thật tốt địa khao thưởng một chút chính mình mới được." Nghe nói lời ấy, tên kia áo bào đen hộ giáo trong lòng khẽ run lên, trong nháy mắt đã hiểu rồi Chu Cương Liệt ý nghĩa. Nhìn tới chủ nhân đây là lại phạm vào thèm ăn quyết điểm. Chẳng qua cũng may những ngày gần đây đến nay mới gia nhập giáo phái giáo đồ số lượng có gia tăng. Bằng không, vì chủ nhân kinh người như vậy sức ăn cùng ăn tần suất, chỉ sợ không bao lâu, những thứ này đáng thương giáo chúng đều sẽ bị ăn đến không còn chút nào. Đạt được Chu Cương Liệt mệnh lệnh về sau, tên kia áo bào đen hộ giáo không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cùng cung kính kính đứng thừa một tiếng, "Đúng, chủ nhân, xin ngài chờ một chút một lát, thuộc hạ cái này ngay lập tức tiến đến sắp đặt việc này." Dứt lời, chỉ gặp hắn xoay người sang chỗ khác, vội vã địa cất bước rời đi tại chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không lâu lắm, hai tên mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết làm sao thằng xui xẻo tựa như cùng đợi làm thịt cừu non giống như bị cưỡng ép đưa vào rồi Chu Cương Liệt chỗ trong sương phòng. Từ đó về sau, liên lại cũng không có thấy qua hai người này theo trong sương phòng đi ra. Hoàng thành. Trong hoàng thành, có một chỗ thần bí mà để phòng xâm nghiêm cao lầu ẩn nấp cho Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trong, tên là Thiên Tinh Lầu. Nay tòa lầu cao bốn phía hiện đầy chặt chẽ hoàng thành thủ vệ, thường nhân khó mà tiếp cận. Giờ phút này, tại đây cao lầu tầng cao nhất trong một gian mật thất, một thân mang màu xanh hoa lệ đạo bào, đầu đội tử ngọc quan trung niên đạo nhân chính quang chân xếp bằng ở một tấm màu vàng trên bồ đoàn. Thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục chi khí, đạo kia bảo thượng tiêu lên tinh mỹ vân vân đồ án, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng phập phồng, giống như và trùng quanh khí tức hô ứng lẫn nhau. Chỉ thấy tên này trung niên đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh như nước, khô gầy như que tủi hai tay tự nhiên giao nhau cất đặt tại đan điền phía trước. Hô hấp của hắn bình ổn mà kéo dài, cả người tựa như một tôn nhập định thần tượng không nhúc nhích, lâm vào trạng thái tu luyện. Thì tại vị này đạo nhân thân ở ngay phía trên, lượn vòng lấy một cái thân thể thon dài, màu sắc xanh tươi lại điểm xuyết lấy một chút vàng nóng điểm lấm tấm nô công yêu hồn. Nó quanh thân còn cuốn một tầng nồng đậm thanh yêu khí màu vàng, giống như cho nó phủ thêm rồi một kiện thần bí mà hoa lệ áo choàng. Nay chỉ nô công yêu hồn miệng không ngừng mà mở ra cùng khép kín, mỗi một lần trương hợp đều hiện đến mức dị thường ma quái, mang theo một cỗ không hiểu hấp lực, đem hoàng thành giải đất trung tâm tràn ngập một đoàn hoàng khí lặng yên không tiếng động từng chút hút tới, cũng dung nhập vào nô công yêu hồn trong. Theo thời gian trôi qua, con nô công này yêu hồn tại thanh yêu khí màu vàng bọc vào tự do bay lượn. Dáng người của nó linh động vô cùng, khi thì uốn lượn khúc chiết, khi thì lên như diều gặp gió, mơ hồ để lộ ra một tia sắc hóa rồng dấu hiệu. Lúc này, theo lầu các bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, nếu không cẩn thận lắng nghe dường như khó mà phát giác. Cùng lúc đó, kia phiến điêu khắc tinh mỹ đồ án sơn hồng cửa lớn màn cửa phía trên, chiếu rọi ra một cái vóc người thon thả thướt tha thân ảnh. "Tiên Nhi, ngươi quay về rồi, vào đi." Nguyên bản tính toán trung niên đạo nhân nghe được âm thanh về sau, cơ thể không tự chủ được khẽ run lên. Đúng lúc này, luôn luôn lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn chống không tia cái nô công yêu hồn nhanh chóng xoay quanh một tuần, sau đó tựa như tia chớp mạnh vọt vào đạo đỉnh đầu của người bộ vị, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ này khắc này, trung niên đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt của hắn trong trong nháy mắt hiện lên một vòng sắc bén đến cực điểm tinh mang, giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng đến mà ra. "Đúng, chủ nhân." Ngoài cửa lập tức truyền đến một đạo rất cung kính đáp lại thanh âm. Sau đó, chỉ thấy kia phiến cửa lớn đóng chặt bị nhẹ nhàng đẩy ra, thánh nữ Thiên Túc Khúc Như Yên nệ bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến. "Tiên Nhi, sự việc điều tra làm sao? Bản tọa một kia phần hồn đến tuột cùng bị người nào tiêu diệt?" Trung niên đạo nhân con mắt khẽ híp một cái, chậm chậm dò hỏi. "Chủ nhân, sự việc đã điều tra rõ ràng, chẳng qua việc này có chút phức tạp, xin nghe Yên Nhi nói tới." "Chuyện là như thế này." Một khắc đồng hồ về sau, Khúc Như Yên đem Thiên Túc Sơn Trang trong chuyện xảy ra nhất nhất nói ra, ẩn giấu đi trong cơ thể nàng đã bị gieo xuống huyết hồn ma trùng sự việc. Nghe xong Khúc Như Yên giảng thuật về sau, trung niên đạo nhân híp mắt rơi vào trầm tư bên trong, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh mang. Một lát sau, trung niên đạo nhân ánh mắt chớp động, chậm rãi mở miệng dò hỏi: "Tiên Nhi, kia Chu Cương Liệt quả nhiên là yêu?" "Chủ nhân, chắc chắn 100 đồng thời ít nhất là một đầu đại yêu cảnh đạo hạnh đại yêu." Khúc Như Yên thành thật trả lời. Nghe vậy, trung niên đạo nhân khẽ gật đầu. Kia Chu Cương Liệt ngược lại là có mấy phần can đảm, thân làm yêu ma chi thân cũng dám xâm nhập vào trấn ma thi, còn lên làm rồi Bạch Ngân trấn ma sứ, nghe ngươi lời nói, này yêu đích thật là cái hiếm có nhân tài, hắn trấn ma sứ thân phận đối với bản tọa mà nói cũng là có tác dụng lớn, tất nhiên hắn có thành ý gia nhập ta Thiên Túc Thần Giáo, bản tọa tự nhiên là muôn phần chào mừng. Nói đến đây, trung niên đạo nhân con mắt khẽ híp một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia cảnh giác, tiếp tục mở miệng nói: "Bất quá, này Chu Cương Liệt dù sao cũng là trấn ma sứ thân phận, có tránh khỏi sẽ là trấn ma ti bố trí cái bẫy, vì dự phòng ngừa vạn nhất, bản tọa tạm thời sẽ không ra mặt, việc này thì giao cho Yên Nhi người đi giao tiếp. Tất nhiên này Chu Cương Liệt đối chiêu quên giáo chúng sự tình thập phần thạo, vậy liền cho hắn cái chiêu mộ dùng chức vị, tại ngươi cùng bản giáo bát đại trưởng lao phía dưới, do hắn toàn quyền phụ trách bản giáo tất cả phân đà giáo chúng chiêu mộ sự tình. nếu là thật sự năng lực nhanh chóng tăng lên ta Thiên Túc Thần Giáo giáo đồ số lượng, lại còn không bị Chấn Ma Ti phát hiện mánh khóe, vậy sau này lại luận công hành hưởng, đến lúc đó bản tọa lại tự mình tiếp kiến, cho hắn cái bản giáo trưởng lao chức vị. Trung niên đạo nhân chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Khúc Yên Nhi trong lòng lặng yên thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí bình tĩnh đáp. Đúng, chủ nhân, Yên Nhi này phải. Khúc Yên Nhi đáp lại một câu về sau, quay người rời đi Thiên Tinh Các. Chương 103. Điên cuồng trùng ma, Linh Nhi tiến cung 2 ngày sau. Thiên Túc Sơn Trang. Tại Chu Cương Liệt tinh diệu thao túng phía dưới, tất cả mọi chuyện giống như bị một con bàn tay vô hình thôi động bình thường, đều đang hướng phía tốt đẹp trạng thái bước phát triển. Âm Dương Nhân Hoàng huyết trong hồn phiên bộ huyết hồn yêu ma khó giải quyết nan để giải quyết dễ dàng. Đối với ma phiên đến tiếp sau làm sao tiến hành ẩn dưỡng mấu chốt này không, giờ phút này cũng đã mới gặp mánh khỏe. Thời gian trôi qua, mắt thấy khoảng cách Linh Nhi vào cung kia cái trọng yếu thời gian càng thêm tới gần, Chu Cương Liệt âm thầm nghĩ ngợi muốn rút ra một chút thời gian ở không, lại lần nữa tiến về quan ở kinh thành phủ đi một lần. Tại Vương Linh Nhi tiến cung trước đó, hắn cần hướng Vương Linh Nhi hứa hạ một ít hứa hẹn, dùng cái này trấn an nàng an tâm. Lúc này, yên tĩnh trong sơn trang đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một thân mang hắc bảo hộ giáo đội vã địa chạy đến chính cho trong đình viện nhắm mắt nghỉ ngơi Chu Cương Liệt trước người, ôm quyền không người thi lễ về sau, cung kính bẩm báo: "Chủ nhân, thánh nữ giá lâm." Giờ phút này đang sơn trang đại đường chờ. Nghe nói lời ấy, nguyên bản hai mắt nhắm chặt Chu Cương Liệt đống nhiên mở mắt, cặp kia hắc bạch phân minh trong đôi mắt trong nháy mắt lướt qua một đạo tê sắc vô cùng tinh mang. Đúng lúc này, hắn không chút do dự đứng dậy, bước chân nhanh chóng hướng phía đại đường chỗ phương hướng xài bước mà đi. Làm Chu Cương Liệt bước vào đại đường thời khắc, đập vào mi mắt chính là vị kia duyên dáng yêu kiều, dáng người thức tha khúc như yên. Chỉ gặp nàng một bộ màu đen váy dài theo gió khinh vũ, trên mặt che một tầng thật mỏng màu đen mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to như nước trong veo, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe sáng chói tinh thần sáng ngời động lòng người. Giờ phút này, cặp kia đôi mắt đẹp chính ánh mắt chớp động, lặng lặng địa nhìn chăm chú nơi cửa dần dần đến gần đạo kia khôi ngô thân ảnh. Chu Cương Liệt đi vào đại đường, bước nhanh đi vào Khúc Như Yên trước mặt trầm định, nhìn qua Khúc Như Yên linh lung tinh tế dáng vẻ, chắp tay thở dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thánh nữ, không biết lần này tiến đến mặt thấy giáo chủ, kết quả đến tột cùng làm sao? Giáo chủ có bằng lòng hay không thấy Chu một mặt nào đó?" Khúc Như Yên kia như thu thủy đôi mắt nhìn chăm chú Chu Cương Liệt. "Ta đã xem tình huống của ngươi kỹ càng bẩm báo cho giáo chủ, trải qua một phen thương thảo, giáo chủ cuối cùng quyết định đáp ứng ngươi gia nhập chúng ta Thiên Túc Thần Giáo. Không chỉ như thế, giáo chủ còn đặc biệt ban ân ngươi một cái trọng yếu thân phận, Thiên Túc Thần Giáo chiêu mộ dùng, từ nay về sau, ngươi cần gánh vác lên phụ trách bản giáo 6 nơi phân đà giáo chúng chiêu mộ sự tình trách nhiệm." Khúc Như Yên nhẹ giọng thì thầm nói, âm thanh huyền như hoàng anh xuất cốc giống như thanh thủy êm hai. Dứt lời, nàng bàn tay trắng như ngọc nhẹ giơ lên, chậm rãi theo trong cửa tay áo lấy ra một viên đen như mực lệnh bài, sau đó cẩn thận đưa tới Chu Cương Liệt trước mặt. Chu Cương Liệt thấy thế, mày kiếm có hơi nhăn lại, duỗi ra hai tay, trịnh trọng kỳ sự nhận lấy viên kia màu đen thân phận lệnh bài. Vào tay sau đó, Chu Cương Liệt liền bắt đầu tỉ mỉ xem tường tận. Chỉ thấy này mai lệnh bài nửa bộ phận trên bài trên đầu, tinh điêu tế chắc nhìn Thiên Túc Thần Giáo bốn rồng bay phượng múa chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ, mà ở chữ phía dưới thì sinh động như thật địa điêu khắc một cái dữ tợn đáng sợ nô công đồ án, dương nhanh múa bước, tựa như lúc nào cũng muốn phá bài mà ra. Lệnh bài nửa phần dưới thì bắt mắt địa khắc rõ chiêu mộ dùng ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, hiện lộ rõ ràng người nắm giữ địa vị đặc thù và quyền lực. Không hề nghi ngờ, này tấm lệnh bài chính là hắn trong Thiên Túc Thần Giáo thân phận chứng minh. Lúc này, Khúc Như Yên lần nữa mở miệng nói: "Chu Cương Liệt, ngươi tha thiết ước mơ thân phận bây giờ ta đã giúp ngươi thành công đạt được rồi. Chiêu này quên dùng trước tại bản giáo bên trong cũng coi như phải là trung tầng cốt cán rồi, hắn quyền thế vẹn vẹn ở vào bát đại trưởng lão cùng với ta phía dưới. Dựa theo ước định ban đầu, giờ phút này ngươi nên thực hiện lời hứa, thay ta giải trừ tiềm phục tại thể nội huyết hồn ma trùng đi." Khúc Như Yên ánh mắt chớp động chằm chằm vào Chu Cương Liệt, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Khúc Như Yên yêu cầu về sau, Chu Cương Liệt con mắt híp lại, tao mày nói: "Thánh nữ, lúc trước chúng ta rõ ràng nói tốt rồi muốn đem Chu Mô dẫn tiến cho giáo chủ đại nhân, cũng do giáo chủ tự mình tiếp kiến ta. Bái thấy giáo chủ tôn dung. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, nhẹ nhàng một câu liền đem ta cho đuổi rồi, chỉ cấp rồi Chu Mộ như thế một nho nhỏ chiêu mộ dùng chức vị đến làm việc vặt. Chu Mộ tốt xấu cũng coi là Chấn Ma Ti Bạch Ngân Chấn Ma sứ, an bài như vậy hoặc nhiều hoặc ít nhường Chu Mộ cảm thấy mình không có có nhận đến muốn có coi trọng." Chu Cương Liệt một bên cầm trong tay viên kia tượng trưng cho thân phận mới lệnh bài thu vào trong ngực, một bên sắc mặt âm trầm, khó nén bất mãn đoán trách. Nghe nói như thế, đứng ở một bên Khúc Như Yên không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, tấm kia xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, nằm ngang lông mày dựng thẳng mắt, hờn dỗi địa nổi giận nói: "Chu Cương Liệt, ngươi lại lật lọng, nói không giữ lời. Đừng quên, ngươi thế nhưng thể với trời qua, chỉ cần ta năng lực thành công đem ngươi dẫn tiến cho giáo chủ, ngươi liền phải thay ta giải trừ thể nội huyết hồn ma trùng." Thời khắc này Khúc Như Yên mặt mũi tràn đầy băng sương, thanh âm bên trong càng là hơn mang theo khẽ khẽ hàn ý, nhưng mà đối mặt Khúc Như Yên chỉ trích, Chu Cương Liệt lại không chút nào yếu thế, cứng cổ phản bác: "Thánh nữ, ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung. Chu Mốt như thế nào nói không giữ lời? Lúc trước chúng ta thỏa đàm điều kiện đích thật là tiến đến bái thấy giáo chủ, nhường Chu Mộ có cơ hội chiêm ngưỡng một chút giáo chủ uy nghiêm. Có thể hiện nay đâu? Chu Mộ ngay cả giáo chủ bóng dáng cũng còn không có nhìn thấy. Ngược lại là muốn hỏi một chút nhìn, đến tột cùng là Chu Mộ nói chuyện không tính toán gì hết, hay là thánh nữ ngươi thuận miệng nói đùa, có chủ tâm lừa gạt cho ta?" Chu Cương Liệt vẻ mặt không vui mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn tâm ý ngươi. Khúc Như Yên đầy đủ không ngờ rằng Chu Cương Liệt vậy mà biết như thế nghiêm cẩn cứng nhắc, không phải muốn tận mắt nhìn đến giáo chủ sau đó, mới vui lòng ra tay thay nàng giải trừ thể nội huyết hồn ma trùng. Phải biết, lúc trước nàng và Chu Cương liệt giao ước điều kiện tốt xác thực chỉ là đưa hắn dẫn tiến cho giáo chủ, cũng đạt được giáo chủ tiếp kiến. Nhưng mà, giáo chủ từ trước đến giờ sinh tính cẩn thận đa nghi, đối với cái này mới gia nhập Thiên Túc Thần giáo không bao lâu Chu Cương liệt, hiện nay vẫn đang duy trì trình độ nhất định lòng cảnh giác lý. Do đó, giáo chủ minh xác tỏ vẻ cần muốn nhìn thấy Chu Cương liệt có thể có tư cách lập xuống công lao gộp thành ra thiết thực cống hiến sau đó, mới sẽ xem xét tự mình triệu kiến hắn. Đối mặt tình huống như vậy, Khúc Như Yên thật sự là bất lực đi sửa đổi giáo chủ ý nghĩ cùng quyết định, dù sao nàng cũng chẳng qua là trong giáo một thành viên thôi, nhất định phải vô điều kiện địa phục tùng giáo chủ mệnh lệnh. Biết rõ chính mình đối lý trước đây, Khúc Như Yên lúc này trầm mặc không nói, vì nàng hiểu rõ lại giải thích nhiều cũng là tốn công vô ích. Nàng yên lặng nhìn chăm chú Chu Cương Liệt, thấy đối phương trên mặt dần dần hiện ra một chút bất mãn chi sắc. Ý thức được tình huống có thể biết tiến một bước chuyển biến xấu xuống dưới, Khúc Như Yên vội vàng hít vào một hơi thật dài, nỗ lực để cho mình nội tâm quần quật nộ khí bình ổn lại. Vì phòng ngừa Chu Cương Liệt bị triệt để chọc giận, Khúc Như Yên nhanh chóng mở miệng an ủi, "Chu Cương Liệt, giáo chủ thân phận có chút đặc thù, đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện thì tiếp kiến một người xa lạ. Liền xem như chúng ta trong giáo đức cao vọng trọng trưởng lão, nếu như không có công việc quan trọng có lẽ đặc lý do khác, muốn mặt thấy giáo chủ cũng là một kiện chuyện khá là khó khăn tình. Huống chi ngươi vừa mới gia nhập Thiên Túc Thần giáo không lâu. Bất quá, ngươi yên tâm, nếu như ngươi có thể toàn tâm toàn ý địa thành Thiên Túc Thần giáo đem sức lực phục vụ, tận hết sức lực địa chiêu mộ nhiều hơn nữa tín đồ, đợi tích lũy đến đủ nhiều công văn sau đó, giáo chủ tự nhiên sẽ tự mình triệu kiến ngươi, ban cho ngươi càng lớn quyền lực cùng chức vụ." Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt đôi mắt có hơi lấp lóe, hắn trên khuôn mặt toát ra một vòng hơi có vẻ gượng ép thần sắc, tỏ vẻ vui lòng tiếp nhận điều kiện này. Thực chất, đối với có phải có thể gặp mặt vị này thần bí Thiên Túc giáo chủ, Chu Cương Liệt ở sâu trong nội tâm căn bản thì chưa từng thật sự để ý qua. Đối với hắn mà nói, mấu chốt nhất chính là thu hoạch chiêu kia quên giáo đồ quyền lực. Vì một khi có rồi như vậy thân phận đặc thù, Chu Cương Liệt liền có thể không hề cố kỵ, giống chống thua chiêm địa tại Thiên Túc Thần giáo kỳ hạ lục đại trong phân đà phổ biến hắn ma chủng chúc phúc kế hoạch, từ đó đem này Thiên Túc Thần giáo toàn thể tin tất cả đều gieo xuống huyết hồn ma chủng. Chu Cương Liệt chi như vậy chấp nhất cho giáo chủ tiếp kiến công việc, cũng mẹn mẹn chỉ là một lý do mà thôi. Nói cho cùng, hắn căn bản cũng không có muốn thay Khúc Như Yên giải trừ thể nội huyết hồn ma chủng suy nghĩ. Ha ha, phàm là bị hắn nhìn trúng người, há lại sẽ dễ như trở bàn tay địa nhường hắn đào thoát khống chế. Thực sự là quá mức ngây thơ. Chu Cương Liệt, chỉ cần ngươi năng lực trung thành tuyệt đối địa thay giáo chủ làm việc, giáo chủ lão nhân gia ông ta sớm muộn đều sẽ đích thân tiếp kiến ngươi, với lại tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đối với điểm ấy, bản thánh nữ hôm nay ở đây cũng được, hướng ngươi làm ra đảm bảo. Lời nói đều nói đến phân thượng này rồi, ngươi dù sao cũng nên có thể đem trong cơ thể ta huyết hồn ma chủng cho giải trừ đi a. Khúc Như Yên lòng nóng như lửa đốt, lần nữa lên tiếng khẩn cầu nhìn. Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt khỏe miệng không dễ phát hiện mà có hơi hướng lên nhếch lên, tấm kia nguyên bản thì hơi có vẻ âm trầm trên khuôn mặt, trong nháy mắt nổi lên một vòng cực kỳ mịt mờ vẻ giảo hoạt. Chỉ gặp hắn ngoài cười nhưng trong không cười địa đáp lại nói, "Thánh nữ, này giải trừ huyết hồn ma chủng sự tình nha, hay là phải đợi đến giáo chủ ngày nào đáp ứng tiếp kiến Chu Mộ sau đó rồi nói sau. Dù sao Chu Mộ đã từng thế nhưng phát qua thể độc, chưa thấy giáo chủ bản thân có phải không sẽ giải trừ trên người ngươi huyết hồn ma chủng nếu vi phạm với lời thề của mình, đây chính là phải bị đến tiên khiển trừng phạt. Chu Mộ có thể không còn là chính mình hố chính mình." Lại nói, "Này huyết hồn ma chủng chỉ cần không tới tận lực dẫn động nó, thực ra cũng không đối với ngươi tạo thành nhiều nguy hại lớn, thánh nữ đầy đủ không cần vì chuyện này lo lắng." Chu Cương Liệt lần này cưỡng từ đoạt lý, chỉ tốt ở bề ngoài lý do thoái thác chuyển vào Khúc Như Yên thai về sau, lập tức tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run, nghiến chặt hàm răng, hận không thể ngay lập tức xông lên phía trước hung hăng phiến đối phương mấy cái tát vừa rồi hạ giận. Nhất là làm nàng nhìn thấy Chu Cương Liệt bộ kia có chỗ rửa không sợ bộ dáng lúc, trong lòng càng là hơn tức giận, ngay cả hắn trên người vật màu đen váy dài chỗ che lấp phía dưới tuyết lứa tử, đều vì tâm trạng kích động mà khẽ run lên, giống như lúc nào cũng có thể tránh thoát trói buộc vô cùng sống động bình thường, đủ để chứng minh lúc này Khúc Như Yên đến tột cùng tức giận đến rồi loại trình độ nào. Không hề nghi ngờ, Chu Cương Liệt thái độ hết sức rõ ràng. Hắn căn bản không có dự định giúp đỡ Khúc Như Yên giải trừ thể nội huyết hồn ma chủng. Trước đó nói tới những lời kia chẳng qua là chút ít lý do cùng lấy cớ thôi. Mắt thấy Khúc Như Yên dường như còn muốn cùng hắn tiếp tục dưới lý luận đi, Chu Cương Liệt nhíu mày, không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa tiếp. Chỉ gặp hắn mánh mà đưa tay bung lên, lớn tiếng nói, "Thánh nữ, tha thứ không phục hồi. Vì không cô phụ giáo chủ đối với tại hạ một mảnh tín nhiệm, ta hiện tại nhất định phải lập tức lên đường tiến về Thiên Túc Thần giáo ngoài ra năm cái phân đà đi sắp đặt chiêu mộ tân giáo chúng tương quan công việc. Như thế như vậy, mới có thể nhanh chóng đạt được giáo chủ ưu ái và thưởng thức. Hôm nay xin từ biệt, chúng ta sau này còn gặp lại." Dứt lời, Chu Cương Liệt hướng về Khúc Như Yên có hơi chắc tay, hắn khỏe môi nết lên một vòng để người khó mà nắm lấy thần bí mỉm cười. Sau đó, hắn không chút do dự xoay người sang chỗ khác, sải bước địa đi ra đại đường. Chu Cương Liệt rời khỏi đại đường sau đó, liền gọi thủ hạ Liêu Phương, cũng thấp giọng phân phó tốc độ nhanh phát ra một phong mật tín cho Trấn Ma Ti, nói cho Tả Thiên đại nhân chính mình đã thành công lẫn vào rồi Thiên Túc Thần giáo trung tầng, bây giờ đã làm tới rất có quyền thế trong giáo hộ pháp trước. Với lại, về Thiên Túc Thần giáo còn lại phân đà đại khái tình huống hắn cũng đều đã đánh tra rõ ràng rồi, nhưng hiện nay vẫn cần tiến một bước nghị cách thăm dò rõ ràng những thứ này phân đà chuẩn xác vị trí chỗ. Thân là một hợp cách gián điệp, tự nhiên muốn thỉnh thoảng địa truyền lại trở lại một ít có quan trọng giá trị tình báo mới được. Kể từ đó, vừa có thể an ở Trấn Ma Ti trái tim, lại có thể tránh khỏi bởi vì thời gian dài không hề có động tĩnh gì mà dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ. Nghe được Chu Cương Liệt phân phó về sau, Liễu Phương liền vội vàng gật đầu đồng ý, tỏ vẻ định sẽ mau chóng làm thỏa đáng việc này. An bài tốt việc này về sau, Chu Cương Liệt trước khi đến Thiên Túc Thần Giáo cái khác phân đà trước đó lại đi một chuyến quan ở kinh thành phủ. Chương 104. Lục đại phân đà, kế hoạch khởi động kinh thành. Quan ở kinh thành phủ phụ cận một tòa ẩn nấp trong nhà gỗ, Sương Quỷ Vương Phụng Lâm đứng bình tĩnh tại Chu Cương Liệt trước mặt, cúi đầu mắt cúi xuống, biểu hiện được thập phần cung kính. "Phụng Lâm, Linh Nhi gần đây trạng thái làm sao?" Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, chậm chậm mở miệng dò hỏi. Vương Phụng Lâm thần sắc khẽ động, cung kính trả lời nói: "Chủ nhân, Linh Nhi gần đây trừ ra đối với ngài có chút tưởng niệm bên ngoài, cái khác mọi chuyện đều tốt." Chu Cương Liệt chậm rãi gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng an ủi tin giao cho Vương Phụng Lâm. "Phong thư này ngươi cầm lấy đi giao cho Linh Nhi, nói cho nàng tất cả có ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng." "Đúng, chủ nhân." Vương Phụng Lâm tiếp nhận thư tín, cẩn thận địa nhét vào trong ngực. "Đúng rồi, Linh Nhi khi nào vào cung tham tuyển?" Chu Cương Liệt mắt sáng lên, hỏi tiếp: "Chủ nhân, sau 3 ngày sáng sớm, cung trong liền sẽ phái người đến đây quan ở kinh thành phủ tuyển tú lầu, đem Linh Nhi tiếp đi." Vương Phụng Lâm thành thật trả lời. Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. "Ngươi đi đi, chiếu cố thật tốt Linh Nhi, nếu là có đột phát tình huống, thông qua trành hồn thần niệm nhắc nhở ta là đủ." "Đúng, chủ nhân." Vương Phụng Lâm đáp lại một tiếng, đang muốn dự định rời khỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nhắc nhở: "Chủ nhân, một khi Linh Nhi vào cung cầm cố thánh thượng phi tử, này quan ở kinh thành phủ cũng sẽ không thể lại tiếp tục ở lại. Sương Nô còn có thể phụ thuộc vào chủ nhân, nhưng Tiểu Trúc làm sao bây giờ? Nàng là Linh Nhi thiếp thân nha hoàn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tương đối tốt, sợ là không có chỗ." Nghe vậy, Chu Cương Liệt hơi cười một chút. "Không sao, và Linh Nhi vào cung rồi, tất cả trần ai là định, ngươi đem Tiểu Trúc đem lại, ta tự có tính toán." "Đúng, chủ nhân." Vương Phục Lâm ẩn ẩn đoán được một ít, nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, có thể thành vì chủ nhân bên người Sương Quỷ mới là nàng kết cục tốt nhất. Vương Phục Lâm đáp lại một tiếng, quay người rời đi phòng, quay trở về quan ở kinh thành phủ. Một lát sau, Chu Cương Liệt rời khỏi nhà gỗ, xoay người đi rồi thành Nam khu Bình Dân vực, nơi đây vừa vặn cũng có Thiên Túc Thần Giáo một chỗ bí ẩn phân đà, vừa vặn triệu tập giáo chúng an bài xuống ma trùng chúc phúc. Màn đêm buông xuống, trong kinh thành vây nơi phồn hoa. Dạ mạc vừa mới giáng lâm, liền đã là đèn hoa sáng chói, đèn đuốc sáng trưng. Hai bên đường phố cửa hàng răng đèn kết hoa, ngũ quang thập sắc ánh đèn hòa lẫn, đem toàn bộ khu vực chiếu rọi được giống như ban ngày giống như sáng ngời. Nhưng mà, cùng với nó hình thành so sánh rõ ràng thì là bên ngoài kinh thành vây khu bình dân. Nơi này giống như bị bóng tối thôn vệ, đen kịt một màu, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Ngẫu nhiên có như vậy mấy tòa nhà trần cựu trong nhà gỗ sẽ lộ ra một chút yếu ớt ánh đến, nhưng điểm ánh sáng này thực sự quá mức cảm đạm, căn bản là không có cách chiếu sáng chung quanh quá lớn phạm vi. Tại thành Nam khu bình dân bên trong, có một tòa nhìn qua có chút cũ nát đại trạch viện lẻ loi trơ trọi địa đứng sừng sững lấy. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh như quỷ mị lặng yên im lặng xuất hiện ở đây, tòa trạch viện trước cổng chính. Mượn yếu ớt ánh trăng, có thể thấy rõ đạo thân ảnh này là một dáng người khôi ngô nam tử, đúng vậy thừa dịp bóng đêm trước tới nơi đây Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt nhìn quanh hai bên một phen, xác định bốn phía không người lưu ý đến chính mình sau đó, này mới chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng địa gõ trước mặt kia phiến hơi có vẻ rách nát trạch viện cửa lớn. Chỉ nghe một hồi trầm muộn tùng tùng tiếng vang trắng đêm không, tại đây yên tĩnh môi trường trong có vẻ đặc biệt đột ngột. Cũng không lâu lắm, từ sau cửa trong bóng tối truyền ra một hồi tràn ngập cảnh giác ý vị tiếng hỏi. "Ai?" Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại để lộ ra một loại không hiểu căng thẳng cảm giác. Nghe được tra hỏi, Chu Cương Liệt không chút hoang mang địa ứng tiếng nói, "Thiên Túc Thần Giáo chiêu mộ dùng." Tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên bản đóng chặt cửa gỗ đột nhiên kẹt kẹt một tiếng bị từ từ mở ra. Đúng lúc này, một gương mặt sắc vàng như nến trung niên nhân khuôn mặt theo trong khe cửa ló ra. Người này một đôi mắt chăm chú nhìn Chu Cương Liệt, trên dưới dò xét một phen về sau, mở miệng lần nữa hỏi: "Các hạ nhưng có năng lực tự chứng nhận thân phận vẫn?" Nghe vậy, Chu Cương Liệt đem chính mình Thiên Túc Thần Giáo chiêu mộ dùng thân phận lệnh bài từ trong ngực lấy ra, đặt ở trước người. Nhìn thấy Chu Cương Liệt xuất ra thân phận lệnh bài, sắc mặt vàng như nến trung niên nhân xách đèn lồng trước người vừa chiếu, yếu ớt ánh nến chiếu sáng trước người bóng tối khu vực, mượn nhờ ánh nến, tên trung niên nhân này cũng thấy rõ thân phận trên lệnh bài chữ. "Thuộc hạ tham kiến chiêu mộ dùng đại nhân mau mời vào." Nói xong, tên trung niên nhân này lập tức mở cửa ra, đem Chu Cương Liệt đón vào. "Thuộc hạ Vương Cương, không biết đại nhân đêm khuya đến đây có chuyện gì quan trọng?" Vương Cương một tay nhấc nhìn đèn lồng, một tay đem Chu Cương Liệt mang vào trong trạch viện trong hành lang. "Đi đem nơi đây Thiên Túc Thần Giáo phân đà hộ giáo gọi tới, bản sứ có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi đi làm." "Đúng, đại nhân." Vương Cương ánh mắt chớp động, lúc này đáp lại một câu, quay người rời đi đại đường. Một lát sau, sáu tên thân mặc hắc bảo Thiên Túc Thần Giáo hộ giáo đi tới trong hành lang, tại Chu Cương Liệt quang minh thân phận về sau, tất cả đều rất cung kính hô: "Thuộc hạ tham kiến chiêu mộ dùng." Nghe vậy, Chu Cương Liệt khẽ gật đầu, mắt sáng như lúc quét mắt một vòng, này mới chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, ta là Thiên Túc giáo chủ chính miệng bổ nhiệm chiêu mộ dùng, chắc hẳn vừa nay các vị nhìn bản sứ trong tay thân phận lệnh bài, trong lòng đã có phán đoán của mình." Nói đến đây, Chu Cương Liệt giọng nói có chút dừng lại, thở phào sau tiếp tục mở miệng nói: "Lần này giáo chủ cho bản sứ hạ đạt nhiệm vụ là toàn lực chiêu mộ giáo chúng, mở rộng Thiên Túc Thần Giáo tại trong lòng bách tính lực ảnh hưởng, hiện tại bản sứ giao cho các ngươi một ít nhiệm vụ, nhĩ đẳng cần phải dốc hết toàn lực đi làm, đem ta Thiên Túc Thần Giáo phát dương quang đại." Nghe được Chu Cương Liệt một phen rõ rạc giảng thuật về sau, sáu tên áo bào đen hộ giáo sắc mặt nghiêm một chút, châm miệng một lời: "Giáo chủ vạn thọ vô cương, xin nghe chiêu mộ dùng phân phó." Chu Cương Liệt đối với sáu người thái độ coi như thỏa mãn, nhẹ gật đầu, tiện tay vung lên, một đạo yêu quang từ bên hông bay ra, sau khi hạ xuống biến thành mấy cái hòm gỗ lớn. "Đây là một ít tiền bạc, các ngươi nghe kỹ, từ giờ trở đi, mỗi cái gia nhập Tiên Túc Thần Giáo giáo chúng đều có thể đạt được một lượng bạc tiền khen thưởng, giới thiệu những người khác nhập giáo người cũng có thể được tiền bạc ban thưởng. Nói tóm lại, phàm là gia nhập ta Tiên Túc Thần Giáo giáo chúng đều sẽ có được ban thưởng. Nói đến đây Chu Cương liệt giọng nói dừng một chút, lấy hơi sau nói lần nữa. Đồng thời, về sau cách mỗi 10 ngày, bản sứ đem sẽ đích thân ra tay, thi triển đại thần thông chi thuật, thay tân giáo chúng tiến hành chúc phúc nghi thức, triệu hoán mưa thánh gột rửa chư vị cơ thể cùng linh hồn, việc này trăm ích mà không một hại, đối với tất cả giáo chúng đều có chỗ tốt, đều nghe rõ chưa? Nghe được Chu Cương liệt nói gia nhập Tiên Túc Thần Giáo không chỉ có tiền bạc có thể dẫn, còn có thể có mưa thánh chúc phúc, đây đối với tân giáo đồ mà nói có thể nói là thiên đại phúc lợi. Có hai cái này phúc lợi tại, sợ là những kêu bách tính nhận được tin tức về sau, trên vỡ đầu cũng muốn gia nhập Tiên Túc Thần Giáo, cho không tiền bạc không cần thì phí, chuyện tốt bực này cũng không cùng địa phương khác năng lực có rồi. Sứ giả đại nhân, chúng ta đã hiểu, nhất định dốc hết toàn lực đem ta Tiên Túc Thần Giáo phát dương quang đại. Mọi người cùng kêu lên đáp lại nói. Tiếp đó, Chu Cương liệt dặn dò một ít những chuyện khác hạng về sau, liền rời đi nơi đây, ngựa không ngừng vó chạy tới Tiên Túc Thần Giáo chỗ tiếp theo phân đà địa điểm. Sau 3 ngày. 3 ngày bên trong, Chu Cương liệt đem Tiên Túc Thần Giáo 5 nơi khác gần tàng phân đà địa điểm đều chạy một lần. Chiêu mộ giáo chúng sách lược bắt trước làm theo, đều đã vì hàng loạt tiền bạc làm dẫn, mưa thánh chúc phúc thành dụ, đem những người này chiêu vào Tiên Túc Thần Giáo trong. Đến lúc đó, và những thứ này giáo chúng đạt tới số lượng nhất định về sau, tại cùng nhau gieo xuống huyết hồn ma chủng, biến thành huyết hồn yêu ma thuần dưỡng ký chủ. An bài tốt Tiên Túc Thần Giáo trong chiêu mộ sự tình về sau, Chu Cương liệt bắt đầu đem trọng tâm đặt ở Vương Linh Nhi trên người, trước đó làm tất cả cũng là vì âm dương nhân hoàng huyết ma phiên thuần dưỡng, hiện tại cuối cùng đã tới một bước mấu chốt nhất, Chu Cương liệt tự nhiên muốn treo lên muôn phần tinh thần coi trọng. Quan ở kinh thành phủ, to lớn hùng vĩ, 10 phần khí phái trước cửa phủ, dòng giá 10 giá tạo hình tinh mỹ vô song lại vô cùng hoa lệ xe ngựa tựa như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện bình thường, chỉnh chỉnh tề tề địa dừng sát ở muôn khẩu. Những thứ này xe ngựa mặt ngoài tỉ mỉ điêu khắc đủ loại kiểu dáng sinh động như thật hoa điểu ngư thú đồ án, giống như chúng nó bất cứ lúc nào cũng sẽ rất sống động địa sôi nổi trên xe. Những kia sắc thái tiên diễm, sắc sỡ lóa mắt tơ lụa thì vừa đúng địa trang trí cho thân xe các nơi, có thể tất cả xe ngựa nhìn qua không chỉ quý khí bức người, càng có một loại siêu phàm thoát tục khí thế. Mỗi kéo xe ngựa trước đều có hai thất tinh thần phân chấn, tư thế hiên ngang thần tuấn ngẩng đầu mà đứng. Nó trên người chúng màu lông như là thượng đẳng như tơ lụa bóng loáng xinh đẹp, cơ thể đường cong ưu mỹ trôi chảy, hiện lộ rõ ràng ra hắn lực lượng cường đại và nhanh nhẹn dáng người. Này bốn võ sinh phong tuấn mã nhóm chỗ tản ra khí chất phi phàm, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Như vậy thật lớn thanh thế, tự nhiên sớm liền hấp đưa tới một nhóm lớn tò mò dân chúng vây xem. Bọn họ giống như thủy triều nhanh chóng tụ lại đến, đem phiến khu vực này vây chật như nêm tối. Mọi người châu đầu ghé tai, chỉ trò trò, đối với nhìn thấy trước mắt cảnh tượng nghị luận ầm ĩ, tiếng than thở hết đợt này đến đợt khác. Ngay tại này tiếng người huyên náo trong đám người, Chu Cương liệt giống như hạc giữa bầy gà vững vàng đứng ở là dễ thấy nhất vị trí phía trên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, vẫn luôn lặng lặng địa nhìn chăm chú kia phiến đóng chặt quan ở kinh thành phủ cửa lớn, dường như đang đợi cái gì đó. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một hồi nặng nề kẹt kẹt tiếng vang triệt bốn phía, nguyên bản đóng chặt quan ở kinh thành phủ cửa lớn cuối cùng bị chậm rãi đẩy ra. Đúng lúc này, một đám thân mang sáng rõ y giáp, tư thế hiên ngang nữ lý thị vệ cầm trong tay sắc bén trường thương, nện bước đều nhịp nhịp chân theo trong phủ bước nhanh mà ra. Nàng nhóm hành động tấn tiệp như phong, trong chớp mắt liền đã đến 10 kéo xe ngựa phụ cận, cũng nhanh chóng đứng vững thân hình. Sau đó, những thứ này nữ thị vệ không khách khí chút nào vung di chuyển trường thương trong tay, đem những kia vòng vây tại phụ cận không thể làm chung bách tính xua đuổi ra, từ đó bảo đảm lập tức xe chung quanh có đầy đủ rộng rãi hoạt động không gian. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một đám thân mang đủ mọi màu sắc, các thức hoa văn hoa lệ cầm ý tuổi trẻ tú nữ, như là xuân nhật trong nở rộ đóa hoa bình thường, theo tỏa kia khí thế rộng rãi trong phủ đệ lượn lờ mềm mại địa đi ra. Những cô gái này thân hình dáng vẻ thức tha mềm mại, giống như theo gió khinh vũ cánh liễu, nàng nhóm trên mặt đều che một tầng thật mỏng mạng che mặt, càng là bị người một loại thần bí mà mê người cảm giác. Trong cung kinh nghiệm phong phú ma ma cùng với lanh lợi nhu thuận các cung nữ cẩn thận nâng phía dưới, bọn này các tú nữ ngay ngắn trật tự hướng phía đặt tại cửa ra vào từng chiếc trang trí tinh mỹ xe ngựa chậm rãi đi đến. Tại đây nhóm tú nữ bên trong, có một dáng người đặc biệt xuất chúng nữ tử càng dẫn nhân chú mục. Nàng duyên dáng yêu kiều, tựa như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm liên hoa. Nàng cặp kia mắt to như nước trong veo, giống như trong bầu trời đêm lấp loé như sao sáng ngời động lòng người. Ngay tại nàng trong lúc lơ đãng liếc nhìn đám người chung quanh lúc, một chút liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Chu Cương Liệt. Trong chốc lát, nữ tử này như là bị làm định thân chú bình thường, cả người đều ngây dại. Đúng lúc này, nàng theo bản năng mà muốn chuyển động bước chân, nghĩ muốn liều lĩnh hướng phía Chu Cương Liệt vị trí chạy như bay. Đúng lúc này, luôn luôn đỡ lấy nàng một nha hoàn đã nhận ra tiểu thư nhà mình khác thường cử động, vội vàng lên tiếng ngăn lại nói: "Tiểu tỷ, lúc này nhiều người phức tạp, ngài có thể tuyệt đối không nên chạy lung tung nha. Vạn nhất chậm trễ tiến cung lương thần giờ lành, vậy nhưng sẽ không tốt. Mời ngài trước đạp lên xe ngựa đi." Nghe được nha hoàn lần này nhẹ giọng nhắc nhở, vị nữ tử này như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Mặc dù trong lòng vẫn có mọi loại không bỏ, nhưng nàng cũng biết lúc này xác thực không nên hành sự lỗ mãng. Nàng đành phải dừng lại đã phóng ra một nửa bước chân, một đôi ngập nước mắt to sương mù mông lung địa chăm chú nhìn trong đám người cái đó ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, Chu Cương Liệt. Rộn ràng huyên náo đầu đường, Chu Cương Liệt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn rồi Vương Linh Nhi kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp. Khóe miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng tựa như xuân nhật đoan dương ấm áp mỉm cười, nụ cười kia giống như có thể hòa tan băng tuyết, để người cảm thấy vô tận ôn hòa và dễ chịu. Chu Cương Liệt hướng Vương Linh Nhi đưa tới một nhường hắn an tâm ánh mắt, xuyên thấu qua kia thâm thúy mà sáng ngời đôi mắt, hình như có một cỗ lực lượng vô hình tại an ủi Vương Linh Nhi viên kia hơi có vẻ bất an tâm. Vương Linh Nhi nhìn thấy Chu Cương Liệt trên mặt kia vô cùng nụ cười ôn nhu sau đó, nguyên vốn có chút tâm tình thấp thỏm trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ gặp nàng ngập nước, linh động đến cực điểm trong mắt to toát ra một tia nguồn gốc từ sâu trong nội tâm tâm tình vui sướng. Xinh xắn đáng yêu Vương Linh Nhi vẫn không quên hướng về phía Chu Cương Liệt nghịch ngợm trừng mắt nhìn, sau đó liền tại nha hoàn dẫn dắt dưới, cẩn thận mỗi bước đi địa leo lên trước kia sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa sang trọng. Đang lên xe ngựa sau Vương Linh Nhi có vẻ hơi không kịp chờ đợi, nàng nhanh chóng đưa tay xốc lên rồi màn xe, thò đầu ra hướng phía trong đám người vội vàng nhìn quanh, tựa hồ tại tìm kiếm nhìn cái đó làm nàng hồn khiên mộng nhiễu người thân ảnh. Cuối cùng, làm nàng phát hiện trong đám người Chu Cương Liệt chính hướng phía chính mình nhẹ nhàng huy động cánh tay lúc, tấm kia trắng nõn như tuyết trên khuôn mặt ngay lập tức tách ra rồi một đóa đầy xuân hoa còn muốn rực rỡ nụ cười ngọt ngào, ngay cả kia mỹ lệ làm rung động lòng người hai con ngươi cũng tại thời khắc này cười thành con nguyệt nha nhi hình dạng, rất là mê người. Chỉ nghe một hồi hết đợt này đến đợt khác tuấn mã tiếng ngựa hí bỗng nhiên vang lên. Do 10 thất màu lông sáng ngời, thể trạng cường tráng tuấn mã kéo động lên xe ngựa bắt đầu chậm rãi tiến lên. Bánh xe cuồn cuộn về phía trước, ép qua đá xanh lát thành mã thành con đường, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Nay 10 kéo xe ngựa dọc theo trước đó bị quét sạch được sạch sẽ rộng lớn đại đạo, không nhanh không chậm hướng về hoàng thành phương hướng chậm chậm chạy tới, dần dần từng bước đi đến. Trên xe ngựa, Vương Linh Nhi ánh mắt quyến luyến không thôi nhìn trong đám người Chu Cương Liệt ngày càng thân ảnh mơ hồ, chậm rãi buông xuống màn xe, trong lòng như là ăn giống như mật đường ngọt ngào. Trong đám người, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động đưa mắt nhìn Vương Linh Nhi từ từ đi xa thân ảnh, quay người hướng phía trấn Ma Ti mà đi. Chương 105. Xảo ngôn lừa gạt, tiến cung chi pháp trấn Ma Ti. Chu Tước Đường Lý Mộc Khả ở Tinh Mộc Lầu, thân mang một bộ tiên diễm chói mắt màu đỏ giáp nhẹ Lý Mộc Khả, dáng người ưu nhã khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một mềm mại bồ đoàn phía trên. Chỉ gặp nàng hai tay tự nhiên giao nhau, vững vàng cất đặt cho bụng dưới nơi đan điền, cả người giống như một tòa tĩnh mịch như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Nàng kia một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt chăm chú mấp máy, lông mi thật dài cong cong như vầng trăng, theo hô hấp tiết tấu thỉnh thoảng lại có hơi rung động, giống như nói sâu trong nội tâm yên tĩnh và chuyên chú. Giờ phút này, tại Lý Mộc Khả kia mềm mại thân thể trung quanh, tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm hoàng kim võ đạo chân khí. Cỗ này chân khí tựa như một cái linh động vô cùng kim long, vốn lượn xoay quanh tại nàng quanh thân, như ẩn như hiện trong lúc đó lóe ra hào quang chói sáng. Từ mảnh quan sát, có thể phát hiện đầu này kim long chính vì một loại chậm chạp mà kiên định tư thế vận chuyển, ẩn ẩn có hướng càng cường đại hơn sau thiên võ đạo chân khí chuyển đổi dấu hiệu. Không hề nghi ngờ, nếu theo cứ như vậy trạng thái phát triển tiếp, chỉ sợ không cần thời gian quá dài, Lý Mộc Khả liền có thể thành công đột phá trước mắt bình cảnh, bước vào sau thiên võ tông chi cảnh. Đến lúc đó, nàng sẽ thành trấn Ma Ti trong vị thứ 5 sau thiên võ tông chi cảnh cường giả, và 4 vị khác đường chủ đứng sóng vai. Nhưng vào lúc này, một hồi cực kỳ nhỏ nhưng lại rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân theo môn khẩu chuyển đến. Đúng lúc này, một khuôn mặt thanh tú, tuổi tác còn nhẹ thị nữ lặng yên xuất hiện ở Lý Mộc Khả trụ sở trước cửa. Người thị nữ này cẩn thận nhìn thoáng qua cửa phòng, mới cung cung kính kính hướng về trong phòng bẩm báo, "Đại tiểu thư, ngoài cửa có một tự xưng là Chu Cương Liệt Bạch Ngân trấn ma sứ cầu kiến. Hắn công bố chính mình là của ngài quen biết cũ, cũng đã ở đại đường xin đợi đã lâu, khẩn cầu có thể cùng tiểu tỷ ngài gặp mặt một lần." Nói xong lời nói này về sau, thị nữ liền đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ, chờ đợi Lý Mộc Khả đáp lại. Ngay tại thị nữ kia vừa dứt lời thời khắc, chỉ thấy nguyên bản quay quanh cho Lý Mộc Khả quanh thân, chiếu sáng rạng rỡ hoàng kim võ đạo chân khí bắt đầu dần dần thu lại, như là bị một cố vô hình lực lượng dẫn dắt bình thường, chậm rãi hướng phía đan điền của nàng hội tụ mà đi. Theo chân khí đều đưa về đan điền, Lý Mộc Khả cặp kia đóng chặt thật lâu đôi mắt đẹp cũng cuối cùng chậm chậm mở ra. Trong chốc lát, một vòng nhanh như tia chớp tinh mang tự hắn chỗ sâu trong con ngươi chợt lóe lên. Đúng lúc này, Lý Mộc Khả ưu nhã theo tấm kia tinh xảo bồ đoàn phía trên đứng dậy, động tác dịu dàng chỉnh lý một chút trên người mình bật lóe ra nhàn nhạt quang mang rất nhẹ, mà đi sau ra một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, đem hắn mang tới đi. Ngoài cửa thị nữ nghe tiếng đội vàng đáp, "Đúng, đại tiểu thư." Dứt lời, liền quay người vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến, nguyên lai là thị nữ kia đã mang theo Chu Cương Liệt đi tới tinh mộng trước lầu. Đợi cho hai người dừng bước sau đó, chỉ nghe thị nữ cung cung kính kính đối trong phòng bẩm báo, "Đại tiểu thư, người đã dẫn tới." Trong phòng rất nhanh truyền ra Lý Mộc Khả kia hơi có vẻ lười biếng nhưng lại không mất thanh âm uy nghiêm, "Nhường hắn vào đi." Đạt được chỉ lệnh sau thị nữ khẽ gật đầu, sau đó vươn ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cũng bị ánh mắt hướng Chu Cương Liệt ra hiệu hắn đi vào. Chu Cương Liệt thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, trong miệng nhẹ giọng nói câu đa tạ lập tức liền giơ chân lên bước dài vào trong nhà. Vừa tiến vào trong phòng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước Lý Mộc Khả. Nàng lúc này chính có chút hăng hái địa nhìn từ trên xuống dưới Chu Cương Liệt kia cao lớn thân ảnh khôi ngô, hắn tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt mang một tia như có như không nụ cười nhàn nhạt. Sau một lát, Lý Mộc Khả dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, khẽ cười nói, "Chu Cương Liệt, chúng ta có thể là đã nhiều ngày không thấy đấy. Với lại ta gần đây nghe nói, ngươi bây giờ lại nhưng đã thành công tấn thăng làm ta Chu Tước Đường chuẩn bị tuyển hoàng kim trấn ma dùng, nhìn tới lúc trước bổn tiểu thư thật đúng là không có nhìn nhầm nha." Lý Mộc Khả đối với Chu Cương Liệt biểu hiện hết sức hài lòng, vì trước mắt hắn biểu hiện đến xem, tương lai không lâu Chu Tước Đường lại nhiều một hoàng kim trấn ma dùng, đối với Chu Tước Đường thực lực đề thăng có cực đại giúp đỡ. Chu mỗ năng lực có hôm nay thành tựu như thế, toàn bộ lại đại tiểu thư ngài tận hết sức lực địa cực lực dẫn tiến. Nếu là không có đại tiểu thư ngài, làm sao có được hôm nay Chu Cương Liệt? Chu Mỗ đối với đại tiểu thư ngài dịu dắt tri ân suốt đời khó quên, như đại tiểu thư sau đó có bất kỳ cần Chu Mỗ đem sức lực phục vụ chỗ, dù là sông pha khói lửa, Chu Cương Liệt cũng ổn thỏa nghĩa bất dung tử, nguyện vì ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chu Cương Liệt thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, cái kia chân thành tha thiết vô cùng ngữ giống như có thể xuyên thấu lòng người bình thường, làm cho người lộ vẻ xúc động không thôi. Nói xong lời nói này về sau, chỉ gặp hắn cung cung kính kính mặt hướng Lý Mộng Khả vị trí xa xa cúi đầu, để bày tỏ trong lòng lòng cảm kích, mặt ngoài công phu làm thập phần đúng chỗ. Nghe được Chu Cương Liệt lần này phát ra từ lời từ đáy lòng, Lý Mộng Khả không khỏi hơi cười một chút, nhẹ nhàng khoát khoát tay nói ra, người nhà cũng không cần khách khí như thế, đây hết thảy đều là ngươi tự thân không ngừng nỗ lực chỗ nên được thành quả. Phải biết, nếu như bản thân ngươi cũng không hơn người thực lực, cho dù ta lại làm sao phí hết tâm tư hướng bên phải đại nhân dẫn đến ngươi, cũng là tốn công vô ích tiến hành. Dù sao chúng ta Chấn Ma Ti từ trước đến giờ coi trọng nhất chính là người thiên phú cùng với chân thực bản lĩnh, vì ngươi hiện hữu khả năng tư chất, đợi một thời gian, nhất định có thể tiền đồ vô lượng, rực rỡ hào quang. Đang khi nói chuyện, Lý Mộng Khả kia sáng ngời như sao trong đôi mắt lóe ra ý tán thưởng, nàng không chớp mắt nhìn chăm chú trước mặt vị này chất phát đàng hoàng Chu Cương Liệt, trong mắt tràn đầy khẳng định chi sắc. Nói xong lời nói này về sau, Lý Mộng Khả chuyện đột nhiên nhất chuyện, nguyên bản thoải mái sung sướng giọng nói đột nhiên trở nên có chút cấp thiết lên, ai nha, nhìn ta cả ngày chỉ lo vùi đầu tu luyện, đúng là ngay cả tranh thủ tiến đến thăm viếng Linh Nhi biểu bội thời gian đều chưa từng có. Cũng không biết mấy ngày qua, Linh Nhi biểu bội trôi qua được chứ? Tất cả thuận lợi sao? Lý Mộng Khả giọng nói vừa chuyện, ngược lại hỏi tới Vương Linh Nhi thông tin, toát ra nàng đối với Vương Linh Nhi thật sâu ân cần tình. Từ lần kia tại Thiên Vũ Thành và đầu kia hung mãnh dã chư yêu triển khai một hồi kinh tâm động phách sinh tử sau đại chiến, nàng phát hiện tu vi võ đạo của mình lại bất chi bất giác tu luyện đến một cái bình cảnh kỳ. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, giống như chỉ cần lại hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ, có thể đánh vỡ hiện hữu gông cùng xiềng xích, đột phá trước mắt cảnh giới võ đạo, bước vào một toàn bộ tầng thứ mới. Bởi vậy, theo Thiên Vũ Thành trở về sau nàng, không chút do dự lựa chọn về đến Tinh Ngọc Lầu, bắt đầu bế quan tu hành. Nàng cả ngày lẫn đêm địa đắm chìm trong tu luyện, không ngừng mà củng cố nhìn tự thân tu vi, đồng thời cũng đang khổ cực tìm kiếm nhìn cái đó có thể làm cho nàng thành công đột phá mấu chốt cơ hội. Thấy Lý Mộng Khả hỏi Vương Linh Nhi thông tin, Chu Cương Liệt hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một sợi thần sắc khác thường, sau đó lập tức điều chỉnh tâm trạng, tấm kia gương mặt cương nghị thượng không tự chủ được nổi lên một chút bất đắc dĩ lại vẻ mặt thống khổ. Nhìn thấy Chu Cương Liệt vẻ mặt như vậy, Lý Mộng Khả trong lòng lập tức siết chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Nàng đội vàng truy vấn, "Chu Cương Liệt, Linh Nhi rốt cục làm sao vậy? Ngươi vì sao sẽ lộ ra bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ nói này trong kinh thành lại có người gan dám khi dễ Linh Nhi hay sao?" Đang khi nói chuyện, Lý Mộng Khả kia lông mày cong cong chăm chú nhăn lại, xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp càng là hơn toát ra một sợi dọa người sắc khí. Đối mặt Lý Mộng Khả bắn liên thanh dường như đặt câu hỏi, Chu Cương Liệt đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó mới dùng tràn ngập thanh âm thống khổ chậm rãi mở miệng giải thích. "Đại tiểu thư, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, tại hạ cùng với Linh Nhi sớm đã tình đầu ý hợp tâm đầu. Ta cùng với Linh Nhi trong lúc đó hô sinh tình cảm, qua lại hâm mộ, có thể nói là cùng chung chí hướng. Tại lẫn nhau trong lòng, đều đã đem đối phương coi là muốn dắt tay cùng qua một đời người, bây giờ chênh lệch bất quá chỉ là kia một tấm tượng trưng cho hôn ước hôn thư thôi." Nói đến đây, Chu Cương Liệt thở phào sau nói tiếp. "Chu mỗ tự biết trước kia thân phận thấp, chẳng qua là vương gia một hộ viện, muốn cùng với Linh Nhi căn bản cũng không có thể, không xứng với Linh Nhi vương gia tiểu thư thân phận tôn quý. Bởi vậy, vì có tư cách cùng với Linh Nhi, đạt được có thể cùng Linh Nhi cùng kết hợp thân phận, ta lúc này mới hạ xuống quyết định gia nhập Chấn Ma Ti, đã trở thành một có thân phận có địa vị Chấn Ma sứ." Nghe Chu Cương Liệt nói đến đây, Lý Mộng Khả chậm rãi gật đầu, dường như đã hiểu rồi Chu Cương Liệt gia nhập Chấn Ma Ti dự tính ban đầu, dù sao, một Chấn Ma sứ thân phận có thể so sánh một thị vệ thân phận tôn quý nhiều. "Ta biết vẹn vẹn là một Chấn Ma sứ này còn thiếu rất nhiều, vì đạt được cao hơn thân phận địa vị, trời ạ đêm càng không ngừng xác nhận hàng ma nhiệm vụ, có đến vài lần đều đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, kém chút chết bởi yêu ma trong tay, nhưng nghĩ đến vì Linh Nhi, lại khổ lại khó ta đều cắn răng kiên trì tiếp theo, thậm chí không tiếc và yêu ma liều mạng, chính là vì đạt được nhiều hơn nữa công hơn đến tấn thăng thân phận của mình, có đầy đủ tư cách cưới Linh Nhi." Nói đến đây, Chu Cương Liệt thần sắc buồn bã, trên mặt hiện lên một tia đau khổ, chậm rãi cúi đầu. "Chu Cương Liệt, ngươi làm sao vậy? Vì ngươi bây giờ chuẩn bị tuyển Hoàng Kim Chấn Ma dùng thân phận cưới Linh Nhi biểu bội đã dư xài rồi, Hoàng Kim Chấn Ma dùng cho dù cưới những kia thương gia cự phú, vương công đại thần Thiên Kim tiểu thư cũng đủ rồi, hẳn là vương bá mẫu nàng không đồng ý." Lý Mộng Khả mặt mày nhíu một cái, mang trên mặt một tia hoài nghi dò hỏi. Chu Cương Liệt sửa sang lại trên mặt tâm trạng, ngẩng đầu lên miễn cưỡng vui cười giải thích nói: "Đại tiểu thư, mấy ngày trước đây ta trở về một chuyến Triệu phủ, biết được vương bá mẫu đã thay Linh Nhi báo danh quan ở kinh thành phủ tuyển tú, đã trở thành một tú nữ, sáng sớm hôm nay đã bị tiếp vào hoàng thành rồi." "Cái gì? Linh Nhi tiến cung làm tú nữ?" Lý Mộng Khả nét mặt sững sờ, mở to hai mắt nhìn Chu Cương Liệt, mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. "Đúng vậy, việc này là ta tận mắt nhìn thấy, Linh Nhi sáng sớm tiểu ngồi lên tiến cung xe ngựa, quả quyết không có giả." Chu Cương Liệt cười khổ một tiếng nói. Nghe vậy, Lý Mộng Khả mặt mày nhíu một cái, có chút khí cấp bại phối nói: "Vương bá mẫu cũng thật là, không biết nàng nghĩ như thế nào. Hoàng đế gia gia tuổi tác cũng có thể làm Linh Nhi gia gia, nàng còn đem Linh Nhi đưa vào cung nội, này chẳng phải là đem Linh Nhi hướng trong hố lửa thôi sao? Thật chứ bị quyền thế mê hoặc con mắt." Lý Mộng Khả tức giận không thôi, có chút tức giận bất bình giận dữ mắng mỏ nhìn: "Đại tiểu thư, ngươi cũng biết Linh Nhi dung mạo không tầm thường, vì Linh Nhi nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, liền xem như tảng đá nhìn cũng sẽ tâm động, huống chi là đường kim hoàng đế bệ hạ. Lần này Linh Nhi vào cung, chỉ sợ tất nhiên sẽ được tuyển chọn, đời này đều lưu tại hoàng thành bên trong rồi. Ta thật sự là bất lực, ngay cả Linh Nhi một lần cuối cũng không gặp được, ta thật sự là không cam tâm a." Nói đến đây, Chu Cương Liệt trên mặt bắt đầu sinh ra một cỗ tử trí, trong đôi mắt ẩn ẩn để lộ ra một tia xúc động. Luôn luôn nhìn mặt mà nói chuyện Lý Mộng Khả dường như đã nhận ra Chu Cương Liệt tâm trạng thượng biến hóa, lập tức mặt mày nhíu một cái, nhẹ giọng quát lớn: "Chu Cương Liệt, ngươi muốn làm cái gì? Có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ, trong hoàng thành có 3 vạn cấm quân đóng giữ, đề phòng sông nghiêm, ngươi nếu mạnh sông nhất định là một con đường chết, hiện tại Linh Nhi tất nhiên đã vào cùng, ván đã đóng thuyền, theo ý ta không bằng từ bỏ đi. Vì thiên phú của ngươi cùng khả năng tương lai biến thành hoàng kim chấn ma dùng cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn có thể thành tựu sau Thiên Võ Tông, làm gì vì này nhi nữ tư tình hủy chính mình tiền trình thật tốt." Lý Mộng Khả một bên quát lớn, một bên quên lơn: Thế nhưng Linh Nhi là nữ nhân ta yêu mến, ta nếu không gặp nàng một mặt, đời này chỉ sợ đều chỉ có thể ở hối hận cùng trong thống khổ vượt qua, thương tiếc trung thân, còn không bằng cái chết chi." Chu Cương Liệt nét mặt bi phân nói, giống như đã đem sinh tử không để ý, thể phải làm kia thành yêu công kích dũng sĩ. Thấy Chu Cương Liệt kiên nghị trên mặt dường như ư đặt quyết tâm, Lý Mộng Khả mặt mày nhíu một cái, rơi vào trầm tư rồi. Suy tư một lát sau, Lý Mộng Khả dường như bị Chu Cương Liệt si tình đả động, thở dài một tiếng nói: "Chu Cương Liệt, ta như có thể để ngươi cùng Linh Nhi gặp mặt một lần, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, để ngươi nửa đời sau đã không còn tiếc nuối, ngươi có phải hay không thì sẽ từ bỏ chút tình cảm này, đoạn tuyệt trong lòng niệm tưởng, một lòng một ý đợi tại trấn Ma Ti, thay trấn Ma Ti an tâm làm việc." Nghe vậy, Chu Cương Liệt thần sắc chấn động, mặt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Đại tiểu thư, ngài thật chứ có biện pháp có thể khiến cho ta cùng Linh Nhi gặp mặt một lần?" Chu Cương Liệt giọng nói kích động mở miệng nói: "Chuyện nào có đáng gì, đương kim bệ hạ từng ban cho ta tùy ý không khớp hoàng thành quyền lực, chẳng qua, ngươi còn chưa đáp ứng ta, ta nếu để ngươi cùng Linh Nhi gặp một lần, ngươi có phải hay không rồi sẽ đoạn tuyệt trong lòng không thiết thực suy nghĩ?" Lý Mộng Khả ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Chu Cương Liệt ánh mắt sáng ngời, mở lời hỏi nói: "Đại tiểu thư, chỉ cần có thể thấy Linh Nhi một mặt, ở trước mặt nói rõ một sự tình, đời này Chu Mỗ liền lại không tiếc nuối, một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong." Chu Cương Liệt giọng nói hơi kích động bảo đảm nói, mang theo một tia kiên định. Nghe được Chu Cương Liệt bảo đảm về sau, Lý Mộng Khả nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy thì tốt, nể tình ngươi ta quen biết một hồi phân thượng, ta liền giúp ngươi lần này, hy vọng ngươi gặp qua Linh Nhi sau năng lực đoạn tuyệt nhi nữ tư tình, đừng lại có cái khác nhập tưởng, dù sao, Linh Nhi như thật bị bệ hạ chọn chúng, đó chính là bệ hạ phi tử, thân phận cùng ngươi so sánh một cái trên trời một cái dưới đất, không nghĩ đánh đồng, ngươi tốt nhất tắt trong lòng nhập tưởng." Lý Mộng Khả sắc mặt nghiêm một chút, giọng nói thận trọng nhắc nhở. Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu. "Ngươi lui xuống trước đi, tối nay ngươi tìm đến ta, ta dẫn ngươi đi chữ tú cung thấy Linh Nhi một mặt." Lý Mộng Khả dặn dò. Nghe vậy, Chu Cương Liệt sắc mặt kích động liên tục cảm tạ, theo sau đó xoay người rời đi Tinh Mộc Lầu. Chương 106. Đại Lương Hoàng Thành, trốn lẫn vào trong cung kinh thành. Quan ở kinh thành phụ phụ cận một chỗ trong khách sạn, Chu Cương Liệt đem Vương Phục Lâm gọi đi qua, tiện thể cũng mang tới Vương Linh Nhi thiếp thân nha hoàn tiểu trúc. Khách sạn số 6 trong phòng khách, Chu Cương Liệt lặng lặng ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, giọng Vương Phục Lâm theo ngoài cửa truyền đến: "Chủ nhân, tiểu trúc đến rồi." Nghe vậy, Chu Cương Liệt từ từ mở mắt, mở miệng nói vào đi. Nương theo lấy một hồi tiếng mở cửa, Vương Phục Lâm dẫn vẻ mặt mờ mịt tiểu trúc đi vào trong phòng khách. Làm tiểu trúc trông thấy Chu Cương Liệt thân ảnh về sau, ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ phu nhân vì sao muốn đem Chu hộ vệ gọi làm chủ nhân, hẳn là phu nhân cùng Chu hộ vệ âm thầm giảng hòa, làm tại một hồi. "Chu hộ vệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Tiểu tỷ đã vào cung rồi, Chu hộ vệ lúc này mới xuất hiện đã chậm." Tiểu trúc thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Tiểu thư nhà mình cùng Chu hộ vệ ở giữa sự việc nàng là tiểu thư thiếp thân nha hoàn, tự nhiên là trong lòng rõ ràng, đáng tiếc, Chu hộ vệ cuối cùng chỉ là cái nho nhỏ hộ viện thôi, thân phận địa vị không xứng với tiểu thư nhà mình, chẳng trách phu nhân sẽ đủ kiểu quấy nhiều hai người. "Không muộn, không muộn, mọi thứ đều còn kịp." Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, mang trên mặt vẻ tươi cười, lập tức hướng Tiểu Trúc dò hỏi: "Tiểu Trúc, ngươi có thể nghĩ vào cung đi tiếp tục hầu hạ tiểu thư, làm bạn tại nàng tả hữu?" Nghe nói lời ấy, Tiểu Trúc hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm kích động không thôi. Chẳng qua, nghĩ lại, tiểu tỷ đã vào cung rồi, chính mình như thế nào đi nữa cũng không đi được cung trong. "Chu hộ vệ, tiểu tỷ trong cung có cung nữ hầu hạ, tiểu trúc chính là muốn đi hầu hậu tiểu thư cũng không có cơ hội kia." Tiểu Trúc nét mặt có chút buồn bã giải thích nói. Nghe vậy, Chu Cương Liệt khỏe miệng hơi bật lên, lộ ra một sợi nụ cười ý vị thâm trường. "Tiểu Trúc, ta có biện pháp mang ngươi vào cung đi tiếp tục hầu hậu tiểu thư, ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe được Chu Cương Liệt lời nói này về sau, Tiểu Trúc trong mắt lần nữa lộ ra chờ mong ánh mắt. "Chu hộ vệ, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu Trúc thật có thể tiến cung đi hầu hậu tiểu thư?" Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu. "Thật ta lừa ngươi làm cái gì? Kia có thể thật sự là quá tốt, Chu hộ vệ chúng ta khi nào tiến cung đi tìm tiểu tỷ?" Tâm trạng kích động Tiểu Trúc ánh mắt chớp động nhìn qua Chu Cương Liệt, vẻ mặt tiên chân dò hỏi: "Nhanh, và trời tối ta thì dẫn ngươi đi tìm Linh Nhi, chẳng qua, tại đi gặp Linh Nhi trước đó, ta cần muốn lấy đi trên người ngươi một kiện đồ vật." Chu Cương Liệt liếm liếm vẻ miệng, có ý riêng nói: "Chu hộ vệ, ngươi nhỏ hơn Trúc trên người cái quái gì thế?" "Tiểu Trúc không có tiền bạc." Tiểu Trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Chu Cương Liệt, còn tưởng rằng Chu Cương Liệt cần tiền bạc đến đánh điểm cung trong quan hệ, nàng một tiểu nha hoàn nào có cái gì tiền bạc. "Ta muốn cũng không phải là tiền bạc, mà là tính mạng của ngươi." Vừa mới nói xong, Chu Cương Liệt trên người yêu khí nhấp nhô, trong nháy mắt hóa thành một đầu diện mục dữ tợn, đầu heo hình người khủng bố dã chưa yêu. Tại Tiểu Trúc còn chưa phản ứng thời điểm, đưa tay bắt lại Tiểu Trúc cổ, đem nó nhắc tới rồi trước mặt mình. Tiểu Trúc ánh mắt hoảng sợ mà nhìn trước mắt dã chưa yêu, trong đầu một nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nhưng mà, Còn chưa chờ nàng nghĩ xong, Dã Chư Yêu đã mở ra kinh khủng huyết buồn đại khẩu, cắn một cái rơi mất đầu của nàng. Trong phòng khách, một hồi làm cho người dùng mình nhai tiếng vang lên, chẳng qua một lát sau liền nặng bình tĩnh lại. Hoàng hôn tiến đến, dạ mạc sắp tới. Chu Cương Liệt xử lý xong tiểu trúc sự việc sau liền chạy tới. Tinh Mộng trước lầu, Chu Cương Liệt dựa theo giao ước đúng hẹn mà tới, tìm được rồi đã sớm tại trong lầu cắt chờ Lý Mộng Khả. Lại trước khi đến, Chu Cương Liệt nhường Vương Phụng Lâm đem Lý Mộng Khả thiếp thân nha hoàn tiểu trúc gọi đi tới một chỗ địa phương bí ẩn, đem nó nuốt dùng chuyển đổi rồi Chu Cương Liệt, bộ này thị nữ nữ trang ngươi đi vùng trong thay đổi sau ngươi theo ta vào cùng, đi một chuyến chữa tu cung. Nói đến đây, Lý Mộng Khả lần nữa dặn dò. Nhớ kỹ, chỉ có lần này, đây là ngươi một lần cuối cùng thấy Linh Nhi cơ hội, từ nay về sau ngươi liền cùng Linh Nhi lại không cái gì liên quan, nàng làm nàng hoàng quý phi, ngươi làm ngươi trấn ma sứ, hai người đã không còn chút nào gặp nhau, hiểu chưa? Nghe vậy, Chu Cương Liệt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở, thở dài một tiếng về sau, âm thanh trầm thấp hồi đáp: "Đại tiểu thư, ta hiểu rồi." Lý Mộng Khả chậm rãi gật đầu, dặn dò: "Ngươi đi đi." Động tác nhanh lên. "Đúng, đại tiểu thư." Chu Cương Liệt đáp lại một tiếng về sau, cầm bộ kia thị nữ phục đi vào phòng trong. Một lát sau, cách ăn mặc thành thị nữ Chu Cương Liệt theo trong phòng đi ra. Nhìn thấy Chu Cương Liệt thị nữ hóa trang về sau, Lý Mộng Khả nhịn không được che miệng cười khẽ, trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, ho nhẹ vài tiếng sau lúc này mới che giấu đi cảm xúc trong đáy lòng. "Đi thôi." Vừa mới nói xong, Lý Mộng Khả dẫn Chu Cương Liệt đi ra Tinh Mộng lầu, tại trấn Ma Ti môn khẩu gọi rồi xe ngựa của mình, nhường Sa Phu điều khiển xe ngựa, thẳng đến hoàng cung cửa lớn mà đi. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy thanh thúy tiếng vó ngựa cùng bánh xe nhấp nhô âm thanh, một cỗ trang trí tinh mỹ xe ngựa chậm rãi hướng phía to lớn hùng vĩ hoàng cung cửa lớn chạy tới. Làm khoảng cách cửa cung còn có xa vài chục trượng lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, đứng lại. Người đến dừng bước. Nơi đây chính là hoàng cung cấm địa, người không có phận sự hết thảy không được tự tiện xâm nhập, người vi phạm giết chết bất luận tội. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đám người khoác trầm trọng giáp trụ, cầm trong tay sắc bén binh khí cấm vệ quân giống như thủy triều theo hoàng cung cửa lớn tuôn ra, trong chớp mắt liền đem chiếc xe ngựa kia bao bọc vây quanh, ngăn cản đường đi. Cùng lúc đó, trên cổng thành nguyên bản yên lặng y mắng mấy chục đài trọng nỏ cũng sôi nổi thay đổi phương hướng, đen ngòm mũi tên thẳng tắp nhắm ngay Lý Mộng Khả ngồi xe ngựa, bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương lên. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm thời khắc, ngồi ở trong xe ngựa Lý Mộng Khả mặt không đổi sắc, nàng đưa tay nhẹ nhàng vén lên màn xe, sau đó ưu nhã thò đầu ra tới. Chỉ gặp nàng Liễu Mi đứng đấy, đôi mắt đẹp nén lên giận, yêu kiểu nói: "Lớn mật nô tài, ta là trấn ma ti hoàng kim trấn ma dùng Lý Mộng Khả, thân phụ hoàng mệnh, có quyền tự do không khớp hoàn thành, các ngươi lại dám ngăn trở của ta tỏa giá, còn không mau mau tránh ra." Nghe được Lý Mộng Khả tự giới thiệu, thủ vệ hoàng thành cửa lớn cấm vệ quân thống lĩnh đầu tiên là sững sờ, đợi thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xiểm định lên. Người cấm vệ quân này đầu lĩnh đội vàng phất tay ra hiệu thủ hạ cấm vệ quân thu hồi vũ khí, sau đó một đường chạy chậm đến tiến lên, đối Lý Mộng Khả làm một đại lễ, cười rạng rỡ địa nhận tội nói: "Nguyên lai là trấn ma ti Lý đại nhân. Tiểu nhân thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vừa nãy có nhiều mạo phạm, mong rằng Lý đại nhân ngài đại nhân hàng loạt, tuyệt đối không nên cùng chúng ta những thứ này làm hạ nhân so đo." Dứt lời, cấm vệ quân thống lĩnh lại xoay người sang chỗ khác, đối sau lưng đám kia vẫn ở vào tình trạng giới bị thủ hạ cao giọng quát: "Đều thất thần làm gì? Còn không mau cho Lý đại nhân nhường đường. Nếu làm trễ nải Lý đại nhân làm chính sự, chúng ta ai cũng đảm đường không nổi." Những cấm vệ quân kia nghe vậy, vội vàng tránh ra một cái rộng lớn lối đi, cung cung kính kính đứng ở hai bên. Thấy thế, Lý Mộng Khả lạnh hừ một tiếng, buông xuống màn xe, ra hiệu Sa Phu vào cùng. Tại một hồi thanh thúy mà giàu có tiết tấu tiếng vó ngựa trong, Lý Mộng Khả và Chu Cương Liệt chỗ ngồi chiếc kia trang trí hoa mỹ xe ngựa, tựa như một con yêu nhã như cự thú, chậm rãi lái vào to lớn trắng lệ, khí thế rồi rào trong hoàng cung. Trong xe ngựa, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, hắn lặng lẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng đem màn xe nhấc lên một cái chật hẹp khe hở, sau đó cẩn thận hướng phía bên ngoài thăm dò lên. Một bức trang nghiêm túc mục cảnh tượng ánh vào rồi tầm mắt của hắn. Chỉ thấy tất cả trong hoàng thành, sâm nghiêm đề phòng quả thực vượt quá tưởng tượng. Cách mỗi 10 bước khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một võ trang đầy đủ, uy phong lẫm lẫm cấm vệ quân chặn gác, mỗi đi 5 bước, càng là hơn sẽ xuất hiện một đội tinh thần phân chấn, nghiêm chỉnh huấn luyện cấm vệ quân đang qua lại tuần tra, bước tiến của bọn hắn đều nhịp, giống như máy móc giống như tinh chuẩn không sai. Với lại, thỉnh thoảng còn sẽ có một ít cấm vệ quân đi lên phía trước, ngăn lại xe ngựa, đối với Lý Mộng Khả thân phận tiến hành cẩn thận để ra nghi vấn. Nhưng mà, đối mặt này liên tiếp nghiêm khắc thẩm tra, Lý Mộng Khả lại biểu hiện được thành thạo điêu luyện, ung dung không vội ứng đối nhìn những kia đến đây để ra nghi vấn cấm vệ quân, chỉ cần dăm ba câu, liền có thể dễ dàng hóa giải đối phương lo nghĩ, nhường xe ngựa tiếp tục thuận lợi tiến lên. Cứ như vậy, thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Lại qua một hồi lâu, giờ phút này dạ mạc đã đầy đủ giáng lâm, bầu trời như là một viên to lớn màu đen tơ lụa bao phủ đại địa. Hết thảy trung quanh đều đắm chìm trong rồi bóng tối trong lồng ngực, chỉ có trong hoàng cung lấm ta lấm tấm đèn đuốc lóe ra hào quang nhỏ yếu. Tiếp cận trong hoàng cung vây địa khu về sau, Lý Mộng Khả xuống xe ngựa, mang theo Chu Cương Liệt đổi thừa rồi cung nội chuyên môn thành quan lại quyền quý chuẩn bị ngự dụng đại tiệu. Theo đại tiệu đi lại, hai người cuối cùng đã tới hoàng cung chỗ sâu hậu cung phạm vi. Nơi này một khu vực lớn đều là hoàng đế phi tần nhóm chỗ ở, khắp nơi tràn ngập thần bí mà mê người khí tức. Mà các tú nữ chỗ ở chữa tu cung, ngay tại mảnh này kiến trúc hẻo lánh nhất chỗ. Lý Mộng Khả theo trong tiệu đi ra, chỉnh lý một chút xiêm y của mình, sau đó mang theo Chu Cương Liệt cùng nhau đi về phía phụ trách quản lý hậu cung sự vụ thái giám lãnh sự Lý Cát An vị trí. Nhìn thấy Lý Cát An sau đó, Lý Mộng Khả thần sắc ngạo nghễ hướng hắn biểu lộ thân phận của mình, cũng nói cho hắn biết nói có một tình như thủ túc chị em tốt tên là Vương Linh Nhi, sáng sớm hôm nay đã vào ở rồi chữ tu cung. Lo lắng nàng mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây không cẩn thận đắc tội người nào nhận ức hiếp, cho nên cô ý chạy tới thăm viếng một phen. Lý Cát An nghe xong lời này, nguyên bản tấm kia cứng nhắc mặt lạnh lùng bàng trong nháy mắt như là xuân tiên lý nở rộ đóa hoa bình thường, ngay lập tức chất đầy xiểm định lấy lòng nụ cười. Hắn miết lên kia xíu xiu như hành lan hoa chỉ, giọng khe thế nói, nha nguyên lai vương tú nữ là Lý đại nhân chị em tốt đủ. Ngài yên tâm đi, nếu là ngài chị em tốt ở tại chúng ta chữ tú cung trong, đương nhiên sẽ không có người dám bạc đãi nàng nửa phần. Nô tài bảo đảm trong cung này không ai có thể bắt nạt ngài tỉ muội, trừ phi những cái này nô tài không muốn sống. Lý Cát An nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, đối với Lý Mộng Khả bảo đảm nói, đó là tốt nhất rồi, Lý tổng quản, bổ tiểu thư tính tình ngươi thế nhưng biết đến, muốn thật nổi nóng lên ngay cả hoàng gia gia cũng ngăn không được ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Vì để tránh cho Vương Linh Nhi trong cung nhận bắt nạt, không ai chỗ dựa, Lý Mộng Khả thanh sắc câu lệ cảnh cáo một câu. Là, ngài chính là nô tài cô nãi nãi ngài yên tâm, nô tài bảo đảm đem vương tú nữ chiếu cố tốt tốt. Lý Cát An âm thanh âm nhu lần nữa mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Lý Cát An nhìn về phía Lý Mộng Khả bên cạnh luôn luôn túi đầu Chu Cương Liệt. U, cô nãi nãi vị cô nương này là ai vậy? Sao sinh như vậy hùng tráng khôi ngô, cái này đầu, vóc người này, đây nô tài còn lớn hơn một vòng nha. Nói nhảm. Bổn tiểu thư thị nữ bên người tay thiện nghệ sẽ yêu ma, năng lực không khôi ngô sao? Ít lại ngại, nhanh đến dẫn ta đi gặp Linh Nhi, thấy hết ta còn phải xuất cung. Lý Mộng Khả khẽ quát một tiếng, thần sắc không nhịn được thúc giục rồi một câu. Được, được, cô nãi nãi, ngài đi theo nô tài đi. Nô tài cái này mang ngài đi gặp vương tú nữ. Vừa mới nói xong, Lý Cát An không còn xoắn xuýt Chu Cương Liệt khôi ngô hình thể, nắm bước lan hoa chỉ, lắc đầu lắc mông hướng phía chữ tu cung trong một tòa lầu cắt đi đến. Chương 107. Thay xà đổi cột, dự biện pháp dự phòng hoàn thành. Vàng son lộng lẫy, mỹ luân mỹ hoan trong hậu cung, một tòa tên là chữ tu cung cung điện đặc biệt dẫn nhân chú mục. Giờ phút này, tại bên trong tòa cung điện này, thái giám lãnh sự Lý Cát An chính một mực cung kính dẫn lĩnh một vị quý khách, Lý Mộc Hạ, chậm rãi đi về phía một chỗ tinh xảo chất gỗ lầu cắt. Lý Cát An trong tay nhẹ nắm lấy một thanh phất trần, tay kia thì ưu nhã nắm đuốt lan hoa chỉ, cái kia nguyên vốn là có chút ít xiểm định khuôn mặt lúc này càng là hơn tươi cười rạng rỡ. Hắn dùng tay chỉ phía trước lầu cát, mặt mày hớn hở địa đối với bên cạnh Lý Mộng Khả giới thiệu nói, cô nãi nãi, nơi đây chính là vương tú nữ chỗ ở. Nô tài này liền thay ngài trước đi gọi cửa. Dứt lời, hắn bước nhanh về phía trước, đưa tay phải ra nhẹ nhàng gõ vang lên kia phiến hơi có vẻ xưa cũ cửa gỗ. Theo thanh thúy tiếng gõ cửa tại yên tĩnh trong đình viện tiếng vọng ra, trong lầu cát rất nhanh truyền ra một hồi rất nhỏ mà tiếng bước chân dồn dập. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ chậm rãi mở ra, một thân mang màu xanh váy dài, dung mạo thanh tu cung nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng này đúng vậy Vương Linh Nhi và ở chữ tu cung về sau, quản sự ma ma cho Vương Linh Nhi an bài phục thị cung nữ, tên là Tiểu Thanh. Vị này tên là Tiểu Thanh cung nữ trước là nào, đợi thấy rõ đứng ngoài cửa là Lý Cát An lúc, trên mặt nét mặt mới qua loa trầm tĩnh lại. Làm ánh mắt của nàng đảo qua Lý Cát An bên cạnh Lý Mộng Khả cùng Chu Cương Liệt lúc, trong lòng không khỏi lại là giật mình. Chỉ thấy Lý Mộng Khả dáng người thướt tha, khí chất cao nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tỏa ra một loại không giống với thường nhân khí tức. Tiểu Thanh tâm tư nhạy bén, một chút liền nhìn ra người này tuyệt không phải hạng người bình thường, thế là vội vàng tập trung ý chí, vốn gối hành lễ, cung kính nói ra, nô tỳ Tiểu Thanh, bái kiến Lý công công cùng với vị đại nhân này. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộc Hạ, trong mắt lộ ra một tia kính sợ. Lý Cát An nện bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi vào trong nhà, ánh mắt của hắn đảo mắt một vòng về sau, cuối cùng rơi vào rồi cùng nữ Tiểu Thanh trên người, cũng nhẹ giọng đối nó phân phó nói, nhanh đi mời vương tú nữ đến một chuyến. Nghe nói như thế, Tiểu Thanh trước là hơi sững sờ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Lý Cát An cùng một bên duyên dáng yêu kiều Lý Mộc Hạ hai người. Đúng lúc này, nàng ngôi son khẽ mở, chậm rãi nói, "Lý công công, ngài có chỗ không biết, vị này vương tú nữ từ bước vào chúng ta này chữ tú cung lên, liền cả ngày mất hồn mất vía, không yên lòng bộ dáng." Khác nói đùa, ngay cả vẻ tươi cười đều chưa từng thấy qua, cả người nhìn qua luôn luôn sầu não bất ức. Không phải sao, lúc này nàng chính một người ngơ ngác đứng ở lầu hai bên cửa sổ bên trên, si ngốc nhìn qua ngoài hoàng cung đầu xuất thần đâu. Chẳng qua, tất nhiên công công ngài đều mở miệng, kia nô tỳ cái này tiến đến báo cho biết vương tú nữ một tiếng. Dứt lời, cung nữ Tiểu Thanh bước đi nhẹ nhàng, hướng phía lầu hai bước nhanh tới. Chuẩn bị sẽ có cung ngoại quý nhân trước tới thăm sự tình nói cho Vương Linh Nhi biết được. Cô nãi nãi, ngày trước tiên ở nơi này làm sơ chờ đợi một lát, Tiểu Thanh nha đầu kia đã đi lên báo tin vương tú nữa rồi, chắc hẳn rất nhanh liền năng lực tiếp theo và ngài gặp nhau. Vì phòng ngừa Lý Mộng Khả vì chờ thời gian quá dài mà sinh lòng bất mãn, Lý Cát An trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, cẩn thận giải thích với nàng nhìn. Tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, chỉ thấy Lý Mộng Khả liễu mi hơi nhíu, vẻ mặt không nhịn được phất phất tay, không khách khí chút nào nhắc nhở, "Được rồi, Lý công công, nơi này tạm thời không cần đến ngươi hầu hạ, ngươi vội vàng đi ra bên ngoài chờ lấy đi." Đối đãi ta với vương tú nữ tự hết cũ sau đó, tự nhiên sẽ ra ngoài tìm ngươi. Nghe nói lời ấy, Lý Cát An mang trên mặt một tia như chút được gánh nặng âm nhu nụ cười. Hắn vội vàng đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng niết lên, dùng kia đặc biệt bén nhọn giọng nói ra, "Cô nãi nãi, nô tài đều nghe phân phó của ngài. Người lao nô kia thì xin được cáo lui trước, cái này ngoan ngoãn địa đi ra bên ngoài chờ lấy, nếu ngài bên này có bất cứ phân phó nào, chỉ cần cao giọng hô một cú họng, nô tài lập tức bay chạy tới hầu hạ ngài nha." Lý Cát An mặt mũi tràn đầy xiểm định chi sắc, vừa nói, còn vừa không quên đối Lý Mộng Khả thật sâu bái, kia lưng không được quả là nhanh muốn dán tới trên mặt đất rồi. Cáo từ một tiếng về sau, hắn mới cẩn thận xoay người sang chỗ khác, thần sắc cung kính đi ra tòa này lầu cát. Đưa mắt nhìn Lý Cát An thân ảnh triệt để sau khi rời khỏi, Lý Mộng Khả lúc này mới xoay người lại, đối mặt với đứng ở một bên Chu Cương Liệt nhẹ giọng mở miệng nói, "Chu Cương Liệt, ngươi tạm thời chính là ở đây chờ một lát, ta muốn lên lầu đi thăm viếng một chút Linh Nhi biểu muội, thuận tiện đem ngươi tiến cung đại sự này cùng với nàng tấu cái phong." Dù sao Linh Nhi biểu muội tính tình đơn thuần, bạn vừa nghe đến tin tức này quá khích di chuyển, không cẩn thận làm lộ để người phát giác đầu mối, vậy coi như muốn dẫn xuất đại phiền toái. Mọi thứ hay là chú ý cẩn thận chút ít cho thỏa đáng. Nói lời này lúc, Lý Mộng Khả nét mặt nghiêm túc dị thường nghiêm túc, giống như việc này quan hệ trọng đại, dù không được nửa chút má hổ. Nghe xong Lý Mộng Khả lời nói này, Chu Cương Liệt không khỏi chậm rãi gật gật đầu, thâm biểu tán đồng mà nói, đại tiểu thư suy tính được rất là chu toàn, tất cả toàn bằng đại tiểu thư làm chủ sắp đặt là được. Nếu không phải có đại tiểu thư từ đó cùng nhau giúp đỡ, chỉ sợ tan này vào cung thấy Linh Nhi sự tình không biết còn cần trải qua bao nhiêu khó khăn long đong. Lần này thực sự là nhiều tạ đại tiểu thư. Trong lời nói, Chu Cương Liệt trên mặt tràn đầy lòng cảm kích. Đạt được Chu Cương Liệt đáp lại sau đó, Lý Mộng Khả thỏa mãn gật gật đầu, đúng lúc này lại không yên tâm dặn dò một câu, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung loạn động, cũng không cần cùng người nói chuyện, để tránh bị người nhìn ra rồi người nam giả nữ trang thân phận. Nhắc nhở một tiếng, Lý Mộng Khả nện bước nhẹ nhàng nhịp chân đạp vào thông hướng lầu 2 thang lầu, từng bước đi lên đi. Rất nhanh, nàng kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp liền dần dần biến mất tại rồi đầu hành lang chỗ. Lúc này, lưu tại trong lầu các Chu Cương Liệt không chớp mắt chằm chằm vào Lý Mộng Khả dần dần từng bước đi đến cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, trong ánh mắt quang mang lấp loé không yên. Khi hắn nhìn thấy Lý Mộng Khả đầy đủ biến mất tại trong phạm vi tầm mắt lúc, cặp kia nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt chỗ sâu lại mạnh lướt qua một vòng làm người sợ hãi hàn quang. Tiếp theo trong nháy mắt, Chu Cương Liệt hào không một chút chần chờ xoay người sang chỗ khác, nện bước kiên định hữu lực nhịp chân, đi thẳng ra khỏi lầu cát. Lúc này, dạ mạc âm thầm như mực, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại rồi đen kịt một màu trong. Mượn yếu ớt ánh trăng cùng điểm điểm tinh quang, Chu Cương Liệt rất nhanh liền phát hiện chính chờ đợi tại lầu cát bên ngoài, tùy thời nghe lệnh làm việc Lý Cát An. Nha a, nhìn một cái ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu phiến tử, vậy mà như thế không có quý củ. Nơi này chính là hậu cung trọng địa, cái nào có thể cho phép ngươi như tại tiểu thư nhà mình hậu hoa viên trong như vậy tùy ý làm vậy? Nếu là không cẩn thận va chạm rồi trong cung những kia quyền cao chức trọng các quý nhân, ngươi này cái mạng nhỏ coi như được viết gì chúc ở đây rồi. Còn không mau cho nhà ta thành thật thật cút về nhà ở. Lý Cát An vừa thấy được Chu Cương Liệt từ trong nhà đi ra, hơn nữa còn là một bộ nhìn đông nhìn tây, lén lén lút lút dáng vẻ, lập tức giận không chỗ phát tiết, lúc này giật ra cuống họng lớn tiếng răn dạy lên. Nhưng mà đối mặt Lý Cát An của trách, Chu Cương Liệt lại nết miệng mỉm cười, cũng không làm bất luận cái gì ngôn ngữ đáp lại. Ở chỗ nào mông lung bóng đêm che lấp phía dưới, cái kia trương nguyên bản bình thường không có gì lạ gương mặt phía trên, lại lặng yên nổi lên một tia làm cho người dùng mình nụ cười ma quái. Thừa dịp chung quanh không ai lưu ý đến tình huống bên này, Chu Cương Liệt chạy như bay bình thường, nhanh chóng hướng phía Lý Cát An nhích tới gần. Không đợi Lý Cát An tới kịp há mồm nói cái gì, Chu Cương Liệt mạnh dò ra bản thân cặp kia tráng kiện hữu lực bàn tay lớn, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, chăm chú địa bóp lấy rồi Lý Cát An kia xíu xiu mà yếu ớt không chịu nổi cái cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, giống như có đồ vật gì bị bóp nát rồi giống như thanh thúy chói tai. Trong nháy mắt, Lý Cát An cổ liền đã bị Chu Cương Liệt mạnh sinh sinh địa bẻ gãy. Đáng thương Lý Cát An thậm chí ngay cả hừ đều không thể hừ ra một tiếng đến, cứ như vậy mệnh tang hoàng tuyển, hồn về Tây Thiên mà đi. Này hàng loạt động tác giống như gió táp mưa rào giống như tấn mãnh vô cùng, nhanh đến mức để người dường như phản ứng không kịp. Từ đầu đến cuối, đều không có phát ra dù là một chút xíu khác thường tiếng vang có lẽ tiếng động, giống như mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua dường như. Đem Lý Cát An tiêu diệt về sau, Chu Cương Liệt đem nó thi thể kéo tới góc tường âm u xó xỉnh bên trong, bắt đầu động thủ lột bỏ rồi Lý Cát An thân người tối ra. Thấy Chu Cương Liệt hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo do yêu nguyên ngưng tụ mà quái phù văn theo đầu ngón tay hắn bay ra, ngập vào đến Lý Cát An thân người trong tối ra. Theo thời gian trôi qua, kia tấm da người dần dần trở nên nóng ánh sáng long lanh lên, cuối cùng biến thành một viên tản ra hào quang nhỏ yếu người bị phụ triện. Chu Cương Liệt duỗi tay cầm lên người bị phụ triện, phóng ở trước mắt cẩn thận ngắm nghía. Cái kia trương giữ tợn heo trên mặt dần dần hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, trong miệng còn phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười. Hi hi hi. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt mạnh hé miệng, dùng sức nổ. Chỉ thấy một đoàn nồng nặc giống như là mực nước âm khí theo trong miệng hắn phun ra ngoài, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một chỉ người, đúng là hắn trên người xương bị Vương Phục Lâm. Phục Lâm, tấm này Lý Cát An người bị phụ triện ngươi cầm, hiện tại lập tức trở thành Lý Cát An bộ dáng, tìm một chỗ kín đáo đợi, chờ ta cùng Lý Mộng Khả sau khi rời đi ngươi tìm cơ hội xuất cùng, sau đó ngươi ta trao đổi thân phận. Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt chớp động dàn dò. Nghe vậy, Vương Phục Lâm nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay tiếp nhận Lý Cát An người bị phụ triện, ủy trên người lực thúc dụng, trong nháy mắt biến hóa thành Lý Cát An thái giám bộ dáng. Biến hóa thành Lý Cát An Vương Phục Lâm đối Chu Cương Liệt có hơi cúi đầu, sau đó ẩn vào rồi sau lưng trong bóng tối. Làm xong đây hết thể về sau, Chu Cương Liệt thần sắc khẽ động, nhanh chóng quay trở về trong lầu cát. Chu Cương Liệt vừa trở về không bao lâu, cung nữ Tiểu Thanh liền từ lầu 2 đi xuống, đối Chu Cương Liệt mở miệng nói: "Vị tỷ tỷ này, nô tỳ đi ngự tiện phòng lấy chút ít bánh ngọt đến, tiểu thư nhà ngươi bảo ngươi đi lên lầu hầu hạ, ngươi mau mau lên đi." Dứt lời, tên này gọi Thanh Nhi cung nữ quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, khóe miệng lần nữa lộ ra một tia cười lạnh. Lặng yên không tiếng động đi theo, và tên này cung nữ vừa đi vào trong hắc ám thì ngang nhiên ra tay, từ phía sau bóp gãy cổ của nàng, đem nó giống như Lý Cát An nhanh chóng tiêu diệt. Tiếp đó, Chu Cương Liệt bắt chước làm theo, đem tên này cung nữ thân người túi ra lột bỏ, luyện chế thành một viên người bị phụ triện. Sau đó Chu Cương Liệt đem trên người xương quỷ tiểu trúc triệu hoán đi ra, khiến cho biến thành cung nữ tiểu thanh bộ dáng. Tại ngắn ngủi không đến đếm thời gian 10 hơi thở bên trong, Chu Cương liệt liền sát hai người, đến rồi cái thay xà đổi cột, đem người của mình sắp đặt vào này để phòng xâm nghiêm trong hậu cung. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Cương liệt sửa sang lại trên người thoáng có chút xốc xếp thị nữ trang phục, thần sắc bình tĩnh hướng phía lầu 2 đi đến. Chương 108. Còn gặp lại Linh Nhi, hảo luôn cùng an ủi chữa tu cung. Lầu các bên trên, Vương Linh Nhi nhìn thấy Lý Mộng Khả về sau, nguyên bản sầu não bất tức tâm tình lập tức trở nên thoải mái lên, hết sức cao hứng lôi kéo Lý Mộng Khả bàn tay mềm mại, hướng hắn kể rõ chính mình vào cung sau buồn khổ. Này lớn như vậy trong hoàng cung, không ai là Vương Linh Nhi quen thuộc, trừ ra nhà này lầu nhỏ bên ngoài, nàng không thể rời khỏi nửa bước. Đồng thời, nghe quản sự ma ma nói, cung trong quy củ phong phú, một cái nhăn mày một nụ cười, lời nói cử chỉ, ăn ở chờ chút đều có thật nhiều quy củ, ma ma mỗi ngày đều muốn đi qua dạy các nàng những thứ này rườm rà quy củ, cái này khiến Vương Linh Nhi rất cảm thấy đau khổ, vô cùng hoài niệm tại Thiên Vũ thành lúc không buồn không lo thời gian. Hiện tại duy nhất chống đỡ lấy nàng tiếp tục sống tiếp suy nghĩ cũng chỉ có Chu Ca Ca đối với lời hứa của nàng, Chu Ca Ca hướng hắn bảo đảm qua, nhất định sẽ mang nàng rời khỏi hoàng cung, đi qua kia cuộc sống tự do tự tại. Hai nữ ôn chuyện một phen về sau, Lý Mộng Khả cười lấy tiến đến Vương Linh Nhi bên hai, cao thuật Vương Linh Nhi chính mình đem Chu Cương Liệt mang vào trong hoàng cung, sang đây xem nhìn tin tức của nàng. Biết được Chu Cương Liệt thì dưới lầu về sau, Vương Linh Nhi có vẻ càng thêm vui vẻ, vội vàng suy nghĩ một cái lý do đẩy ra rồi hầu hạ chính mình cung nữ Tiểu Thanh, hướng phía lầu dưới chạy tới. Thật vừa đúng lúc, vừa bạn Chu Cương Liệt lúc này cũng đi đến lầu các, đụng phải chạy tới Vương Linh Nhi. Nhìn thấy nam giả nữ trang Chu Cương Liệt xuất hiện tại trước mắt mình lúc, Vương Linh Nhi nét mặt đầu tiên là sửng sở, sau đó nhịn không được cười khúc khích, nụ cười trên mặt giống như kia hoa tươi giống như nở rộ, đống chốc bổ nhào rồi Chu Cương Liệt to con trong ngực. Trong lúc nhất thời, Vương Linh Nhi kích động đến không cách nào ngôn ngữ, sắc mặt tưởng hồng ghé vào Chu Cương Liệt rộng lớn trên lồng ngực, lộ ra nữ tử đặc hữu thẹn thùng thái. Một bên Lý Mộng Khả nhìn thấy hai người cử chỉ về sau, sắc mặt hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình hơi có vẻ lúng túng tâm trạng, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi trước trò chuyện, ta đi lầu dưới thay các ngươi canh chừng, Chu Cương Liệt thời gian của ngươi không nhiều, ở chỗ nào cung nữ trở lại trước khi đến chúng ta nhất định phải rời khỏi." Nghe vậy, Chu Cương Liệt trên mặt hiện ra một sợi vẻ cảm kích. "Đại tiểu thư," Chu Cương Liệt đã hiểu, thuộc hạ cùng Linh Nhi nói mấy câu liền có thể, phiền phức đại tiểu thư phí tâm. Nghe xong Chu Cương Liệt cảm tạ về sau, Lý Mộng Khả cũng không nói cái gì, khẽ gật đầu đáp lại sau liền rời đi lầu các, đi cho hai người canh gác, lưu cho hai người một ít đơn độc ở chung thời gian. "Chu ca ca, ngươi quả thật không có lựa gạt Linh Nhi, thật tiến cung đến xem Linh Nhi rồi." Vương Linh Nhi tựa ở Chu Cương Liệt tráng kiện lại trên lồng ngực ấm áp, ánh mắt mê ly, âm thanh ôn nhu nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Chu Cương Liệt duỗi tay vịn chặt Vương Linh Nhi hai vai, đem nó theo ngực mình nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt ôn hòa nhìn qua Vương Linh Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp, nhẹ giọng an ủi: "Linh Nhi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này, liền sẽ không nuốt lời, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới, còn không phải mang ngươi rời đi thời cơ tốt nhất, còn cần tủi thân một chút ngươi." Vương Linh Nhi ngẩng đầu lên, lộ ra một đoạn tuyết trắng cái cổ, ánh mắt ôn nhu, tình ý liên tục nhìn qua Chu Cương Liệt. "Chu ca ca, Linh Nhi tin tưởng ngươi. Chỉ là Linh Nhi trong cung chưa quen cuộc sống nơi đây cảm giác thập phần cô tịch, Chu ca ca khi nào mới có thể mang Linh Nhi rời khỏi?" Linh Nhi rất muốn cùng Chu ca ca cùng rời đi nơi này, cao chạy xa bay. Chu Cương Liệt trên mặt hơi cười một chút, khoác lên Vương Linh Nhi đầu vai bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, mở miệng an ủi: "Linh Nhi, vất vả ngươi rồi, nhanh, nhanh, hết thảy đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ chờ một cơ hội, ngươi nếu cảm thấy cô tịch ta nhường Linh Nhi tiến cung đến bồi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Hiện tại Vương Linh Nhi vẹn vẹn chỉ là tiến cung vào ở rồi chữa tu cung, cũng không thật sự cùng Đại Lương quốc hoàng đế tiếp xúc, đi vào hoàng đế trong mắt, đối với Chu Cương Liệt mà nói còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Hết thể chờ đến Vương Linh Nhi thật sự bị Đại Lương quốc hoàng đế nhìn chúng, chúng tuyển biến thành hoàng đế phi tử về sau, trong lòng mình ma phiên luận dưỡng kế hoạch liền mới xem như bắt đầu. "Chu ca ca, ngươi là nói thật sao? Tiểu Trúc thật có thể vào cung đến bồi Linh Nhi sao? Nàng bây giờ ở nơi nào?" Nghe nói mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiếp thân nha hoàn có thể vào cung đến bồi chính mình, Vương Linh Nhi thần tình kích động nhìn qua Chu Cương Liệt, ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ đái chi ý. Nghe vậy, Chu Cương Liệt khẽ gật đầu, mang trên mặt một tia lực lượng thần bí nụ cười: "Linh Nhi, ta đáp ứng ngươi sự việc khi nào không làm được, không bao lâu ngươi thì sẽ biết Tiểu Trúc ở nơi nào, bảo đảm sẽ để cho ngươi giật mình kinh ngạc." "Thật sao? Vậy nhưng thật tốt quá, nếu là có Tiểu Trúc tại, Linh Nhi cũng không cần cảm thấy cô tịch rồi." Vương Linh Nhi con mắt khẽ híp một cái, con cùng trên trời nguyệt nha nhi bình thường, vui vẻ vỗ tay nói: "Linh Nhi, ngươi lần này vào cung với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Quan hệ này đến ta về sau có thể hay không mang theo ngươi bình yên vô sự rời khỏi hoàng cung, lần này tuyển tú ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ bị Đại Lương quốc hoàng đế nhìn chúng, biến thành hắn phi tử, hiểu chưa?" Nuốt vẻ an ủi một lát sau, Chu Cương Liệt thần sắc cứng lại, trương trạc đàng hoàng dặn dò. Thấy Chu Cương Liệt để mình làm Đại Lương quốc hoàng đế bệ hạ phi tử, Vương Linh Nhi liễu mi nhíu một cái, trong ngôn ngữ có phần có chút tức giận chất vấn: "Chu ca ca, ngươi tại sao như vậy tử? Linh Nhi nếu là thành hoàng đế bệ hạ phi tử, vậy sau này còn thế nào đối mặt với ngươi? Ngươi lẽ nào nhẫn tâm nhìn Linh Nhi đi hầu hạ nam nhân khác sao?" Vương Linh Nhi không rõ Chu Cương Liệt vì sao muốn làm như vậy, vô thức cho rằng Chu Cương Liệt không thích chính mình rồi. Thế thế, Chu Cương Liệt lại lần nữa đem Vương Linh Nhi kéo vào trong ngực của mình, mở miệng giải thích: "Linh Nhi, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, Chu ca ca làm sao lại như vậy cho ngươi đi hầu hạ nam nhân khác đâu. Trên thế giới này không ai có thể đem người theo bên cạnh ta cướp đi, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng không được." Nói đến đây, Chu Cương Liệt giọng nói có chút dừng lại, thở phào sau tiếp tục mở miệng nói: Linh Nhi, ý của ta là để ngươi biến thành hoàng phi, chưa nói để ngươi hầu hạ lao già họ Nghiêm kia, tại ngươi biến thành hoàng phi về sau, mới có cơ hội tiếp cận hoàng đế, đến lúc đó ta tự có thủ đoạn khống chế được hoàng đế, nhường hắn không dám đối với ngươi như vậy, đến lúc đó, mới có cơ hội nhường hắn hạ chỉ thả ngươi xuất cung, hiểu chưa? Nghe được Chu Cương Liệt sau khi giải thích, Vương Linh Nhi trong lòng thở dài một hơi, tâm trạng thư sướng ra. Nguyên lai Chu ca ca không phải để cho ta đi hầu hạ bệ hạ, mà là có mưu đồ khác, tất cả cũng là vì cứu mình xuất cung. Nghĩ đến đây, tựa ở Chu Cương Liệt trong ngực Vương Linh Nhi có chút cảm động, vô thức ôm chặt Chu Cương Liệt. Linh Nhi, ngươi chỉ cần mọi thứ đều dựa theo ý của ta làm, không bao lâu, ta liền có thể đưa ngươi theo này trong thâm cung mang đi ra ngoài, đến lúc đó không ai có thể tách ra người ta. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, tiếp tục mở miệng an ủi. Ừm. Linh Nhi tin tưởng ngươi, mọi thứ đều nghe Chu ca ca. Vương Linh Nhi ôm thật chặt Chu Cương Liệt, giọng nói nhu thuận đáp lại, thưởng thụ lấy này nháy mắt vuốt ve an ủi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Lý Mộng Khả theo lầu dưới đi tới, hơi có chút khẩn trương nhắc nhở. Chu Cương Liệt, Linh Nhi biểu muội, hai người các ngươi nhanh đến bùng ra, kia cung nữ quay về rồi, muốn là bị người phát hiện buồn cô nương mang cái khác nam nhân xa lạ vào hậu cung, còn cùng bệ hạ tuyển định tú nữ làm cùng nhau, cho dù ta là Trấn Ma Ti chỉ huy xử con gái thân phận, cái nào trang lẽ nào trách phạt. Ngay vậy, Chu Cương Liệt cùng Vương Linh Nhi lúc này mới lưu luyến không rời tách ra, riêng phần mình chỉnh lý một chút trên người xốc xếp trang phục. Không bao lâu, dùng dùng ra người phụ triện biến thành cung nữ tiểu thanh bộ dáng tiểu trúc bưng lấy một bàn bánh ngọt đi tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn rồi một chút lầu trên tâm tư dị biệt ba người về sau, chậm rãi mở miệng nói: "Vương cô nương, Lý đại nhân, bánh ngọt đến rồi, các ngươi có muốn ăn hay không một ít?" Nghe vậy, chỉ thấy Lý Mộng Khả khoát tay nào nói: "Không cần, chính các ngươi ăn đi. Thời gian không còn sớm, buồn cô nương nên trở về đi." Nói xong, Lý Mộng Khả đối Chu Cương Liệt nháy nháy mắt, ra hiệu Chu Cương Liệt cần phải đi. Thấy tình cảnh này, Chu Cương Liệt nhìn thật sâu một chút Vương Linh Nhi, yên lặng đi tới Lý Mộng Khả sau lưng. Linh Nhi, ngươi hảo hảo trong cung ở lại, ngươi như bị bệ hạ chọn làm phi tử, về sau ta hai tỷ muội còn có cơ hội gặp mặt, ngàn vạn không nên suy nghĩ bậy bạn, nấu bị hỏng rồi thân thể chính mình. Lý Mộng Khả quan tâm đối với Vương Linh Nhi dặn dò. Linh Nhi sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, Khả Nhi tỷ tỷ không cần lo lắng. Cùng Chu Cương Liệt gặp mặt một lần, Vương Linh Nhi quét qua trước đó dầu dĩ không vui tâm tư, cười lấy đáp lại nói. Cáo từ một phen về sau, Lý Mộng Khả không lại trì hoãn thời gian, mang theo Chu Cương Liệt rời đi Vương Linh Nhi trụ sở. Đợi Lý Mộng Khả đi ra lầu các về sau, nhưng không có trông thấy chờ ở bên ngoài Lý Cát An, không khỏi mặt mày nhíu một cái. Lý Cát An này tên cẩu nô tài đi làm cái gì? Không phải đã nói ở chỗ này chờ bổn cô nương sao? Sao một hồi người đều không thấy? Thấy thế, Chu Cương Liệt vội vàng giải thích nói, đại tiểu thư, ngài vừa nãy lên lầu lúc Lý công công đột nhiên nhớ ra có chuyện trọng yếu còn chưa xử lý, cố ý báo cho biết thuộc hạ, nhường tiểu thư ngươi sau khi ra ngoài chính mình xuất cung liền có thể. Nghe xong Chu Cương Liệt sau khi giải thích, Lý Mộng Khả lúc này mới bỏ đi nghi ngờ trong lòng, giận mắng một tiếng về sau, lúc này mới mang theo Chu Cương Liệt rời đi chữa tú cung. Không bao lâu, hai người bình yên vô sự rời đi hoàng cung, thừa ngồi xe ngựa quay trở về trấn Ma Ti. Sắp chia tay thời điểm, Lý Mộng Khả nhắc nhở lần nữa Chu Cương Liệt về sau trong lòng đừng lại đọc lấy Vương Linh Nhi rồi, hiện tại Vương Linh Nhi đã không phải là thân phận của hắn bây giờ năng lực tiếp xúc người. Với lại nàng đáp ứng Chu Cương Liệt sự việc đã làm được, hy vọng Chu Cương Liệt đáp ứng chuyện của hắn cũng muốn nói được thì làm được. Nghe vậy, Chu Cương Liệt lần nữa đối với Lý Mộng Khả biểu thị ra thật sâu cảm tạ, cũng hướng hắn bảo đảm sau này mình sẽ không lại thấy Vương Linh Nhi, từ nay về sau đem tâm tư đặt ở hàng yêu trừ ma bên trên, một lòng một ý nghiên cứu võ đạo. Thấy đây, Lý Mộng Khả lúc này mới yên tâm không ít, cùng Chu Cương Liệt tại trấn Ma Ti riêng phần mình tách ra. Chương 109. Huyết Vân trùng ma, 10 bạn ma trùng kinh thành. Sau 6 ngày. Từ 6 ngày trước đó và Lý Mộng Khả tạm biệt sau đó, Chu Cương Liệt viên kia luôn luôn nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt triệt để địa để xuống. Dù sao hiện tại có Tiểu Trúc cùng Vương Phụng Lâm hai người này tại Vương Linh Nhi bên cạnh đảm nhiệm nội ứng, bất kể xảy ra bất luận cái gì nhỏ xíu gió thổi cỏ lay, nàng nhóm đều có thể thông qua xương vị chi hồn kịp thời hướng mình mật báo. Kể từ đó, thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình thế mất khống chế, vượt qua bản thân nắm giữ phạm vi tình huống. Với lại, đáng nhắc tới là, bây giờ Chu Cương Liệt có Lý Cát An tỉ mỉ luyện chế mà thành người bị phụ triện. Bằng vào này mai thần kỳ phụ triện, hắn có thể tùy tâm sở dục và Lý Cát An qua lại chuyển đổi thân phận, từ đó dễ như trở bàn tay địa lẫn vào trong cung đình, tùy thời xuất hiện tại Vương Linh Nhi bên người. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại dựa theo hắn dự đoán tưởng tượng tốt kế hoạch đều đâu vào đấy thúc đẩy nhìn, đầy đủ ở vào hắn khống chế phía dưới. Thừa dịp gần đây mấy ngày này Vương Linh Nhi chỗ nào gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì chạm đúng dị thường xảy ra, Chu Cương Liệt cảm thấy đúng vậy một tuyệt hảo thời cơ, có thể đầy đủ sử dụng đoạn này khó được nhàn rỗi thời gian. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, hắn quyết định tay đối với Thiên Túc Thần Giáo Lục Đại Phân Đà gần đây chiêu mộ mà đến những kia giáo chúng bắt đầu áp dụng huyết hồn ma trùng chúc phúc nghi thức. Phải biết, ở chỗ nào trắng bóng tiền bạc mãnh liệt hấp dẫn phía dưới, lần này chiêu mộ giáo chúng công tác tiến triển có thể nói là một ngày ngàn dặm, đột nhiên tăng mạnh. Không được hoàn mỹ là, mặc dù hiện nay chiêu mộ giáo chúng tốc độ khá kinh người, nhưng Chu Cương Liệt trong tay nắm giữ số tiền lượng cũng đã giật gấu vá bay, còn thừa không có mấy. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, những thứ này có hạn tiền tài lớn khái vẹn vẹn chỉ đủ dùng để chiêu mộ ước chừng 10 vạn người quy mô giáo chúng mà thôi. Mỗi khi nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt trong lòng đều sẽ không tự chủ được dâng lên một cỗ tiết mối tình. Bởi vì trong lòng hắn rất hiểu rõ, nếu như mình trong tay có thể có được càng thêm dư giả tiền bạc là trèo trống, như vậy chỉ là 10 vạn danh giáo chúng danh ngạch đối với phồn hoa náo nhiệt kinh thành mà nói, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông, căn bản không thể nào đây là tòa này đại lương quốc đều cực hạn. Phải biết này lớn như vậy kinh thành, của nó nhân khẩu số lượng chi cự làm cho người liễu lơi không nói nên lời, có chừng hơn 200 vạn chi chúng. Mà trong đó những kia phổ phổ thông thông lão bách tính, nói ít cũng phải có cái 170-180 vạn. Tại khổng lồ như vậy trong đám người, tối thiểu có khoảng 3 phần 10 người rất có thể sẽ biến thành Thiên Túc thần giáo trung thực giáo chúng. Như thế tính ra, nay tiềm ẩn giáo chúng nhân số thế nhưng nhiều đến mấy chục vạn. Giờ này khắc này, tại Thiên Túc thần giáo ở vào kinh thành vùng ngoại thành bên ngoài nơi nào đó phân đà, Thiên Túc sơn trang phân đà trong, rộng rãi sáng ngời trong đại đường chính tràn ngập một cỗ thần bí khó lường khí tức. Chỉ thấy đổi lại một bộ hắc bào Chu Cương Liệt, giống như cả người đều bị cái áo bào đen thôn vệ bình thường, từ đầu đến chân đều cực kỳ chặt chẽ địa gói hàng tại rồi trong đó, chỉ lộ ra một đôi lóe ra tinh quang con mắt, cho người ta một loại hắn thân phận vô cùng thần bí cảm giác. "Chư quý, người có thể đều đến đông đủ sao?" Chu Cương Liệt kia trầm thấp mà giàu có từ tính âm thanh theo dưới hắc bào truyền ra, đồng thời cái kia nút trong rộng áo bào lớn bên trong thân thể hơi động một chút, để lộ ra một loại vô hình uy nghiêm. Chạm sau lưng hắn cách đó không xa một đồng dạng thân mang hắc bào Thiên Túc thần giáo giáo chúng nghe thấy lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, sau đó cung cung kính kính hồi đáp, trở lại chiêu mộ Dùng đại nhân, người đã toàn bộ đến đông đủ. Bất kể là gần đây vừa mới chiêu mộ đi vào tân giáo chúng, hay là trước đây sớm đã gia nhập chúng ta giáo phái những kia lao giáo chủ nhóm, giờ phút này tất cả đều tụ tập tại ngoài trang viên mặt khối kia trống trải nơi, chính lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi có thể may mắn nhìn thấy ngài vị này thân phận tôn quý chiêu mộ Dùng. Nghe được Trương Quý lời nói này về sau, Chu Cương Liệt kia nguyên bản đứng im bất động thân ảnh mới qua loa có hành động, hắn chậm rãi gật gật đầu, sau đó cặp kia dấu ở áo bào đen trong bóng tối đôi mắt có hơi nhất chuyển, tiếp lấy lại mở miệng nói: "Tổng cộng đến rồi bao nhiêu giáo đồ?" "Bẩm đại nhân, tổng cộng đến rồi 8000 danh giáo đồ, tất cả sơn trang trước phụ cận đất trống đứng đầy." Trương Quý thành thành thật thật hồi đáp. Nghe vậy, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia mừng rỡ. "Kia đi thôi, sớm chút cho những thứ này giáo trung chúc phúc bản xứ còn phải chạy tới chỗ tiếp theo phân đà." Chu Cương Liệt giải thích một câu về sau, nhấc chân hướng phía ngoài trang viên đi đến. Thiên Túc sơn trang, dạ mạc như một tấm to lớn tấm màn đen, lặng yên im lặng bao trùm lấy ngoài trang viên rộng lớn đất trống. Liếc nhìn lại, chỉ thấy kia trên đất trống đen nghịt một mảnh, lít nha lít nhít đầy áp người nhóm, giống như một mảnh nồng đậm bóng đen phô thiên cái địa bao phủ mảnh đất này. Trong nhóm người này nam nữ già trẻ đều có, tuổi tác cấp độ khác nhau. Đại đa số người mặc bình thường không có gì lạ, đơn giản một mặc quần áo, nhưng mà cũng có một phần nhỏ thân người nhìn hoa lệ sáng rõ phục sức, và mọi người chung quanh hình thành so sánh rõ ràng. Những người này hội tụ ở này nguyên nhân không giống nhau. Có người thì bị phong phú tiền bạc hấp dẫn, khát vọng thông qua tham dự lần này chúc phúc thu hoạch tài nguyên, mà một số người khác thì mang đối với kia thần bí chúc phúc nóng bỏng chờ đợi, hy vọng có thể được đến Thiên Túc thần giáo thần long phù hộ cùng ban ân. Bất kể mỗi người dự tính ban đầu làm sao, giờ này khắc này, bọn họ đều kiên định đứng ở nơi này, điểm này đã là đủ. Làm Chu Cương Liệt thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, đứng ở cửa trang viên hơn 10 tên áo bào đen hộ giáo cùng kêu lên hô to, thuộc hạ tham kiến chiêu mộ Dùng đại nhân. Âm thanh đều nhịp, tại ban đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt vang dội. Chu Cương Liệt nghe thấy lời ấy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bén nhọn vô cùng, tựa như hai tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Hắn ánh mắt sắc bén như chim ưng quét mắt toàn trường, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Sau đó, hắn chậm rãi hé môi, dùng trầm thấp mà uy nghiêm giọng nói nói ra: "Chư vị, dưới mắt thời gian cấp bách, chúng ta như thế số lượng khổng lồ một đám người ở đây tụ tập, nếu là dừng lại quá lâu, thế tất sẽ khiến những kia có ý khác người chú ý vì phòng ngừa phức tạp, dẫn phát phiền toái không cần thiết, bản sứ quyết định lập tức thi triển thần thông chi thuật, thành nhĩ đẳng hàng trận tiếp theo mưa thánh chúc phúc." Chu Cương Liệt lời nói vừa hạ xuống dưới, nguyên bản yên tĩnh đám người trong nháy mắt như sôi trào bình thường, lập tức lâm vào một hồi rối loạn trong. Bọn giáo chúng sôi nổi đưa ánh mắt về phía trạm tại phía trước áo bào đen Chu Cương Liệt, trên mặt lộ ra đủ loại phức tạp nét mặt. Có mặt mũi tràn đầy hoài nghi, tựa hồ đối với phát sinh trước mắt tất cả cảm thấy khó có thể tin, có thì trừng lớn hai mắt, toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc, còn có càng là hơn lắc đầu liên tục, tỏ vẻ căn bản không tin tưởng chính mình nhìn thấy cùng nghe được một màn này. Trong lúc nhất thời, vô số một đôi mắt trong lóe ra các loại khác nhau và mang, xen lẫn thành một bức làm cho người hoa mắt hình tượng. Đối mặt tình cảnh như vậy, Chu Cương Liệt trên mặt không có lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường, tự mình bắt đầu thi triển huyết hồn thuật pháp. Trong chốc lát, chỉ thấy quanh người hắn đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết tinh yêu khí, kia cỗ mùi gay mùi như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Đứng ở phụ cận áo bào đen hộ giáo nhóm bất ngờ không đề phòng, bị cỗ này mãnh liệt khí tức xung kích được theo bản năng mà hướng lui về phía sau lại mấy bước xa. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt hai tay nhanh chóng kết động lên thần bí huyết hồn yêu ma ấn quyết. Theo ngón tay hắn nhảy lên, kia cỗ nồng đậm yêu khí bắt đầu điên cuồng tụ lại, cũng dần dần ngưng kết thành một mảng lớn tiên diễm chói mắt, giống như có thể nhỏ ra huyết đỏ như màu đám mây. Mảnh máu này vân tựa như một tòa ngọn núi to lớn bắt ngang tại giữa không trung, đem phía dưới đám kia giáo đồ đầy đủ bao phủ trong đó. Không chỉ như thế, ngay cả những kia thân mặc hắc bào giáo chúng cũng đều không ngoại lệ đều bị đặt vào rồi huyết vân phạm vi bao trùm trong. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi lúc, kia phiến huyết vân đột nhiên như là được trao cho rồi sinh mệnh bình thường, bắt đầu kịch liệt quay cuồng trào ra động. Trong nháy mắt, trên bầu trời liền rơi ra một hồi mưa máu tầm tã. Những thứ này huyết vũ giống như lít nha lít nhít mũi tên từ trên trời giáng xuống, không chút lưu tình vãi xuống đến, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng phía dưới mỗi một danh giáo đồ. Làm cho người ngạc như là, làm những thứ này huyết vũ và các giáo đồ cơ thể tiếp xúc sau đó, lại vì tốc độ cực nhanh thấm vào, cũng nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Cùng lúc đó, dấu ở huyết vũ bên trong huyết hồn ma trùng cũng thừa cơ tìm được rồi ký chủ, lặng yên không một tiếng động tại những người này trong thân thể mọc rễ nảy mầm. Huyết hồn ma trùng cũng có nhất định huyết hồn chi khí, có thể trong khoảng thời gian ngắn cường hóa nhục thân để cao ký chủ trên người huyết khí cùng hồn lực, để người có một loại cường thân kiện thể ảo giác. Bởi vậy, những thứ này tiên túc thần giáo giáo đồ trong cảm nhận được thân thể của mình biến hóa sau khi, từng cái mặt lộ kinh hỉ, vô thức cho rằng đây mới thực là thần thông pháp thuật, đối với người thân thể có lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn thấy thần kỳ như thế một màn xảy ra trên người mình, bọn này tiên túc thần giáo giáo chúng từng cái lộ ra cùng nhiệt ánh mắt, chằm chằm vào Chu Cương Liệt kia bao phủ tại áo bào đen phía dưới thần bí thân thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng này cái gọi là mưa thánh chúc phúc là thật tồn tại, những kia áo bào đen hộ giáo chỗ tuyên truyền tiên túc thần long là thật tồn tại tại thế gian. Nhìn thấy một đám giáo chúng trên mặt cùng nhiệt nét mặt về sau, Chu Cương Liệt khẽ miệng nổi lên nụ cười quái dị, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, mưa thánh chúc phúc nghi thức đã thuận lợi hoàn thành, nếu là cảm thấy bản sứ mưa thánh chúc phúc đối với mọi người có chỗ giúp đỡ, còn xin sau khi trở về nhiều hơn tuyên truyền, nhường nhiều hơn nữa người gia nhập Thiên Túc Thần Giáo, thưởng thụ này độc nhất vô nhị thần giáo phúc lợi, các vị như vậy tản đi đi." Chu Cương Liệt phất phất tay, quay người đi vào Thiên Túc Sơn trang trong. Tại Chu Cương Liệt sau khi rời đi, bọn này giáo chúng tại áo bào đen hộ giáo dẫn dắt dưới, chia thành tốc nhỏ, ai đi đường nấy. Tiếp đó, Chu Cương Liệt đem Thiên Túc Thần Giáo cái khác mấy chỗ phân đà đều đi một chuyến, tụ tập được các nơi trong phân đà chiêu mộ đến Thiên Túc Thần Giáo giáo chúng, bắt trước làm theo tiến hành cái gọi là mưa thánh chúc phúc, đem huyết hồn ma đủ loại tại rồi mỗi một danh giáo đồ trong thân thể. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Chu Cương Liệt đem Thiên Túc Thần Giáo lục đại phân đà tất cả giáo chúng đều gieo huyết hồn ma chủng. Thống kê sơ lược rồi một chút, hiện nay tiếp nhận huyết hồn ma chủng ký sinh giáo chúng đạt đến 5 vạn người đếm tả hữu, so trước đó Nguyên Vũ tại Thiên Vũ thành gieo xuống huyết hồn ma chủng số lượng còn nhiều hơn. Đồng thời, này còn xa xa còn chưa có kết thúc, theo thời gian trôi qua, bị huyết hồn ma chủng ký sinh giáo đồ đem sẽ kéo dài tăng trưởng, cách Chu Cương Liệt trong lòng 10 vạn huyết hồn yêu ma số lượng càng ngày càng gần. Đến lúc đó, một khi âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên luận dưỡng hoàn thành, những thứ này bị huyết hồn ma chủng ký sinh giáo chúng một đều chạy không được, toàn bộ đều sẽ bị chuyển hóa thành huyết hồn yêu ma. Đến lúc đó, này đại lương quốc đều trong kinh thành tràng cảnh sợ rằng sẽ cùng Thiên Vũ thành bình thường kết cục, dẫm lên vết xe đổ. Chương 110. Cùng trong dị động, ma phiên hóa đang kinh giao. Thiên Túc thần giáo nơi nào đó Thiên Túc Sơn trang phân đà. Trong sương phòng, Chu Cương Liệt hai mắt nhắm nghiền, tiêu hóa nhìn vừa mới thôn vệ hết một nhóm Thiên Túc thần giáo trung thành lại cùng nhiệt giáo chúng. Nương theo lấy gia nhập Thiên Túc thần giáo giáo đồ nhân số càng ngày càng nhiều, Chu Cương Liệt mỗi ngày thôn vệ giáo chúng nhân số cũng biến nhiều hơn, dường như mỗi ngày đều muốn ăn được hơn mấy chục cái. Tại Chu Cương Liệt quyết bảo, những thứ này cùng nhiệt trung thành giáo chúng đều là tự nguyện hy sinh chính mình, và ở Chu Cương Liệt thiên bụng chi quốc, để cho mình tinh thần vĩnh tồn. Bây giờ Chu Cương Liệt thôn vệ gần hơn 1600 danh giáo chúng về sau, đạo hạnh theo hơn 1.6005 gia tăng đến rồi 2.0185, đột phá 2000 năm đại quan. Tu vi theo đại yêu cảnh giới đột phá đến linh yêu cảnh giới, trên người yêu nguyên cùng yêu khí càng phát ra nồng nặc lên. Nếu không phải có hóa hình phụ triện cùng người bị phụ triện bực này cao cấp che lấp khí tức linh bảo, đoán chừng cho dù cách xa nhau 10 dặm, những kia thuật pháp tu sĩ cùng võ đạo cao thủ cũng có thể cảm ứng ra Chu Cương Liệt trên người như mặt trời ban trưa yêu ma khí tức. Chẳng qua, bây giờ đột phá linh yêu cảnh về sau, thiên địa linh vật hiệu dụng cũng càng ngày càng thấp, cùng lúc trước so sánh kém hơn gấp bội. 100 năm đạo hạnh chi một người đứng đầu thiên địa linh vật có thể gia tăng 1 năm đạo hạnh, 500 năm đạo hạnh trước đó 2 tên thiên địa linh vật gia tăng 1 năm đạo hạnh, 1000 năm đạo hạnh trước đó là 3 tên thiên địa linh vật gia tăng 1 năm, 2000 năm đạo hạnh trước đó là 4 tên thiên địa linh vật gia tăng 1 năm. Bây giờ, hiện tại Chu Cương Liệt đạo hạnh đã đột phá đến 2000 năm, cần 5 tên thiên địa linh vật mới có thể gia tăng 1 năm đạo hạnh. Chuyện này ý nghĩa là Chu Cương Liệt muốn theo 2000 năm đạo hạnh linh yêu cảnh đột phá đến 3000 năm đạo hạnh huyền yêu cảnh, cần thôn phệ dòng dã 5000 tên thiên địa linh vật. Chẳng qua, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên địa linh vật. Cho dù tất cả đại lương quốc bị hắn ăn sạch rồi, cũng còn có xung quanh quốc gia khác, bọn họ cũng sẽ liên tục không ngừng sinh sôi, ăn chỉ sợ là ăn không hết. Thì điểm ấy tử vong nhân số, còn chưa đủ hai quốc gia trong lúc đó xảy ra chiến tranh lúc tử vong nhiều người. Tha so sánh, vì Chu Cương Liệt chết mất người chẳng qua là chín châu mất sợi lông thôi. Như thế nghĩ như vậy, ngay vào lúc này, Chu Cương Liệt cảm ứng được trong cơ thể mình xương quỷ thần hồn truyền đến một hồi dị động, là thuộc về Vương Phụng Lâm xương quỷ khí tức. Thấy thế, Chu Cương Liệt đột nhiên mở ra hai mắt, hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, trong hoàng cung phát sinh biến cố rồi, đây là Vương Phụng Lâm đang hướng về mình phát ra thông tin, nhắc nhở hắn tiến về hoàng cung một chuyến. Tại bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, cung trong có dị động, chỉ có thể cùng Vương Linh Nhi liên quan đến. Suy nghĩ đến tận đây, Chu Cương Liệt lúc này đứng dậy, theo trong xương phòng sau khi rời đi thẳng đến hoàng cung phụ cận mà đi. Sau nửa canh giờ, Chu Cương Liệt đi theo thể nội xương quỷ chi hồn ba động, đi tới hoàng cung phụ cận một tòa phi thường náo nhiệt trong khách sạn, Bát Phương khách sạn. Vị khách quan kia, ngài là ăn cơm hay là ở trọ? Ta Bát Phương trong khách sạn có toàn bộ kinh thành tốt nhất rượu ngon và mỹ thực, cũng có toàn bộ kinh thành thư thích nhất khách phòng, khách quan người xem nhìn xem ngài có gì cần. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Chu Cương Liệt sau khi đi vào, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, bước nhanh tới. Không cần, tại hạ tìm người. Chu Cương Liệt lạnh giọng đáp lại một câu về sau, hướng phía lầu 2 đi ra. Điếm tiểu nhị vừa nghe nói Chu Cương Liệt là tìm đến người, không phải đến tiêu phí, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cầm xuống đầu vai khăn mặt hướng phía tiệm khách trong khách nhân đi đến, đối với Chu Cương Liệt không còn để ý không hỏi. Một lát sau, Chu Cương Liệt tại lầu 2 bên trong một gian phòng khách tìm được rồi chính đang nóng nảy chờ đợi chính mình đến Vương Phụng Lâm. Thời khắc này Vương Phụng Lâm sử dụng Lý Cát An người bị phụ triện biến hóa thành Lý Cát An thái giám bộ dáng, người ở bên ngoài nhìn tới cùng Lý Cát An bản thân hào không khác biệt. "Chủ nhân, ngài đã tới, Sương Nô có chuyện quan trọng sự việc phải hướng ngài bẩm báo." Nhìn thấy Chu Cương Liệt đi đến, Vương Phụng Lâm chủ động đóng cửa phòng lại, vẻ mặt cẩn thận đối với Chu Cương Liệt mở miệng nói: "Sự tình gì? Có phải hay không cùng Linh Nhi liên quan đến? Nói nghe một chút." Chu Cương Liệt đặt mông ngồi ở bên trong căn phòng chiếc ghế bên trên, ngẩng đầu dò hỏi: "Chủ nhân, Sương Nô hôm nay sáng sớm liền tiếp vào tổng quản thái giám Ngụy Công Công chỉ thị, nghe nói là Đường Kim bệ hạ tâm huyết dâng trào, muốn triệu kiến trước đó vài ngày bị tuyển tiến cung tú nữ." Nói đến đây, Vương Phục Lâm lấy hơi nói tiếp: "Sương Nô tiếp vào thông tin về sau, liền dẫn chữ tú cung trong 10 tên tú nữ cùng nhau đi tới Càn Khôn cung gặp mặt bệ hạ, trong đó thì bao gồm Linh Nhi ở bên trong. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Linh Nhi trời sinh tướng mạo xuất chúng, khí chất thoát tục, một chút bị Đường Kim bệ hạ nhìn trúng, đối với Linh Nhi rất là yêu thích. Chờ Sương Nô mang theo Linh Nhi về đến chữ tú cung về sau, lập tức nhận được Ngụy Công Công mệnh lệnh, phân phó Sương Nô cho Linh Nhi hảo hảo cách ăn mặc, tắm sơ, chuẩn bị sẵn sàng, tối nay bệ hạ muốn sủng hạnh Linh Nhi." Vương Phục Lâm đem chuyện đã xảy ra giải thích cặn kẽ cho Chu Cương Liệt nghe. Nghe vậy, Chu Cương Liệt trong mắt tinh mang chớp động, đống chốc theo chiếc ghế thượng ngồi dậy, kích động vỗ tay nói: "Tốt, rất tốt. Đợi lâu như vậy, nhu đổ rồi thời gian lâu như vậy, cơ hội rốt cuộc đã đến." Kích động sau khi, Chu Cương Liệt không lại trì hoãn, lập tức đối với Vương Phụng Phụng Lâm phân phó nói: "Phục Lâm, đem Lý Cát An người bị phụ chế bóc, hiện tại do ta tự mình đảm nhiệm Lý Cát An nhân vật vào cung." Vừa mới nói xong, Vương Phụng Lâm tại chỗ bóc rồi Lý Cát An người bị phụ triện giao cho Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt đem trên người mình người bị phụ triện gỡ xuống về sau, tại chỗ biến thành thái giám Lý Cát An bộ dáng. Biến thân sau khi hoàn thành, Chu Cương Liệt vẫy tay, đem Vương Phụng Lâm xương quỷ chi hồn thu hồi, phụ thuộc ở trong cơ thể mình, sau đó xoay người rời đi rồi xương phòng, hướng phía hoàng cung đi đến. Hoàng cung, chữ tú cung bên trong, biến thành Lý Cát An Chu Cương Liệt một đường thông suốt đi tới Vương Linh Nhi chỗ lầu cát. Trong lầu cát, Vương Linh Nhi vẻ mặt buồn tiêu cùng Tiểu Trúc chỗ huyền hóa cung nữ Tiểu Thanh thấp giọng trò chuyện với nhau. "Tiểu Trúc, ngươi nói Chu ca ca sẽ xuất hiện sao?" "Hắn đã đáp ứng ta chỉ cần bệ hạ triệu kiến sủng hạnh lúc sẽ xuất hiện, sẽ đến cứu ta, ngươi nói Chu ca ca sẽ không quên việc này." Nghe vậy, Tiểu Trúc ánh mắt khẽ động, đuổi nhanh lên trước lôi kéo Vương Linh Nhi tay an ủi: "Tiểu tỷ, ngươi yên tâm, Chu công tử tất nhiên hướng tiểu tỷ hứa hẹn thì nhất định sẽ làm được, Tiểu Trúc tin tưởng Chu công tử." Thân làm Chu Cương Liệt sư quỷ, Tiểu Trúc đối với chủ nhân của mình tự nhiên là gấp một vạn lần tín nhiệm, xưa nay sẽ không hoài nghi Chu Cương Liệt bất cứ mệnh lệnh gì. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, Chu Cương Liệt biến hóa Lý Cát An đi đến. Tiểu Trúc cùng Chu Cương Liệt có xương quỷ cùng chủ nhân ở giữa cảm ứng, lập tức nhận ra Lý Cát An thân phận chân thật, trước mắt Lý Cát An không còn là Vương Phụng Lâm biến hóa, mà là chủ nhân của mình Chu Cương Liệt biến. "Tiểu tỷ, người xem, Chu công tử đã tới." Dứt lời, Vương Linh Nhi quay người nhìn về phía đi tới Lý Cát An, mặt mày khẽ nhíu một cái, trong mắt rõ ràng hiện lên một sợi thất vọng, sắc mặt có chút không vui trách cứ. "Tiểu Trúc, ngươi nói bậy bạ gì đó, này rõ ràng là Lý công công đến rồi." Thấy tình cảnh này, Chu Cương Liệt tận lực che giấu thanh âm của mình, đối Vương Linh Nhi giải thích nói: "Linh Nhi, là ta, vì để tránh cho bị người hoài nghi, ta dùng một chút thần thông pháp thuật, biến ảo thành Lý Cát An bộ dáng." Nghe được kia vô cùng quen thuộc âm thanh theo Lý Cát An trong miệng truyền ra, Vương Linh Nhi tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Lý Cát An, sáng ngời trong đôi mắt, ánh mắt hoài nghi dần dần chuyển biến thành kinh hỉ. "Chu ca ca, thật là ngươi đã đến." Vương Linh Nhi tiến lên mấy bước, đi đến Chu Cương Liệt trước mặt quan sát tỉ mỉ lên. "Linh Nhi, đừng xem, ta chính là của ngươi Chu ca ca, không thể giả được, dưới mắt không tiện triển lộ chân thực tướng mạo, ngươi chỉ cần biết rằng tiểu dã chư đánh bại tà ác hổ yêu, cứu vớt hắc thạch thôn thôn dân chuyện xưa có thể phán đoán có phải ta rồi." Chu Cương Liệt cười lấy giải thích nói. Nghe vậy, Vương Linh Nhi trong mắt nghi ngờ biến mất, thật sự tin tưởng trước mắt Lý Cát An liền là chính mình Chu ca ca biến ảo. "Vì tiểu dã chư đánh bại tà ác hổ yêu, cứu vớt hắc thạch thôn thôn dân chuyện xưa chính là Chu Cương Liệt lúc trước nói cho nàng nghe, cố sự này chỉ có hai người biết." "Chu ca ca, thật là ngươi, thật tốt quá. Tối nay bệ hạ muốn triệu kiến Linh Nhi thị tẩm rồi, Linh Nhi chính không biết nên ứng đối như thế nào đâu." Vương Linh Nhi cao hứng bổ nhào vào Chu Cương Liệt trong ngực, vẻ mặt ủy khuất kể khổ nói: "Linh Nhi, đừng sợ, tất cả có ta." Chu Cương Liệt động tác nhu hòa vớt ve Vương Linh Nhi phía sau lưng, mở miệng an ủi. Đúng lúc này, chỉ thấy Chu Cương Liệt nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực Vương Linh Nhi, đưa tay từ trong ngực lấy ra một hạt màu đỏ thơm ma quái dược hoàn, bày ở lòng bàn tay bên trong. "Linh Nhi, buổi tối kia lão hoàng đế gọi ngươi đi thị tẩm lúc, ngươi thì lừa gạt hắn đem viên thuốc này ăn, có thể lừa gạt lão hoàng đế nói viên thuốc này là cường thân kiện thể vật đại bổ, ăn vào sau có thể làm chính mình sinh long hóa hổ, đêm ngự mười nữ mà không ngã." Chu Cương Liệt ánh mắt lấp lóe, chậm rãi giải thích nói: "Viên này hắc đỏ dược hoàn đúng vậy Chu Cương Liệt trong tay âm dương nhân hoàng huyết hồn viên trôi nguyên hóa, chỉ cần lão hoàng đế ăn viên thuốc này, âm dương nhân hoàng huyết hồn viên liền có thể tại lão hoàng đế thể nội bị hoàng khí vận dưỡng. Và vận dưỡng sau một thời gian ngắn, âm dương nhân hoàng huyết hồn viên hấp thu đầy đủ nhân hoàng chi khí, đến lúc đó mới tính đại công cáo thành, biến thành một mặt ngự sử ngàn vạn huyết hồn ma đạo sát khí." "Chu ca ca, cái này thật có tác dụng sao? Nếu để cho kia lão hoàng đế ăn vào này mai thần kỳ dược hoàn, đây chẳng phải là còn trợ giúp hắn? Đến lúc đó Chu ca ca còn kịp cứu Linh Nhi sao?" Vương Linh Nhi đưa tay lấy ra Chu Cương Liệt lòng bàn tay màu đỏ thấm dược hoàn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu do hỏi: "Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta chỉ là để ngươi lừa gạt kia lão hoàng đế ăn, về phần có tác dụng gì cũng không trọng yếu, chỉ cần kia lão hoàng đế ăn viên thuốc này, vậy coi như không phải do hắn rồi, đến lúc đó tất cả hành vi đều phải thụ ta khống chế, không dám đối với ngươi làm cái gì." Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, hẹp dài trong ánh mắt lộ ra một tia lanh mang. Người lượng tính này hoàng huyết hồn phiên nhất định phải hoàng khí hoàn dưỡng, trong thiên hạ, hoàng khí nồng nặc nhất chỗ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lão hoàng đế thân làm đại lương quốc chủ, lại thân ở tất cả đại lương trung tâm, trên người hoàng khí tự nhiên là nồng nặc nhất, điểm này không cần hoài nghi.
Tốt.
Kia đến lúc đó Linh Nhi liền đem viên này cắn hoàn đút cho lão gia hoặc kia, nhường hắn trở thành Chu ca ca khôi lỗi. Linh Nhi một lời đáp ứng, đem này mai màu đỏ thấm dược hoàn thận trọng cất giấu trong người tốt. Mọi chuyện đều sắp đặt thỏa đáng về sau, Chu Cương Liệt thay mặt tại rồi trong lầu cát, lặng lặng chờ đợi ban đêm giáng lâm. Chương 111. Hoàng đế triệu kiến, đêm khuya thị tẩm hoàng hôn tiền đến, dạ mạc sắp tới. Chữ Tú cung bên ngoài, một người mặc thanh hồng cẩm y điệp, khuôn mặt khô gầy, mũi cao thẳng, ánh mắt che lấp lao thái giám còn lưng thân thể, sau lưng dẫn mấy tên cung nữ cùng mấy tên giơ lên một đỉnh màu đỏ kiệu lớn thái giám đi tới Chữ Tú cung bên ngoài. Người này đúng vậy đương kim bên cạnh bệ hạ Hồng Nhân Ngụy Công Công, thứ 14 tuổi vào cung Tịnh thân làm thái giám, đã có hơn 40 năm tháng. Tại trong lúc này, Ngụy Công Công đã hầu hạ hai triều hoàng đế, trong cung tất cả cung nữ cùng thái giám trong mắt, chính là danh xứng với thực tổng quản thái giám. Đạt được Ngụy Công Công đến đây thông tin về sau, hóa thân Lý Cát An Chu Cương Liệt đã sớm trước giờ đi tới Chữ Tú cung, cùng Vương Linh Nhi đã làm xong tất cả chuẩn bị. Tiểu Lý Tử, hôm nay bệ hạ muốn sủng hạnh Vương Tú nữ, nhà ta giao phó ngươi sự việc làm như thế nào? Vương Tú nữ nhưng có đốt hương tắm rửa, dùng lan hoa lá nguyệt quế vật rửa sạch thân thể. Lầu cắt trong hành lang, Ngụy Công Công thập phần hài lòng tiếp nhận Chu Cương Liệt đưa tới một chén nước trà, ngồi ở một bên chiếc ghế thượng nhấp một miếng, sau đó ngẩng đầu hướng Chu Cương Liệt dò hỏi. Ngụy tổng quản, nô tài làm việc ngài yên tâm, ngài giao phó sự việc nô tài đều làm xong, đều cho Vương Tú nữ an bài minh minh bạch bạch. Nghe vậy, Ngụy Công Công đem trên tay uống một hớp nhỏ nước trà phóng, âm thanh lanh lảnh phân phó nói: "Tất nhiên sắp xếp xong xuôi, vậy liền đem Vương Tú nữ mời ra đây. Không còn sớm sửa rồi, bệ hạ còn đang ở trong tẩm cung chờ lấy, chớ có chậm trễ bệ hạ nhã hứng." Chu Cương Liệt trên mặt lộ ra một sợi xiểm định nụ cười, ứng tiếng nói: "Ngụy tổng quản chờ một lát, nô tài cái này đi mời Vương Tú nữ ra đây." Vừa mới nói xong, Chu Cương Liệt quay người hướng phía lầu nhỏ lầu 2 đi đến. Trên lầu 2, Chu Cương Liệt nhìn trước mắt một thân màu đỏ cẩm y, đầu đội khăn lụa che đậy tướng mạo Vương Linh Nhi, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, ánh mắt lấp loé đối với một bên Tiểu Trúc hỏi: "Tiểu Trúc, tiểu tỷ chuẩn bị xong chưa?" "Chủ nhân, mọi thứ đều chuẩn bị xong." Tiểu Trúc cung kính hồi đáp. Nghe vậy, Chu Cương Liệt khẽ gật đầu, dắt qua Vương Linh Nhi bàn tay nhỏ trắng đoán: "Linh Nhi, ngươi chớ sợ, tất cả có ta sẽ ở bên cạnh ngươi." An ủi Vương Linh Nhi một câu về sau, Chu Cương Liệt nắm Vương Linh Nhi tay, hướng phía lầu dưới đi đến. Một lát sau, Chu Cương Liệt đem Vương Linh Nhi dẫn tới Ngụy Công Công trước người. "Ngụy tổng quản, Vương Tú nữ đã cách đan mặc tốt, ngài cho nhìn một cái hài lòng hay không?" Chu Cương Liệt tay nắm lan hoa chỉ, mang trên mặt âm nhu nụ cười, hành vi cử chỉ cực kỳ giống một thật thái giám. Nghe vậy, Ngụy Công Công đứng dậy, ánh mắt lấp lóe vòng quanh Vương Linh Nhi đi rồi một vòng, sau đó lại tới gần Vương Linh Nhi ngửi ngửi. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt lan hoa mùi thơm ngát theo Vương Linh Nhi trên thân thể phát ra, truyền vào Ngụy Công Công trong lỗ mũi. "Không tệ, không tệ, Tiểu Lý Tử, ngươi xác thực dụng tâm làm việc, nhà ta giao phó sự việc đều hoàn thành rồi, này lan hoa hương thế nhưng bệ hạ thích nhất, mùi thơm, Vương Tú nữ hôm nay xem như gặp may, tám đời đã tu luyện phúc khí mới có thể bị bệ hạ nhìn trúng, tương lai nếu là thằng phi vị cũng đừng quên lão nô hôm nay công lao." Ngụy Công Công đối với lên trước mắt mang màu đỏ khăn lụa Vương Linh Nhi có ý riêng nhắc nhở. Thấy Ngụy Công Công nói như thế, Vương Linh Nhi lúc này nhẹ gật đầu, khách khí nhỏ giọng mở miệng nói: "Đa tạ Ngụy Công Công, tiểu nữ tử nếu là có may mắn được đến bệ hạ ân sủng, tương lai cao thăng nhất định sẽ không quên Ngụy Công Công chỉ điểm." Nghe được Vương Linh Nhi hứa hẹn về sau, Ngụy Công Công lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, thái độ cũng cung kính. "Vương Tú nữ, đại tiệu thì ngừng tại cửa ra vào, ngài mời lên tiệu." Ngụy Công Công trong tay phất trần dương lên, âm thanh nhắc nhở. Thấy thế, Vương Linh Nhi xuyên thấu qua trên đầu che đậy lụa mỏng, nhìn thoáng qua Chu Cương Liệt về sau, lúc này mới lện bước ngọc túc đi về phía rồi ngoài cửa đỏ chót cố kiệu. Tại mấy tên cung nữ nâng đỡ, Vương Linh Nhi ngồi ở đỏ chót trong kiệu. Nương theo lấy Ngụy Công Công ra lệnh một tiếng, bốn tên phụ trách nhấc kiệu thái giám đem cố kiệu nâng lên, đi theo Ngụy Công Công hướng phía hoàng đế tẩm cung nội vàng đi đến, một đám người rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Là Chữ Tú cung lãnh sự thái giám, cùng Vương Linh Nhi thiếp thân cung nữ, Chu Cương Liệt cùng Tiểu Trúc tự nhiên muốn cùng nhau đi tới. Dù sao Ngụy Công Công một mực tiếp mặc kệ tiễn, đến lúc đó bệ hạ xong việc còn phải dựa vào lãnh sự thái giám cùng thiếp thân cung nữ đem sơ kinh phải trái Vương Linh Nhi cho có về, quá trình chính là như thế cái quá trình. Thời gian một nén nhang về sau, Ngụy Công Công dẫn một đám người đi tới một tòa to lớn trang nghiêm lại thủ vệ sâm nghiêm trong cung điện, tên là Càn Cốt Cung, đúng vậy đương kim đại lương quốc hoàng đế tẩm cung. Vòng qua trước điện ngọc bậc thang bằng đá về sau, Ngụy Công Công dẫn nhấc kiệu bọn thái giám theo Càn Khôn Thiên Điện tiến nhập đại điện hậu phương. Một lát sau, Ngụy Công Công dẫn một đám người đi tới Càn Khôn Cung hậu điện tẩm cung trước. Tại ly điện môn còn có chừng mấy bước khoảng cách lúc, Ngụy Công Công phất phất tay, ra hiệu nhấc tiệu thái giám ngay ở chỗ này dừng lại. "Vương Tú nữ, tới chỗ, ngài trước trong tiệu chờ đợi một hồi, đợi nô tài tiến đến thông bẩm một tiếng." Ngụy Công Công hướng phía trong tiệu Vương Linh Nhi chắp tay, sau đó lại đối theo tới Chu Cương Liệt cảnh cáo nói: "Tiểu Lý Tử, đợi chút nữa ngươi sẽ ở cửa chờ nhìn, và Vương Tú nữ sau khi ra ngoài ngươi thì tiếp nàng trở về, nhớ kỹ, sau khi trở về cho Vương Tú nữ ăn vào tránh tử sút, chớ có xảy ra sai sót, gây ra rủi ro cẩn thận trên đầu ngươi đầu." "Ngụy Công Công, việc này ngài yên tâm, nô tài cũng là cùng trong lão nhân, điểm ấy hay là hiểu được." Chu Cương Liệt đáp lại nói. Bàn giao rồi vài câu về sau, Ngụy Công Công đi tới đóng chặt tẩm cung trước cổng chính, gân cổ họng cao giọng la lên: "Bệ hạ, Vương Tú nữ đã đưa đến, ngay tại cửa tẩm cung bên ngoài chờ lấy, bệ hạ người xem có phải nhường Vương Tú nữ đi vào." Mấy hơi thở về sau, trong tẩm cung truyền đến một giọng dàn mua, nghe vào chí ít có 60 tuổi. "Nhanh đến để cho nàng đi vào, nhường chấm hảo hảo nhìn một cái, lần trước cách quá xa, chớp còn chưa nhìn kỹ Thanh Vương tú nữ dung nhan tuyệt thế. Nô tài tuân chỉ. Ngụy công công cúi đầu xoay người, cung kính đáp lại một tiếng, chậm rãi thối lui đến rồi cố kiệu trước, mở miệng thúc giục nói: "Vương tú nữ, bệ hạ triệu kiến ngươi đâu, ngươi mau mau đi vào đi, chớ có nhường bệ hạ đợi lâu." Nghe vậy, Vương Linh Nhi che giấu tại lụa mỏng ở dưới gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên, trong lòng hiện lên một vẻ bối rối tỉnh. Chẳng qua, nàng nghĩ đến Chu ca ca thì tại bên người bảo vệ mình, Chu ca ca hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn thân thanh bạch của mình bị lao hoàng đế cho điếm âu. Nghĩ đến đây, Vương Linh Nhi trong lòng lại ổn định không ít. Chỉnh lý một chút tâm trạng sau theo trong kiệu đi ra. Tại trải qua Chu Cương Liệt bên cạnh lúc, Vương Linh Nhi bước chân có chút dừng lại. Nhìn thấy Vương Linh Nhi khác thường về sau, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, thấp giọng nói: "Vương tú nữ, ngài có thể phải thật tốt phục thị bệ hạ, nô tài lại chờ ở ngoài cửa ngài." Nghe được Chu Cương Liệt về sau, Vương Linh Nhi sờ lên nút trong ống tay áo kia viên thuốc, nguyên bản dừng lại bước chân lại tiếp tục đi đến phía trước, nghĩa vô phản cố đi tới bị Ngụy công công đẩy ra trong tầm cung. Chương 112. Chi mộ đế hoàng, hoàng khí như rồng trong tầm cung. Đầu đội màu đỏ khăn lụa Vương Linh Nhi, giờ phút này chính ôm trong lòng một khoảng như là chấn kinh tiểu lộc lòng thấp thỏm bất an, chậm rãi bước vào đường kim hoàng đế kia trang nghiêm túc mục tầm cung. Tòa này tên là Càn Khôn cung tầm cung, có thể nói là Vương Linh Nhi bình sinh thấy nhất là hùng vĩ bao la hùng vĩ nơi, hắn kích thước to lớn, lại so với nàng ở khéo léo lầu các còn muốn vượt qua dòng dạ gấp ba có thừa. Làm Vương Linh Nhi đi vào cung điện này thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt chính là kia cả điện tươi sáng đèn đuốc, đem toàn bộ đại điện chiếu lên sáng như ban ngày. Bên trong đại điện, giường cột chạm trổ, to lớn trắng lệ, khắp nơi hiện lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý và uy nghiêm, mà kia vàng son lộng lẫy trang trí thì càng là làm người không kịp nhìn, giống như đưa thân vào một tòa dùng hoàng kim đắp lên mà thành mộng ảo trong điện phủ. Tại đây cực hạn xa hoa trong hoàn cảnh, ngay cả phụ cận những kia tạo hình tinh xảo vô cùng trên giá gỗ, đều bày đầy đông đảo lệnh Vương Linh Nhi nghẹn họng nhìn chân chối kỳ chân dị bảo. Những bảo vật này hoặc sáng chói chói mắt, hoặc xưa cũ trang nhã, mỗi một món đều tản ra đặc biệt mị lực cùng khí tức thần bí. Lại nhìn kia từng cây chống đỡ lấy đại điện mái vòm tráng kiện của gỗ, trên đó tinh điêu tế chắc đồ án càng là làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ thấy kia long thân uốn lượn xoay quanh, phượng hoàng dương cánh bay lượn, hai đan vào lẫn nhau, sinh động như thật, tựa như muốn phá bích mà ra giống như. Thấu qua đỉnh đầu tầng kia thật mỏng màu đỏ khăn trùm đầu, Vương Linh Nhi thấy rõ, tại phía trước cách đó không xa, một thân mang vàng sáng áo ngủ lão giả chính khẽ gật đầu, hai mắt nhắm nghiền. Cái kia nửa trắng nửa đen tóc tùy ý rối tung ra, càng tăng thêm mấy phần tang thương cảm giác. Tại mấy cung nữ thận trọng phụng dưỡng phía dưới, vị lão giả này bình yên ngồi ngay ngắn ở một tấm to lớn vô cùng trên giường rồng, đang thản nhiên tự đắc địa ngâm chân. Tấm này long tháp rộng lớn dị thường, chừng hai tấm bình thường giường chiếu cộng lại lớn như vậy, quả thực có thể được xưng là thế gian hiếm thấy vật. Mà trước mặt vị này nhìn như bình thường không có gì lạ lão giả, đúng vậy nắm trong tay tất cả đại lương quốc mệnh mạch một nước chi chủ, vị kia cao cao tại thượng, đứng hàng cửu ngũ chí tôn chi vị đại lương hoàng đế, Lâm Vũ Hiên. Nếu có am hiểu vọng khí chi thuật tu sĩ có lẽ yêu ma ở đây, nhất định có thể nhìn thấy Lâm Vũ Hiên hướng trên đỉnh đầu, lại bao phủ một tầng như ẩn như hiện mây mù và nóng, giống như một cái ngao du chân trời kim long tại phiên dũng bu đằng. Cùng lúc đó, từ trên người hắn còn ẩn ẩn tỏa ra một cỗ nhàn nhạt nhân hoàng chi khí, cỗ khí tức này mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng lại để người cảm thấy một loại vô hình uy áp, giống như chỉ muốn tới gần hắn liền sẽ bị này khí thế cường đại chấn nhiếp. Mặc dù năm tháng đã vô tình tại lao trên thân rồng lưu lại dấu vết, để nó đi vào tuổi xế chiều, nhưng mà kia một thân bẩm sinh hoàng khí nhưng như cũng nồng đậm mà bằng bạc, tựa như một tòa núi cao nguy nga súc đứng không ngã, làm cho người không khỏi tâm sinh lòng kính sợ. Giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở đó trương tượng trưng cho vô thượng quyền lực và tôn quý trên giường rồng lão hoàng đế Lâm Vũ Hiên, chính đắm chìm ở hoàn toàn yên tĩnh trong. Đột nhiên, một hồi nhẹ nhàng mà ưu nhã tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nhẹ nhàng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Tiếng bước chân này chủ nhân đúng vậy Vương Linh Nhi, nàng chính chậm chậm hướng bên này đi tới. Nghe được này rất nhỏ tiếng bước chân về sau, nguyên bản cúi thấp đầu, đóng chặt hai con ngươi lão hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia trải qua tang thương đôi mắt chậm rãi mở ra, lộ ra trong đó đục không chịu nổi ánh mắt. Nhưng mà, ngay tại này nhìn như vẫn đục ánh mắt chỗ sâu, lại lặng yên dũng động một tia khó mà che giấu lửa nóng sao động, thật giống như thời gian trong nháy mắt đảo ngược trở lại năm đó cái đó chính vào trắng niên, khí phách phấn chấn thời đại. Khi đó hắn thân thể khỏe mạnh, có thể dạ dạ sinh ca, thậm chí có thể trong vòng một đêm sủng hạnh ba vị nữ tử, tận hưởng nhân gian phong lưu khoái hoạt sự tình. Làm vị này cao tuổi đế vương lần đầu tiên tại to lớn tráng lệ trên đại điện mắt thấy đến Vương Linh Nhi phương dung thời điểm, cái kia khỏa sớm đã yên lặng thật lâu tâm trong nháy mắt bị điểm đốt lên. Nữ tử trước mắt có được một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, đẹp đến mức như thế kinh tâm động phách, đến mức nhường hiểu sâu biết rộng lão hoàng đế cũng không tự chủ được vì đó khuynh đảo, ánh mắt như là bị nam châm một mực hút lại bình thường, cũng không còn cách nào từ trên người nàng rời mảy may. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng mãnh liệt dục vọng chiếm hữu giống như thủy triều phun lên Lâm Vũ Hiên trái tim đầu, cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân mỗi một cái góc. Giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn bên trong chỉ còn lại có một cái duy nhất suy nghĩ, nàng này nhất định là thượng thương cố ý ban ân cho hắn ái phi. Tại đây phiến rộng lớn vô ngân giữa trời đất, duy có thân là trí cao vô thượng ngôi cửu ngũ hắn, mới có tư cách đi có như vậy một vị dung mạo như thiên tiên giai nhân. Nghĩ đến đây, lão hoàng đế không kịp chờ đợi muốn đem Vương Linh Nhi chiếm làm của riêng. Hắn liền tranh thủ chính mình ngầm tại ấm áp trong chậu gỗ hai chân nhanh chóng rút ra ra đây, bất chấp lau sạch sẽ phía trên lưu lại nước đọng, liền quay đầu đối bên cạnh phụng dưỡng tả hữu mấy tên cung nữ nghiêm nghị quát lớn: "Mấy người các ngươi cho chấm lui ra, không có chấm ý chỉ, bất luận kẻ nào đều không cho phép tự tiện bước vào chấm tẩm cung nửa bước. Bằng không, định vị trượng hình xử tử, tuyệt đối không nhân nhượng chịu theo. Nghe rõ chưa?" Kia mấy tên cung nữ nghe vậy, thân thể run lên, đều là sợ tới mức mặt không còn chút máu, nơm nớp lo sợ gật đầu đồng ý sau đó, tựa như con thỏ con bị giật mình giống như hồi đáp. "Đúng, nô tỳ tuân chỉ." Mấy tên cung nữ đạt được lão hoàng đế ý chỉ về sau, cúi đầu gật đầu, bưng lấy chậu gỗ rất cung kính rời khỏi lão hoàng đế tẩm cung. Không bao lâu, mấy tên cung nữ lần lượt rời khỏi, đóng lại tẩm cung cửa lớn, lão hoàng đế trong tẩm cung cũng chỉ còn lại có rồi Vương Linh Nhi cùng lão hoàng đế hai người. Nhìn thấy có chút co quắp cùng khẩn trương Vương Linh Nhi, lão hoàng đế tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một tia chát 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 mỉm cười. "Ngươi chớ phải sợ, chấm sẽ chỉ thương người, sẽ không ăn người, ngươi là chấm tự mình chọn lựa tú nữ, có thể được đến chấm sủng hạnh là ngươi vô thượng vinh hạnh, chấm hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Nhà ở chỗ nào?" Lão hoàng đế vì làm dịu giữa hai người không khí khẩn trương, chậm rãi mở miệng dò hỏi, tham thính nhìn có quan hệ với Vương Linh Nhi một ít giá thế thông tin. "Bẩm bệ hạ, dân nữ Vương Linh Nhi là theo Thiên Vũ thành rời chỗ ở đến kinh thành tới, tại vào cung trước đó dân nữ đặt chân tại nhà cậu trong." Mặc dù Vương Linh Nhi đối với lão hoàng đế ánh mắt cực kỳ chán ghét, hận không thể lập tức thoát khỏi nơi đây. Nhưng lão giả dù sao cũng là đại lương quốc hoàng đế, quyền cao chức trọng, tại tăng thêm Chu ca ca căn dặn chính mình muốn đem hết khả năng dụ dỗ lão hoàng đế ăn vào kia viên thuốc, như thế mới có cơ hội nhường này lão hoàng đế phóng chính mình xuất cung, cùng Chu ca ca trưởng tương tư thủ cùng nhau. Vì đạt tới mục đích này, Vương Linh Nhi nói cái gì cũng muốn đem nhiệm vụ này hoàn thành, không thể để cho Chu ca ca thất vọng. Không sai, là tên rất hay, người cũng như tên, nguyên lai là Thiên Vũ thành rời chỗ ở mà đến dân gian nữ tử, chẳng trách chấm chưa bao giờ trong kinh thành nghe nói thế gian còn có người như vậy cô gái xinh đẹp. Lão hoàng đế trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, chậm rãi gật đầu nói: "Đa tạ bệ hạ khích lệ, dân nữ bổ liêu chi tư, có thể được bệ hạ thưởng thức, thật sự là thụ sủng nhược kinh." Vì rút ngắn chính mình cùng lão hoàng đế quan hệ trong đó, không đến mức quá lạ lẫm, Vương Linh Nhi giọng nói ôn nhu, đủ tiểu định mà nói. Nghe vậy, lão hoàng đế cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia chát chát híp mắt ánh mắt, đưa tay vu vu bên người long thác, hướng Vương Linh Nhi mời nói: "Đến, ngồi vào chấm bên người đến, nhường chấm hảo hảo mà thưởng thức dung nhan của ngươi." Nghe nói lời ấy, Vương Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, trong miệng giáng nhẹ một hơi về sau, hướng phía lão hoàng đế bên người long tháp chậm rãi đi đến. Chương 113. Ma phiên đoạn dưỡng, chậm đợi thiên thời trong tầm cung, Vương Linh Nhi thận trọng đi tới lão hoàng đế trước mặt, ngồi ở long tháp bên cạnh, bàn tay trắng nõn trong nắm thật chặt chu cương liệt giao cho nàng biên kia có thể sửa đổi nàng đời này tình cảnh hắc hồng dược hoàn. Giai nhân đang bên cạnh, mùi thơm cơ thể xông vào mũi, lão hoàng đế hít sâu một cái, mùi thở khinh động, tham lam hô hấp lấy bốn phía mang theo Vương Linh Nhi trên người lan hoa mùi thơm khí tức, trong bụng như là một đám lửa hừng hực tại thiêu đốt. Ngụy Vô Minh lão gia hỏa này coi như không tệ, tâm tư của chấm bị lão gia hỏa này coi như là mò thấy rồi. Người được Vương Linh Nhi thân thượng phát ra lan hoa mùi thơm về sau, lão hoàng đế nhịn không được âm thầm đem Ngụy công công khen ngợi một phen. Tiếp đó, tại Vương Linh Nhi lòng thấp thỏm bất an tỉnh dưới, lão hoàng đế chứng trạc đảng hoàng đem hai chân ngồi xếp bằng trên long tháp, duỗi ra một đôi khô gầy lại tràn đầy nếp nhăn nhẹ tay nhẹ xốc lên rồi Vương Linh Nhi trên đỉnh đầu hồng nhi băng gạc. Trong chốc lát, một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở lão hoàng đế trước mặt, hắn ánh mắt lấp lóe, đắm chìm trong Vương Linh Nhi hoa nhường nguyệt thẹn thịnh thế dung nhan trong không cách nào tự kiềm chế. "Quá đẹp, chấm chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy xinh đẹp nữ tử." Lão hoàng đế nhịn không được cảm thán một câu, cảm nhận được Vương Linh Nhi trong ánh mắt tránh né lệ tâm ý về sau, lệnh lão hoàng đế tâm viên ý mã, cũng không còn cách nào khắc chế chính mình nội tâm xúc động. Sau một khắc, lão hoàng đế rốt cuộc khắc chế không được chính mình sao động trong nội tâm, nhịn không được đưa tay muốn đi giải Vương Linh Nhi trên eo cà váy. Ngay vào lúc này, Vương Linh Nhi vội vàng sinh vươn chính mình bàn tay nhỏ trắng đoán, đem lão hoàng đế đưa qua tới bàn tay nhẹ nhàng cầm, sáng rỡ ánh mắt ôn nhuận như nước nhìn qua lão hoàng đế, ép buộc chính mình đem lão đầu trước mắt hoang tưởng thành Chu ca ca bộ dáng. "Bệ hạ, vì báo đáp ngài đối với dân nữ sủng hạnh tri ân, dân nữ có một lễ vật nho nhỏ muốn tặng cho ngài." Vương Linh Nhi thổ tức như lan, chậm rãi mở miệng nói. Thời khắc này lão hoàng đế lão đã bị Vương Linh Nhi mỹ mạo chố kinh đảo, mười phần hầu cấp, cái nào có tâm tư đi quản Vương Linh Nhi trong miệng món quà, chỉ muốn mau sớm chinh chiến xa trường. Tục ngữ có câu xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chấm này to như vậy bên trong hoàng cung góp nhặt tất cả đại lương quốc cảnh nội tất cả kỳ chân dị vật, muốn cái gì, chấm không muốn lễ vật của ngươi, chấm hiện tại chỉ cần ngươi, ngươi chính là thượng thiên ban cho chấm hoàn mỹ nhất món quà. Thấy lão hoàng đế không muốn tiếp nhận quà của mình, Vương Linh Nhi lập tức ép buộc chính mình tưởng tượng lấy Chu ca ca muốn bỏ xuống chính mình, đưa nàng ném ở này lồng giam trong hoàng cung không quan tâm, bơ vơ cả đời. Trong chốc lát, Vương Linh Nhi hốc mắt, đôi mắt thượng hiện ra một đoàn sương mù, có ánh sáng long lanh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, giống như nhận lấy cực lớn tuổi thân giống như. Nhìn thấy Vương Linh Nhi như thế thương tâm gần chết nét mặt về sau, lão hoàng đế nội tâm nhịn không được hùng hăng co lại, liền như là chính mình chân ái trên ngọc thạch bị vẽ một cái vết rách, làm hắn đau lòng không thôi. Thấy sắc liền mở mắt, thương hương tiếc ngọc tình lập tức chiếm cứ lão hoàng đế trong óc, nhịn không được mở miệng an ủi. "Tốt tốt, châm tâm can bảo bối đừng khóc, chấm nhìn xem lễ vật của ngươi cũng được, đến, đến, đến." Lấy ra chấm nhìn một cái. Thấy thế, Vương Linh Nhi lập tức chuyển buồn làm vui, vui vẻ ra mặt, nụ cười trên mặt như kia mịt mở tế vũ trung vừa mới nở rộ hoa lê. Một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng thấy vậy lão hoàng đế sát na thất thần. "Bệ hạ, ngài mời nhìn xem, là cái này dân nữ muốn tặng cho ngài món quà." Vừa mới nói xong, chỉ thấy Vương Linh Nhi lập tức mở ra một cái tay khắc trưởng, trong lòng bàn tay lộ ra một viên hắc hồng giao nhau cổ quái dược hoàn. Nhìn thấy Vương Linh Nhi trong tay dược hoàn về sau, lão hoàng đế cái mặt già này nhíu một cái, ánh mắt lộ ra một sợi vẻ thất vọng. "Thái phi, ngươi đây là lễ vật gì, có thể không được chọc chấm rồi, chấm bảo bối hôm nay thật không dễ dàng đứng lên, không muốn bại hoại chấm nhà hứng, nhanh chóng thay quần áo và chấm tổng phó đám mây." "Bệ hạ, ngài có thể chớ coi thường này mai tiên đan, đây là dân nữ tại ngoài cung thì từng bị một đám sơn tặc bắt góc, mắt thấy dân nữ muốn lọt vào sơn tặc lăng lúc, một vị thần thông quảng đại tiểu đạo sĩ vừa vặn đi ngang qua, cứu dân nữ, còn đưa dân nữ này mai tiên đan. Tiểu đạo sĩ nói này mai tiên đan có thể cường thân kiện thể, làm cho người phản lão hoàn đồng, không chỉ có thể nhường phạm nhân trẻ tuổi 10 tuổi, còn có thể tăng lên chuyện phòng the khả năng, trở lại lúc tuổi còn trẻ đem ngự tam nữ thực lực. Vừa mới bắt đầu dân nữ cũng không tin, có thể sau đó kia tiểu đạo sĩ lại bay thẳng đi rồi, dân nữ lúc này mới tin, nếu không phải tiên đan kia tiểu đạo sĩ làm sao lại như vậy như tiên nhân giống như sẽ đẳng vân giá vụ đâu. Vương Linh Nhi cái khó lo cái khôn, rất nhanh liền đem chính mình cùng Chu Ca Ca gặp nhau sự việc may vá mà thành rồi một hư vô mở mị chuyện xưa, nói được nửa thật nửa giả, một bộ làm như có thật bộ dáng. Nghe được Vương Linh Nhi sau khi giải thích, lão hoàng đế trong mắt tinh mang lóe lên, trên mặt ẩn ẩn mang theo một tia kích động. Có thể người bình thường không biết trên thế giới này có tu sĩ tồn tại, nhưng hắn thân làm đại lương quốc hoàng đế, hiểu sâu biết rộng, tự nhiên sẽ hiểu người tu hành sự việc. Trước mặt nàng này miêu tả không phải là những kia thần thông quảng đại tu sĩ diễn xuất sao? Đồng thời, đại lương quốc không chỉ có trấn ma ti loại này khác hẳn với thường nhân võ đạo người tu luyện cơ cấu, còn có quốc sư phủ như vậy tồn tại. Mà hắn đại lương quốc quốc sư chính là một vị hàng thật giá thật tu sĩ, không chỉ tinh thông hô mưa gọi gió chi thuật, còn có thể triệu hoán thần long, đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy sự tình. Chính vì vậy, năm đó hắn ở đây đem người này phục làm đại lương quốc sư, kỳ vọng kinh thành thậm chí tất cả đại lương quốc mưa thuận gió hòa, vô thai vô nạn, quốc thái dân an. Thái phi, lời ấy thật chứ? Lão hoàng đế ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Linh Nhi trong tay hắc hồng tiên đan, vẻ mặt không thể tin dò hỏi. Nghe vậy, Vương Linh Nhi mặt không đỏ tim không đập hung hăng gật đầu. Bệ hạ, dân nữ cũng không dám lừa gạt ngài, việc này chắc chắn 100 nếu là lừa gạt ngài đây chính là phạm vào tội khi quân, là phải bị tru sát cửu tộc. Vương Linh Nhi chậm rãi giải thích nói, chưa hết, phòng ngừa lão hoàng đế không tin, còn cố ý lại giải thích một câu. Bệ hạ, này mai tiên đan dân nữ vốn là muốn hiến cho phụ thân, làm sao dân nữ định cư Thiên Vũ thành bị yêu ma làm hại, dân nữ phụ thân chết tại yêu ma trong tay, bởi vậy lúc này mới chạy nạn đến kinh thành tìm nơi nương tựa thân thích, có cơ hội được gặp bệ hạ tiên nhan. Này mai tiên đan vừa vặn hiến cho bệ hạ, báo đáp bệ hạ đối với dân nữ yêu thích, còn xin bệ hạ hưởng dụng tiên đan. Chắc hẳn phục dụng tiên đan sau bệ hạ thân thể sẽ càng thêm sinh long hóa hổ, đến lúc đó còn xin bệ hạ đối với dân nữ thương hương tiếc ngọc. Nói đến đây, Vương Linh Nhi gò má nóng hổi, có hơi phím hồng, trên mặt lộ ra một vòng động lòng người vẻ thẹn thùng, giống như một đóa nụ hoa chấm nở đóa hoa, mặc người ngắt lấy. Nhìn thấy dụ người như vậy một màn, lão hoàng đế lập tức thở hổn hển, lúc này thấy sắc liền mở mắt, không chút do dự đưa tay cầm qua Vương Linh Nhi trong tay tiên đan, há mồm đem nó một ngụm nuốt vào. Một bên Vương Linh Nhi nhìn thấy lão hoàng đế nuốt vào tiên đan về sau, sáng rỡ trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, khóe miệng nổi lên nụ cười càng tăng lên, thấy vậy lão hoàng đế tựa như ảo mộng, như si như say. Bên ngoài tầm cung, đứng ở chỗ tối tâm Chu Cương Liệt cảm ứng được âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên biến thành dược hoàn bị lão hoàng đế nuốt vào về sau, và ma phiên tâm thần tương thông hắn đã cảm giác được ma phiên tại lão hoàng đế thể nội, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thụ nhân hoàng chi khí hoàn dưỡng tự thân về sau, khóe miệng dần dần nổi lên một tia tà ác nhếch răng cười. Tại đây thế giới người phàm đợi đến đủ lâu rồi, lâu đến hắn đều nhanh quên rồi chính mình là một đầu dã chư yêu rồi. Tại thế giới người phàm ẩn nút những năm này, hắn đã thật lâu không có bại lộ chính mình hoàn chỉnh lợn rừng thú thân thể, trên cơ bản mất đi làm yêu vui vẻ. Nhưng mà, bây giờ đây hết thảy đều là đáng giá. Đợi âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên theo lão hoàng đế thể nội phá thể mà ra thời điểm, chính là hắn Chu Cương Liệt muốn tìm trở lại làm yêu vui vẻ thời điểm. Đến lúc đó, hắn muốn để này đại lương quốc đều toàn bộ sinh linh sống ở chư yêu sợ hai phía dưới. Chương 114. Tu hu chiếm tổ chim khách, bạch bố trinh tiết càn khôn cung. Trong tầm cung, ăn vào hắc hồng dược hoàn lão hoàng đế cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu, ngược lại cảm giác trạng thái tốt vô cùng, thể nội huyết khí tại hắc hồng dược hoàn kích thích hạ ngược lại khí huyết dâng lên, như sôi trào mãnh liệt như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp một đợt. Giờ phút này, lão hoàng đế có một loại về đến chính mình về tới 10 năm trước ảo giác, cũng nhịn không được nữa nội tâm xúc động, vừa người đánh tới, đưa tay đưa về phía trước mặt như bông dê Vương Linh Nhi. Thấy thế, Vương Linh Nhi sắc mặt trong nháy mắt tái đi, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, trong miệng hô nhỏ một tiếng: "Chu ca ca cứu ta." Dấu ở bên ngoài tẩm cung trong bóng tối, Chu Cương Liệt thông qua lão hoàng đế thể nội âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên cảm ứng được Vương Linh Nhi kêu cứu về sau, lúc này ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng ẩn ẩn nổi lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn tâm niệm khẽ động, ẩn nấp tại lão hoàng đế thể nội âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên lưu chuyển ra một sợi ma quái ma khí, trong nháy mắt xông lên lão hoàng đế ngay trong thức hải, chiếm cứ lão hoàng đế tâm trí. Chỉ thấy nguyên bản nhào về phía Vương Linh Nhi lão hoàng đế trong hai con ngươi trong nháy mắt bị hắc sắc ma khí chiếm cứ, biến thành một đôi lóe ra yêu dị ma quang đôi mắt, trong đó ẩn ẩn mang theo một tia Chu Cương Liệt bóng dáng. Tại lão hoàng đế thần trí bị âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên khống chế một nháy mắt, hắn nhào về phía Vương Linh Nhi động tác cũng lập tức ngừng lại, lại lần nữa ngồi về trên giường rồng. "Linh Nhi, ngươi chớ sợ, là ta, lão hoàng đế đã bị ta nhiếp trụ rồi tâm thần, sẽ không đối với ngươi như vậy rồi." Giọng lão hoàng đế từ trong miệng truyền ra, ẩn ẩn mang theo một tia Chu Cương Liệt lúc nói chuyện giọng điệu. Thấy thế, Vương Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh dị, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt quen thuộc mà xa lạ lão hoàng đế, cuối cùng theo lão hoàng đế trong mắt đen nhanh chóng tìm được rồi một tia Chu Cương Liệt bóng dáng. "Chu ca ca, là ngươi sao?" Vương Linh Nhi nhìn trước mắt lão hoàng đế, dùng không quá chắc chắn giọng nói một lần nữa xác nhận nói. Chỉ thấy bị Chu Cương Liệt khống chế lão hoàng đế chậm rãi gật đầu, nhỏ giọng dặn dò: "Linh Nhi, dưới mắt ngươi ta còn thân ở cho này trong hoàng cung, ta mặc dù tạm thời khống chế rồi này lão hoàng đế thần trí, nhưng nơi này dù sao cũng là Đại Lương quốc hoàng thành, cung trong kỳ nhân dị sĩ không ít, nếu là thời gian dài như vậy cực có thể đưa tới người khác hoài nghi, bại lộ ngươi cùng thân phận của ta. Nói đến đây, Chu Cương Liệt giọng nói có hơi dừng một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói: vì phòng ngừa vạn nhất, còn cần tuổi thân linh nhi ngươi đùa giả làm thật, tại đây lão hoàng đế trong tẩm cung vượt qua một đêm, đợi ngày mai trời vừa sáng, ta đón thêm ngươi trở lại chữ tú cung. Nghe vậy, Vương Linh Nhi cũng cảm thấy Chu Cương Liệt nói rất có đạo lý, dù sao nơi này chính là Đại Lương quốc hoàng cung, tất cả Đại Lương quốc quyền lực trung tâm, hai người trắng trợn tại đây lão hoàng đế trong tẩm cung làm sàng làm bậy, thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Ừ, Linh Nhi đều nghe Chu ca ca sẽ một mực này bồi tiếp Linh Nhi đúng không? Vương Linh Nhi hơi cười một chút, giơ lên tuyết trắng cái cổ dò hỏi. Tất nhiên, chẳng qua diễn trò còn phải là nguyên bộ, này trên giường rồng quá sạch sẽ, còn cần chút ít tô điểm thứ gì đó đến vàng thau lẫn lộn. Chu Cương Liệt chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Đúng lúc này, chỉ thấy Chu Cương Liệt ánh mắt rơi vào rồi trước đó các cung nữ trải tại Long Tháp ở giữa khối đó bạch bố bên trên, khối này bạch bố ý nghĩa đại biểu cho cái gì Chu Cương Liệt trong lòng rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khối này bạch bố chính là dùng để trinh tiết kiểm nghiệm Vương Linh Nhi có phải thành tấm thân xử nữ, nếu là khối này bạch bố thượng không có trinh tiết, chỉ sợ ngày mai trời vừa sáng, Vương Linh Nhi liền sẽ vì tội khi quân được ban cho chết rồi. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt trong lòng hơi động, đi tới Long Tháp trước, lúc này ngự sử lão hoàng đế thể nội âm dương nhân hoàng huyết hồn thiên, theo hắn thể nội bước ra một ngụm lão huyết, hoa một tiếng phun tại rồi khối kia bạch bố bên trên, ở phía trên lưu lại một viên lớn chừng bàn tay vết máu. Đỏ tươi vết máu chiếu rọi tại màu trắng tơ lụa bên trên, dường như là kia đất tuyết trong nở rộ hồng mai, tiên diễm chói mắt, lần này cử động ngụy trang được ngược lại là ra dáng. Nhìn thấy Chu Cương Liệt cử động về sau, dù là chưa qua phải trái Vương Linh Nhi giờ phút này cũng đã hiểu rồi Chu Cương Liệt dụ ý, một gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn qua Chu Cương Liệt nhất cử nhất động. "Chu ca ca, ngươi làm sao còn hiểu những thứ này, hẳn là ngươi trước kia cũng từng làm như vậy." Vương Linh Nhi sáng rỡ trong đôi mắt lộ ra một tia khổ sở ánh mắt, sắc mặt có chút buồn bã dò hỏi. Trải qua Thiên Vũ thành sự việc về sau, lại thêm chính mình vào cung mấy ngày này, bây giờ Vương Linh Nhi tâm tư tất cả đều trên người Chu Cương Liệt, nếu là biết được Chu Cương Liệt trước kia chạm qua những nữ nhân khác, nàng trên miệng mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là thập phần khổ sở. Phát giác được Vương Linh Nhi nội tâm tâm tư về sau, Chu Cương Liệt lúng túng cười một tiếng, giải thích nói: "Linh Nhi, ngươi đừng có hiểu lầm, việc này ta cũng vậy trước kia ở trong thành nghe kể chuyện tiên sinh nói được, kia thuyết thư tiên sinh nhắc tới một ít nhà giàu sang bên trong chuyện nam nữ, ta liền cho nhớ kỹ, ta có thể cam đoan với ngươi, xuất sinh đến nay ta có thể ngay cả tay của nữ nhân đều không có dắt qua." Chu Cương Liệt quả thực nói được không giả, không có nửa điểm lừa gạt chi ngôn, theo hắn trở thành lợn rừng một khắc này, cho tới bây giờ nàng cũng không có chạm qua nữ nhân, tâm tư tất cả tăng trưởng đạo hạnh phía trên, chưa bao giờ đình chỉ qua tăng trưởng đạo hạnh bước chân, không phải lại muốn như thế nào tăng trưởng đạo hạnh, chính là tại tăng trưởng đạo hạnh trên đường. Trải qua Chu Cương Liệt phen này thật tâm thật ý sau khi giải thích, Vương Linh Nhi trên mặt lập tức lộ ra như bông hoa diễm lệ nụ cười, trong lòng như là uống mật thủy ngọt ngào, vội vàng mở miệng ngăn trở Chu Cương Liệt tiếp tục nói đi xuống. "Chu ca ca, Linh Nhi tin tưởng ngươi, ngươi là sẽ không gạt ta." Nghe vậy, Chu Cương Liệt cũng không còn làm nhiều giải thích, quay người đem toàn bộ Long Tháp làm ra rồi một bộ rối bời chẳng cảnh, để người một chút liền có thể nhìn ra đây là nam nữ ân ái qua đi chiến đấu hiện trường. Tiếp đó, Chu Cương Liệt khống chế lão hoàng đế thân thể một mực chờ đến lúc rạng sáng, mãi đến khi nghe được bên ngoài tẩm cung truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân về sau, lúc này mới ra hiệu Vương Linh Nhi đợi chút nữa nhường phía ngoài thái giám cung nữ đi vào, chính mình thì động thủ cởi ra rồi lão hoàng đế quần áo trên người, nằm ở trên giường rỗng. "Bệ hạ, ngài tỉnh ngủ sao? Cái kia rửa mặt vào chiều sớm." Bên ngoài tẩm cung, Ngụy công công kia âm dương quái khí âm nhu âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Vương Linh Nhi ngồi ở Long Tháp vùng ven, hơi chỉnh lý một chút trên người váy áo, đạt được Chu Cương Liệt ánh mắt ra hiệu sau lúc này mới chậm rãi mở miệng, đối bên ngoài tẩm cung la lên: "Ngụy tổng quản, bệ hạ còn đang nghỉ ngơi, ngài trước tiến đến a." Ngoài cửa, nghe được giọng Vương Linh Nhi về sau, Ngụy công công trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Xem ra bệ hạ tối hôm qua thập phần mệt nhọc, khẳng định là Vương Tú nữ cho bệ hạ hầu hạ vui vẻ, ngủ được quá nặng, đến bây giờ còn chưa tỉnh. "Vương Tú nữ, không có bệ hạ ý chỉ nô tài cũng không dám tự tiện vào trong, nô tài nhìn xem này thời gian cũng không sớm, còn xin Vương Tú nữ chính mình thu thập một phen đi ra đi, nô tài cái này đi tìm chữ tu cung Lý công công đón ngài trở về." Nghe vậy, Vương Linh Nhi mắt sáng lên, mở miệng nói cảm tạ, "Vậy liền phiền phức Ngụy tổng quản rồi, còn xin chờ chốc lát." Dứt lời, Vương Linh Nhi đem ánh mắt nhìn về phía nằm trên Long Tháp bị Chu Cương Liệt khống chế tâm thần lão hoàng đế, thấy hắn nhẹ nhàng sau khi gật đầu, này mới đứng dậy hướng phía bên ngoài tẩm cung đi đến, đi lại thì còn cố ý tăng thêm tiếng bước chân, tỏ vẻ chính mình là từ giường rồng thượng đi xuống. Cùng lúc đó, lão hoàng đế thể nội ma khí giống như thủy triều rút đi, nhanh chóng lui về rồi âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên bên trong. Một lát sau, Chu Cương Liệt thân ảnh theo một chỗ ẩn nấp xó xỉnh bên trong lóe ra, nện bước đại bước ra ngoài, hướng phía lão hoàng đế tẩm cung đi đến. Không bao lâu, Vương Linh Nhi liền bị chạy đến. Hóa thân thành Lý Cát An, Chu Cương Liệt dẫn mấy tên thái giám cung nữ dơ lên trở về, lưu lại một buổi tối cái gì cũng không làm, ngược lại nổ một ngụm lao huyết lao hoàng đế một mình nằm trên Long Tháp. Và lao hoàng đế bị Ngụy công công đứng ở ngoài cửa năm lần bảy lượt nhắc nhở về sau, lúc này mới nét mặt suy yếu theo trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, để không nổi khí lực. Giờ phút này, bên người giai nhân đã sớm rời đi, chỉ để lại phô trên Long Tháp khối kia ấn có huyết mai màu trắng tơ lụa nói tối hôm qua phát sinh qua sự việc. Vương Linh Nhi cũng không chính thức sắc phong làm phi, không có tư cách tại trong tẩm cung qua đêm, bởi vậy, trời còn chưa sáng liền muốn nhấc trở về, đây là cung trong lưu lại quy củ, lão hoàng đế cũng không có bất kỳ hoài nghi, chỉ là đối với tối hôm qua phát sinh mọi thứ đều không có gì ký ức. Một lát sau, trải qua lão hoàng đế cho phép, Ngụy Công Công và một đám hầu hạ lão hoàng đế dựa mặt thái giám cung nữ lúc này mới đi vào trong tẩm cung, hầu hạ lão hoàng đế thay quần áo, cũng thuận tay đem trên giường rồng bạch bố thu vào. Chương 115. Thánh nữ lại đến, mặt thấy giáo chủ kinh thành. Chữ Tú cung bên trong, mấy ngày kế tiếp bên trong, lão hoàng đế đối với Vương Linh Nhi mới mẹ cảm giác vẫn tại kéo dài, mỗi ngày trong đêm đều muốn gọi đến Vương Linh Nhi tiến đến Càn Khôn cung thị tẩm. Chẳng qua, Vương Linh Nhi bên cạnh có Chu Cương Liệt từ đó ở một bên chiếu ứng, sử dụng lão hoàng đế thể nội ẩn nấp âm dương nhân hoàng phiên không chế được hắn thần trí, lại để cho Sương Quỷ tiểu trúc thay thế Vương Linh Nhi cùng lão hoàng đế tổng phó Vân Vũ, nhường lão hoàng đế ở vào bán mộng tỉnh trong lúc đó, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày, lão hoàng đế liền bị Sương Quỷ tiểu trúc thể nội âm khí ăn mòn long thể, bệnh nặng một hồi, trải qua ngự y chẩn bệnh sau ra kết luận, bệ hạ chính là tối mấy ngày gần đây túng dục quá độ, dẫn đến cơ thể tinh khí thiếu hụt, hàn khí nhập thể, này mới đưa đến sinh bệnh. Trải qua các ngự y liên tục khuyên can qua đi, lão hoàng đế lúc này mới dần dần dập tắt sủng hạnh Vương Linh Nhi tâm tư, đem nó sắc phong làm tài tử qua đi liền đem nó nuôi dưỡng ở rồi chính mình trong hậu cung. Trong hậu cung mỹ nữ như mây, tần phi như mưa, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, lão hoàng đế liền sẽ đem Vương Linh Nhi cấp quyến mất, đến lúc đó Chu Cương Liệt sẽ không cần mỗi ngày đợi trong hoàng cung thời khắc bảo hộ Vương Linh Nhi, còn có thật nhiều ngu muội giáo chúng cần hắn bảo hộ. Mấy ngày về sau, lão hoàng đế như Chu Cương Liệt theo dự liệu như vậy, đem Vương Linh Nhi quên tại rồi sau đầu, không còn triệu hoán Vương Linh Nhi tiến đến thị tẩm. Bởi vậy, Chu Cương Liệt đối với Dương Vị Tiểu Trúc cùng Vương Phụng Lâm hai người bàn giao một phen, cung trong có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải kịp thời hướng hắn báo cáo, tiện thể cũng đem Lý Cát An người bị phụ triện giao cho Vương Phụng Lâm, phân phó hắn tiếp tục vì Lý Cát An thân phận ẩn nút Vương Linh Nhi bên cạnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Cương Liệt lần nữa quay trở về Thiên Túc Thần Giáo, tiếp tục chấp hành chiêu mộ giáo chúng, mở rộng huyết hồn ma chủng ký chủ số lượng. Ngay hôm đó, Thiên Túc Sơn Trang bên trong, Chu Cương Liệt vừa mới thôn vệ xong rồi một nhóm giáo chúng, thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục qua đi, liền bị dưới tay áo bào đen hộ giáo báo cho biết, thánh nữ Thiên Túc Khúc Như Yên giá lâm nơi đây Thiên Túc phân đà, đề xuất Chu Cương Liệt tiến đến gặp một lần, nói là có chuyện trọng yếu bàn bạc. Nghe vậy, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, mang theo một tia hoài nghi đi đến Thiên Túc Sơn Trang đại đường. Trong hành lang, Khúc Như Yên ánh mắt chớp động nhìn đi tới Chu Cương Liệt, che mặt trên mặt nhìn xem không ra bất kỳ nét mặt. Chiêu mộ dùng đại nhân, đã lâu không gặp. Khúc Như Yên chậm rãi mở miệng chào hỏi. Thánh nữ, hôm nay sao có rảnh tới đây Thiên Túc Sơn Trang? Chẳng lẽ có chuyện tốt gì muốn tìm thượng bản sứ? Chu Cương Liệt cười hắc hắc giọng nói nhẹ nhàng trêu ghẹo nói. Bây giờ sắp âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên sự việc giải quyết, cảm nhận được âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên tại lao hoàng đế thể nội liên tục không ngừng hấp thụ nhân hoàng chi khí, từng bước một hướng tới hoàn thiện trạng thái. Chu Cương Liệt tâm tình thật tốt, ngay cả muốn ăn cũng khá, thôn phệ thiên địa linh vật cũng tăng thêm mấy cái. Chiêu mộ dùng, vẫn đúng là bị ngươi đoán trúng. Ta lần này tới đây đích thật là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Khúc Như Yên âm thanh thanh lãnh giải thích. A, là chuyện tốt lành gì? Thánh nữ không ngại nói nghe một chút. Chu Cương Liệt ánh mắt khẽ động, nhịn không được hỏi. Giáo chủ muốn gặp ngươi. Ta lần này tới tìm ngươi chính là dẫn ngươi đi thấy giáo chủ đại nhân. Khúc Như Yên khẽ nhúc nhích, mở miệng giải thích. Thánh nữ, giáo chủ vì sao đột nhiên muốn gặp ta? Chu Cương Liệt trên mặt lộ ra một tia hoài nghi, ánh mắt sáng rực nhìn Khúc Như Yên. Giáo chủ nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này hành động, lại trong thời gian ngắn ngủi như thế chiêu mộ đến rồi gần 6 vạn tên tiên túc giáo chúng, đồng thời còn chưa bị hắn chấn ma ti người phát hiện dấu vết để lại, luôn luôn đối với cái này không có bất kỳ cái gì động tác, thiên phú của ngươi cùng khả năng đạt được giáo chủ đại nhân thưởng thức cùng tán thành, bởi vậy lúc này mới nghĩ muốn gặp ngươi thấy một lần. Khúc Như Yên lần nữa giải thích một câu. Ha ha. Chấn ma ti người đương nhiên sẽ không có cái gì dị động, thậm chí còn có thể âm thầm cho hắn cung cấp một ít tiện lợi cùng giúp đỡ. Vì Chu Cương Liệt truyền trở về thông tin đều là thật, không chỉ đem Thiên Túc Thần Giáo mấy chỗ phân đà nói cho Chấn Ma Ti Tà Thiên, còn đem Thánh Nữ cùng trưởng lão cùng với giáo chủ sự việc cùng báo cho biết. Đồng thời, Chu Cương Liệt còn nhắc nhở Tà Thiên này Thiên Túc Thần Giáo Thánh Nữ là xà yêu biến thành, chính là yêu ma lập, trong giáo có yêu ma phần hồn lập hạ pho tượng hấp thụ giáo chúng tinh hồn tu luyện. Hắn thậm chí hoài nghi vẫn giấu kín ở trong bóng tối thân phận cực kỳ thần bí Thiên Túc giáo chủ là một đại yêu, thông qua thủ đoạn đặc thù ẩn nấp tại đây trong kinh thành, thông qua cái gọi là thần long pho tượng phần hồn đến thần không biết bị không hay hoạ loạn giáo chúng. Vì thám tính ra Thiên Túc giáo chủ thân phận thần bí, đem cái này tà ác yêu giáo tận gốc diệt trừ, Tả Thiên còn thập phần chu đáo nhắc nhở Chu Cương Liệt phải tất yếu hành sự cẩn thận, không thể đánh cỏ động rắn kinh động đến vị kia thần bí giáo chủ, hết thảy chờ sự việc tra ra manh mối sau lại mời Chu Tức Đường Đường chủ định đoạt. Bởi vì cái gọi là chân thành mới là tất sắc kỹ, Chu Cương Liệt cử động lần này ngược lại là thắng được Chấn Ma Ti tín nhiệm, không chút nghi ngờ Chu Cương Liệt làm tất cả. Bây giờ này Thiên Túc thần giáo đại bộ phận giáo chúng đều thành rồi huyết hồn ma chủng ký chủ, Chấn Ma Ti cũng sẽ không bắt lấy những thứ này dân chúng bình thường, sẽ chỉ đối với Thiên Túc thần giáo cốt cán thành viên ra tay, đặc biệt Thiên Túc giáo chủ hành tung. Dựa theo Chu Cương Liệt kế hoạch đến xem, ý đồ của hắn là nhường Thiên Túc giáo chủ cùng Chấn Ma Ti đánh nhau, đem này kinh thành thủy quấy đục, những thứ này đều cùng máu của hắn hồn ký chủ không có quan hệ gì, cớ sao mà không làm. Với lại, đặt ở lão hoàng đế thể nội âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên luận dưỡng hoàn thành, kia lão hoàng đế khẳng định là không sống nổi, vì để tránh cho đến lúc đó âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên phá thể mà ra tiếng động quá lớn, hấp dẫn Chấn Ma Ti chú ý, tất cả đều nhằm vào hắn Chu Cương Liệt một người, như vậy Chu Cương Liệt tình cảnh đáng lo, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Do đó, lúc này mới đem mầm thai vạ di chuyển dẫn, đem ngàn đủ thần chuyện trong giáo chi tiết nói cho Trấn Ma Ti, mục đích đúng là vì thắng được Trấn Ma Ti đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, không xuất thủ can thiệp hắn chiêu mộ giáo chúng. Dù sao, có 6 vạn giáo chúng Thiên Túc Thần Giáo đã có thể được xem là quái vật khổng lồ rồi, như thế tiếng động Trấn Ma Ti người không thể nào không biết được, nói không chừng còn phái ra cái khác Trấn Ma sứ tiềm phục tại Thiên Túc Thần Giáo bên trong, chẳng bằng thoải mái nói ra. Kể từ đó, trong mắt Trấn Ma Ti, Chu Cương Liệt như thế gióng trống thua chiêng chiêu mộ giáo chúng, cũng là vì tại Thiên Túc Thần Giáo rồi lập xuống công lao, sớm ngày tấn thăng cao vị, bắt được Thiên Túc Thần Giáo giáo chủ thân phận chân thật, tất cả cũng là vì Trấn Ma Ti. Đối với Chu Cương Liệt sự việc, Trấn Ma Ti khai thác rồi mở một con mắt cùng bế một con thái độ. Quyết định như vậy chính giữa Chu Cương Liệt ý muốn, Chu Cương Liệt dự định thừa dịp Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên luận dưỡng trong khoảng thời gian này, mau chóng tra ra thần bí Thiên Túc giáo chủ thân phận chân thật, cùng với đặt chân nơi. Đến lúc đó, và Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên luận dưỡng thành công thời điểm, đem Thiên Túc Thần Giáo giáo chủ trực tiếp bán cho Trấn Ma Ti, nhường Trấn Ma Ti đem trọng tâm phóng trên người Thiên Túc giáo chủ, hắn thì từ đó đục nước béo cò. Kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết, góp trùng hợp là Khúc Như Yên nhanh như vậy liền tìm tới chính mình, ngược lại để Chu Cương Liệt có chút ngoài ý muốn. Trong hành lang, Khúc Như Yên nói rõ ý đồ đến về sau, Chu Cương Liệt đối với cái này cầu còn không được, lập tức đi theo Khúc Như Yên đi gặp mặt thần bí Thiên Túc giáo chủ. Chương 116. Thiên Túc giáo chủ, Đại Lương Quốc sư kinh thành. Trong hoàng thành khu vực, Quan Tinh lâu. Quan Tinh lâu chính là Đại Lương Quốc hoàng đế đặc biệt vì Đại Lương Quốc sư xây dựng phủ đệ, nghe nói này Đại Lương Quốc sư chính là đạo pháp cao thâm tu sĩ, có một thân vị thần khó lường thông thiên bản lĩnh, am hiểu xem sao và nguyện, hô mưa gọi gió, có thể phù hộ Đại Lương Quốc mưa thuận gió hòa, bách tính an cư vui. Bởi vậy, Đại Lương hoàng đế lúc này mới cố ý xây dựng tòa này Quan Tinh lâu, dùng làm quốc sư chuyên thuộc phủ đệ, bốn phía điều động rồi hàng loạt hoàng thành cấm vệ thủ vệ Quan Tinh lâu, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện tới gần, ngay cả Đại Lương hoàng đế muốn trước mặt quốc sư, tìm kiếm hộ quốc kế sách, vậy cũng phải trước giờ hẹn trước thời gian. Nếu không, quốc sư lâu dài bế quan, tất cả sự vụ đều do đệ tử quản lý, sẽ không dễ dàng gặp mặt bất luận kẻ nào. Do đó, này Đại Lương quốc sư trong kinh thành có rất ít người biết, dễ bản không có người thấy hắn chân diện mục, lại càng không biết hắn họ gì tên gì, thân phận thập phần thần bí. Quan Tinh lâu bên ngoài, Khúc Như Yên dẫn Chu Cương Liệt đi ngang qua một đám hoàng thành cấm vệ quân, thần sắc tự nhiên đi tới Quan Tinh lâu dưới. Bốn phía hoàng thành cấm vệ quân tựa hồ đối với Khúc Như Yên đã sớm quen thuộc, không có bất kỳ người nào đến đây để ra nghi vấn thân phận. Thấy thế, Chu Cương Liệt trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, lập tức tinh mang lóe lên, dường như nghĩ thông suốt cái gì. Như thế nhìn tới, này Thiên Túc giáo chủ tất nhiên là trong hoàng thành đại nhân vật, thân phận không thấp, dường như có thể xác định giống như hắn, đều là thông qua nào đó thân phận đặc thù ẩn nấp trong kinh thành, để hoàn thành mình muốn đạt tới mục đích. Chính như Chu Cương Liệt bình thường, thông qua Trấn Ma sứ cái này thân phận ẩn nấp trong kinh thành, này Thiên Túc giáo chủ chắc hẳn cũng là như thế. Chu Cương Liệt, ở chỗ này ta phải nhắc nhở ngươi một câu, giáo chủ đại nhân tất nhiên đồng ý tiếp kiến ngươi, chắc hẳn đã đem ngươi xem thành người tâm phúc, là ta Thiên Túc thần giáo trong thành viên trọng yếu, giáo chủ đại nhân thân phận không giống với thường nhân, lần này bái thấy giáo chủ sự việc ngươi cần thủ khẩu như mình, không được hướng những người khác lộ ra mảy may. Nói đến đây, Khúc Như Yên giọng nói dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói. Nếu là Quan Tinh lâu trước, Khúc Như Yên đột nhiên đứng vững, quay người giọng nói nghiêm nghị hướng Chu Cương Liệt nhắc nhở. Nghe vậy, Chu Cương Liệt cười hắc hắc, lập tức mở miệng lời thề son sắt bảo đảm nói. Thánh nữ yên tâm, việc này cho dù ngươi không đề cập tới, bản xứ cũng sẽ thủ khẩu như mình, dù sao tại hạ cũng là yêu, và Thiên Túc thần giáo liền như là trên một sợi thừng châu chấu, tiết lộ giáo chủ thân phận đối với ta mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt, sao lại làm này tự tuyệt đường lui chuyện ngu xuẩn. Nghe được Chu Cương Liệt bảo đảm về sau, Khúc Như Yên chậm rãi gật đầu. Chính là bởi vì Chu Cương Liệt cũng là yêu ma chi thần, cùng Thiên Túc thần giáo chính là cùng một trận doanh yêu, tại đây kinh thành nếu là bại lộ chính mình giống như là tự tìm đường chết, chỉ có kẻ ngốc mới biết làm như vậy. Do đó, giáo chủ đại nhân tài sẽ đồng ý tiếp kiến vị này năng lực phi phàm chiêu mộ dùng, căn bản không cần lo lắng thân phận sẽ bại lộ. Và lại, Chu Cương Liệt xác thực đối với Thiên Túc thần giáo làm ra cống hiến rất lớn, đem Thiên Túc thần giáo giáo chúng mở rộng rồi không chỉ gấp 10 lần, cái này khiến Thiên Túc giáo chủ cất đặt tại 6 nơi phân đà thần long pho tượng hấp nhận được trước kia gấp 10 số lượng phàm nhân tinh khí, tu vi gia tăng hàng ngày. Đây đối với Thiên Túc giáo chủ mà nói thế, nhưng thiên đại hỷ sự, đối với cái này cầu còn không được, tự nhiên là phải thật tốt ngợi khen vị này Thiên Túc giáo chiêu mộ dùng, có một số việc tiện thể lại nhắc nhở một chút. Một lát sau, Chu Cương Liệt đi theo Khúc Như Yên đi tới Quan Tinh lâu chỗ cao nhất, một tòa ngẩng đầu mong muốn nhật nguyện tinh thần, túi đầu năng lực thấy thế tục phồn hoa đài cao lộ thiên bên trên. Lúc này, đài cao lộ thiên bên trên, một thân mang màu xanh hoa lệ lạ bảo, đầu đội tử ngọc quan trung niên đạo nhân chính cong chân xếp bằng ở phía trước trên đài cao một tấm màu vàng trên bồ đoàn. Thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục chi khí. Đạo kia bảo thượng thêu lên tinh mỹ vân vân đồ án, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng phập phồng, giống như và chúng quanh khí tức hô ứng lẫn nhau. Chỉ thấy tên này trung niên đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh như nước, khô gầy như que tuổi, hai tay tự nhiên giao nhau cất đặt tại đan điền phía trước. Hô hấp của hắn bình ổn mà kéo dài, cả người tựa như một tôn nhập định thần tượng không lúc đích. Tại Khúc Như Yên mang theo Chu Cương Liệt đi đến chỗ này đại cao lúc, tên này trung niên đạo nhân mới không nhanh không chậm mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia yêu dị thanh mang, từ trên người Chu Cương Liệt chậm rãi đảo qua, đem nó xem xét cẩn thận một phen. Làm trung niên đạo nhân cảm ứng được Chu Cương Liệt trên người bị đầy đủ che giấu yêu khí về sau, ngay cả hắn cũng vô pháp phát giác được mảy may, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một sợi chấn kinh chi sắc. Đồng thời, cũng đúng Chu Cương Liệt che giấu tung tích thủ đoạn kinh thán không thôi. Chủ nhân, vị này chính là gần đoạn thời gian, thay ta Thiên Túc Thần Giáo lập xuống công lao Hán Mã Thần Giáo chiêu mộ dùng, Chu Cương Liệt. Khúc Như Yên thái độ thập phần cung kính đối trung niên đạo nhân xa thân cúi đầu, hướng hắn giới thiệu Chu Cương Liệt thân phận, sau đó lại xoay người lại, đối với đang tò mò dò xét hoàn cảnh chung quanh Chu Cương Liệt nhắc nhở. Chu Cương Liệt, trước mắt ngươi vị này chính là Thiên Túc Thần Giáo giáo chủ, còn không mau đến bái kiến. Nghe vậy, Chu Cương Liệt nét mặt nghiêm một chút, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói: "Thuộc hạ Chu Cương Liệt, bái kiến giáo ta giáo chủ, hôm nay được thấy giáo chủ mặt thật, giáo chủ khí độ phi phàm, quả thật tiên đạo thánh chủ chi tư, thuộc hạ muôn phần vinh hạnh, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin giáo chủ chớ có so đo." Nghe xong Chu Cương Liệt lời nói này về sau, Thiên Túc giáo chủ trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, không khỏi khóe miệng hơi bật lên, không còn nghi ngờ gì nữa thập phần hưởng thụ. "Ngươi chính là Chu Cương Liệt?" Bản giáo chủ theo Yên Nhi trong miệng thường xuyên đề cập ngươi, ngươi đối với thần giáo cống hiến bản giáo chủ đều nhìn ở trong mắt, hôm nay gặp mặt nếu nhiên cùng người thường khác nhau, không chỉ có thể lực xuất chúng còn biết ăn nói, ta Thiên Túc thần giáo có ngươi đang, quả thật bản giáo đại hưng hiện ra, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Thiên Túc giáo chủ ngồi ở trên đài cao, túi đầu nhìn xuống Chu Cương Liệt, chậm rãi mở miệng hỏi: "Giáo chủ, thuộc hạ thêm nhập thần giáo cũng là vì rồi ẩn tàng thân phận của mình, tìm cầu giáo chủ đại nhân che chở, cao vị thuộc hạ không dám nói bừa, chỉ cầu một chỗ sống yên phận chỗ, về phần ban thưởng giáo chủ tùy ý là được. Thuộc hạ chỉ cần thành giáo chủ làm việc, đạt được giáo chủ tán thành, mau chạy đầu rơi cũng sẽ không tiếc." Chu Cương Liệt sắc mặt bình tĩnh giải thích nói, đối với ban thưởng sự tình một bộ thờ ơ dáng vẻ. Bây giờ Chu Cương Liệt trong lòng đã đoán được vị này Thiên Túc thần giáo giáo chủ thân phận chân thật, cái khác tất cả cũng không trọng yếu. Căn cứ Chu Cương Liệt phỏng đoán, vị này Thiên Túc thần giáo giáo chủ chỉ sợ sẽ là đại lương quốc trong truyền thuyết vị kia thần bí dị thường đại lương quốc sư rồi, năng lực vì yêu ma giấu giếm thân phận dấu vết hoạt động, tại trấn ma ti dưới mí mắt còn lên làm rồi này đại lương quốc quốc sư, là thật có chút thủ đoạn, không thể khinh thường. Này Thiên Túc giáo chủ đạo hạnh chỉ sợ không thấp, chí ít ở trên hắn, thấp nhất cũng là huyền yêu cảnh yêu ma. Không có âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên nơi tay, Chu Cương Liệt thả đối đầu sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn. Một bên đứng yên Khúc Như Yên thấy Chu Cương Liệt thái độ khác thường, tại giáo chủ trước mặt vậy mà như thế kiêu tốn, còn biểu hiện ra lên ngôn ngữ, vừa nãy chủ nhân khỏe miệng như vậy mịt mờ nụ cười liền nhưng biết trong lòng chủ nhân đối với Chu Cương Liệt là hết sức hài lòng. Này cũng không giống như bình thường nàng nhìn thấy vị kia chiêu mộ dùng, gặp mặt thì la hét chính mình ở trong thần giáo địa vị quá thấp, muốn thăng chức Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt, bây giờ giáo chủ đã chính miệng hứa hẹn, muốn khen thưởng ngươi, ngươi như liên tục từ chối, đến lúc đó cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Khúc Như Yên liễu mi dựng lên, nhịn không được nhắc nhở. Thánh nữ, bản sứ còn không phải thế sao tham mộ hư vinh yêu, trước đó chẳng qua chưa thể thấy giáo chủ vô thượng chân dung, bởi vậy mới biết phàn nàn vài câu thôi. Bây giờ ta đã gặp được giáo chủ bản thân, nói rõ giáo chủ đại nhân đã đem ta trở thành người một nhà, này đối với ta mà nói đã đủ rồi, tiếp xuống sẽ càng thêm an tâm thay giáo chủ làm việc. Chu Cương Liệt chậm rãi giải thích nói. Thiên Túc giáo chủ nghe nói giữa hai người đối thoại, khẽ cười một tiếng, trực tiếp cho Chu Cương Liệt chức vị rất cao. Chu Cương Liệt, bản giáo chủ cũng không phải là keo kiệt hạng người, ngươi tất nhiên vì bản giáo lập xuống công lao, tự nhiên có chỗ ban thưởng, về sau ngươi chính là ta Thiên Túc thần giáo vị thứ 9 hộ giáo trưởng lão, thân phận địa vị chỉ ở bản giáo chủ phía dưới, và thánh nữ cùng cái khác bát đại trưởng lão đặt song song, phụ trách bản giáo lục đại phân đà tất cả chiêu mộ sự tình, bản giáo tất cả hộ giáo cùng hộ pháp ngươi cũng có quyền lợi điều động còn hạn, ý ngươi thế nào? Nghe vậy, Chu Cương Liệt vội vàng giả trang ra một bộ cảm kích linh thế bộ dáng, đối Thiên Túc giáo chủ cao giọng nói: "Giáo chủ anh minh, thuộc hạ không có có dị nghị, nguyện vì giáo chủ, vì ta Thiên Túc thần giáo máu chảy đầu rơi, không một câu oán hận." Nhìn thấy Chu Cương Liệt tỏ thái độ về sau, Thiên Túc giáo chủ hơi cười một chút. "Chu trưởng lao nói quá lời, bản giáo trừ ra chiêu mộ giáo chúng thờ phụng Thiên Túc thần long bên ngoài, cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, không cần ngươi máu chảy đầu rơi, chúng phong hám trận, chỉ cần những kia giáo chúng không có xuất hiện đại lượng tử vong sự tình, liền xem như trấn ma ti tổng chỉ huy cũng cầm bản giáo chủ không có cách nào." Thiên Túc giáo chủ chậm rãi giải thích nói, trong lời nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, đây hết thảy đều bắt nguồn từ thực lực. Chính như Chu Cương Liệt bình thường, nếu là cầm luyện chế thành hình âm dương nhân hoàng huyết hồn tiên, lại thêm Thiên Túc thần giáo đã dự định 5 vạn huyết hồn yêu ma, hắn cũng có thể tại đây trong kinh thành đi ngang, thậm chí trong Hắc Sơn, yêu ma nơi tụ tập cũng có một chỗ cắm rủi. Tiếp đó, Thiên Túc giáo chủ lại cho Chu Cương Liệt một bình tăng trưởng đạo hạnh đan dược cùng với một thanh chất liệu không thấp yêu khí, coi như là đối với hắn quá mức ban thưởng. Chẳng qua, những vật này Chu Cương Liệt trước mắt, trên người hắn kế thừa nguyên vũ di sản, đây những thứ này tốt quá nhiều, tùy tiện xuất ra một kiện đều không có cách nào đây. Bái kiến hết Thiên Túc giáo chủ về sau, Chu Cương Liệt thuận lý thành trương thành Thiên Túc thần giáo thứ 9 đại hộ giáo trưởng lão, có rồi càng lớn quyền lợi, có chuyện quan trọng gì có thể trực tiếp tới Quan Tinh lâu trực diện Thiên Túc giáo chủ. Hắn thân phận tại ngoại giới là đại lương quốc sư thứ cựu đại đệ tử, thực chất thì là Thiên Túc thần giáo cựu trưởng lão. Chương 117. Thập toàn lại xuất hiện, dâu ria đạo sĩ một năm sau. Kinh thành bên ngoài rộng lớn trên quan đạo, nắng gắt như lửa, thiêu nướng đại địa. Xa xa, một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh chính dọc theo quan đạo biên giới chậm chậm tiến lên. Hắn đi lại nhẹ nhàng, nhưng lại có vẻ đặc biệt chú ý cẩn thận, không ngừng mà tránh đi kia lui tới, qua lại không dứt xa mã hành người. Đợi đến gần một chút, liền có thể thấy rõ đạo thân ảnh này chính là một tuổi tác còn nhẹ tiểu hòa thượng. Chỉ gặp hắn khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra một cô linh động chi khí. Mặc trên người một kiện tắm đến đã có hơi ố vàng màu trắng tăng bào, mặc dù có chút trần cựu, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng. Trên đầu mang một đỉnh hàng tre trúc mũ rộng đành, tình cờ che khuất đại nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời. Mà làm người khác chú ý nhất thì là hắn trên đầu vai chỗ khoác kia bộ màu trắng cà sa pháp y gì cái này cà sa pháp y không còn nghi ngờ gì nữa không giống đại chúng. phía trên hiện đầy lít nha lít nhít, thần bí khó lường Phật chú phù văn, lóe ra quang mang nhàn nhạt, có vẻ ngăn nắp xinh đẹp, và trên người hắn vật trần cựu tăng bảo tạo thành đối lập rõ ràng. Lại nhìn này tiểu hòa thượng hai tay, phải tay nắm chặt nhìn một cây kim quang lóng lánh lục hoàn tích trượng. Này tích trượng tạo hình xưa cũ, cũng không hoa lệ, nhưng ở ánh nắng chiếu rọi xuống cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Mỗi khi hắn phóng ra một bước, trong tay tích trượng liền sẽ tại cứng rắn trên mặt đất dùng sức một sự, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cùng lúc đó, tay trái của hắn còn vững vàng nâng một nhìn như bình thường nhưng lại bất phàm kim bát. Này kim bát chợt nhìn tựa hồ là do làm bằng đồng thành, nhưng từ quan sát kỹ lại cảm thấy cũng không phải là như thế, nói nó là làm bằng vàng tạo đi, nhưng cũng không hẳn vậy. Tóm lại, cho người ta một loại thần bí mà khó mà nắm lấy cảm giác. Vị này trẻ tuổi tiểu hòa thượng không nhanh không chậm đi tới, trong tay tích trượng càng không ngừng trên mặt đất sử di chuyển, phản phất đang đo đạc nhìn đoạn này thông hướng đường của kinh thành đường. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn bình tĩnh như nước, trên mặt nét mặt cũng là như vậy bình thản ung dung, không có chút nào nổi sóng chập trùng. Mà hắn đi tới phương hướng, đúng vậy tòa kia to lớn hùng vĩ kinh thành cửa thành. Nếu như lúc này Chu Cương Liệt tình cờ ở đây, tất nhiên có thể một chút nhận ra tên này tiểu hòa thượng thân phận, đây chẳng phải là năm đó ở Thiên Vũ thành trường kinh tâm động phách ma Phật đại trong chiến đấu, từng có gặp mặt một lần vị kia thập toàn tiểu hòa thượng sao? Với lại, hắn hay là trường Phật ma đại chiến trong, một trong những nhân vật chính Bạch Vân hòa thượng đệ tử. Lúc này thập toàn và lúc trước cái đó tâm tư đơn thuần, ngây thơ vô tri thập toàn hoàn toàn khác biệt, một thân Phật pháp tu vi đã sớm đăng đường nhập thất, không còn là cái đó tay trói gà không chặt phàm nhân tiểu hòa thượng. Năm đó thập toàn bị sư phó Bạch Vân vì tự thân pháp lực thể hồ quán đỉnh, giúp đỡ thập toàn hòa thượng mở Phật môn lục thức, lại thêm hắn thân mình tuệ căn không tầm thường, nội tình thâm hậu. Hắn sư phó Bạch Vân chết bởi Nguyên Vũ yêu đạo chi thủ sau càng là hơn kích phát thập toàn tiềm lực, từ đây một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính thức bước vào thuế phàm khai quang cảnh. Chú thích: Phật môn năm đại cảnh giới, thuế phàm khai quang, tích cốc thai tước, đoạn trần minh tâm, Phật tâm xá lợi, niết bàn thông hư. Phật môn thuế phàm khai quang cùng đạo môn luyện khí hóa tinh chính là cùng một cảnh giới, so với yêu quái cùng phàm nhân võ đạo 10 đại cảnh giới cánh cửa cao hơn, nhập môn chính là đỉnh phong, bắt đầu liền trước giờ vượt qua yêu quái cùng nhân loại võ đạo trước năm đại cảnh giới, thực lực có thể so với 3000 năm đạo hạnh linh yêu cùng võ đạo tiên thiên tông sư. Nhưng mà, không thể không nói là, Phật môn cùng đạo câu đối hai bên cánh cửa cho người tu hành yêu cầu quả thực khắc nghiệt nhiều lắm, bọn chúng tu hành cánh cửa cao hơn nhiều yêu ma cùng nhân loại bình thường. Muốn bước vào này hai đạo pháp môn tiến hành tu luyện, không phải có vượt qua thường nhân tư chất cùng với cao thâm khó dò tuệ căn không thể. Nếu như một người tư chất bình thường, tuệ căn nông cạn, như vậy mặc dù có may mắn được lương sư dẫn dắt nhập môn, chỉ sợ cuối cùng cũng là khó thành đại khí. Thậm chí, có chút tu sĩ cuối cùng một sinh chi lực đều không thể lĩnh hội trong đó áo bí, theo mà từ đầu tới cuối bồi hồi ở ngoài cửa, không cách nào chân chính bước vào luyện khí hóa tinh cùng thuế phàm khai quang dạng này ban đầu cảnh giới. Từ cái này chàng Thiên Vũ thành họa qua đi, thập toàn hòa thượng buôn ba tại Đại Lương quốc các nơi, một phương diện không ngừng mà ở các nơi lịch luyện tu hành vì tăng lên tu vi của mình, mặt khác thì kiên nhẫn địa truy tìm nhìn năm đó cái đó từng tại Thiên Vũ thành nhấc lên gió tanh mưa máu, tàn nhẫn sát hại sư phụ hắn yêu đạo dấu vết để lại. Dấu chân của hắn có thể nói trải rộng rồi tất cả Đại Lương quốc, theo phồn hoa náo nhiệt đô thị đến hoang tàn vắng vẻ thị trấn nhỏ nơi biên giới, không một chưa từng lưu lại thân ảnh của hắn. Không chỉ như thế, ngay cả kia mọi người nghe mà biến sắc, yêu ma tụ tập hát sơn bên ngoài, hắn đã từng chen chân trong đó. Cùng nhau đi tới, hắn bằng vào sư phó Bạch Vân truyền thụ cho tu hành chi thuật, hàng phục vô số yêu tà vật, cứu vớt đông đảo dân chúng vô tội. Trong quá trình này, hắn chẳng những tu vi được tăng lên, với lại ở tâm tính phương diện cũng chịu đựng được rồi nặng nề khảo nghiệm, trở nên càng thêm thành thục ổn nặng. Chỉ tiếc không như mong muốn, mặc dù thập toàn bỏ ra rất nhiều nỗ lực, nhưng năm đó cái đó yêu đạo cùng với thủ hạ đầu kia hung tàn vô cùng dã chưa yêu lại giống như hư không tiêu thất rồi bình thường, từ đó sau đó liền lại chưa lộ ra mảy may tung tích. Đừng nói là người bình thường đợi, cho dù là những kia ẩn nấp trong hát sơn mạnh đại yêu cả nhóm, cũng đúng cái này cái gọi là dã chưa yêu cùng với Nguyên Vũ tên chưa hề nghe thấy. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ lệnh thập toàn trong lòng bị kín rồi một tầng thật dày vẻ lo lắng, thật lâu vung đi không được, đã trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn một cây gai. Trải qua thời gian dài bốn phía tìm kiếm, thập toàn hòa thượng y nguyên chưa thể phát hiện năm đó hành tung quỷ bí yêu đạo mảy may tung tích. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện ra một người thân ảnh, xa ở kinh thành Lý Mộc Hạ. Ở chỗ nào chàng yêu ma chi loạn trong, hai người từng kề vai chiến đấu cho Thiên Vũ thành, cộng đồng hàng yêu trừ ma, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Sau đó lại cùng nhau theo hiểm cảnh trong mạo hiểm đào thoát, cũng lần nữa trở về, như kinh lịch này có thể giữa hai người thành lập nên vô cùng thâm hậu hữu nghị. Phải biết, Lý Mộc Hạ là trấn ma ti hoàng kim trấn ma dùng, không chỉ như thế, nàng hay là tổng chỉ huy dùng Lý An Quốc chỉ có một thái nữ. Nương tựa theo Lý Mộng Khả phụ thân trấn ma ti tổng chỉ huy thân phận địa vị, trấn ma ti khổng lồ mà tinh vi mạng lưới tình báo dường như bao trùm tất cả Đại Lương quốc mỗi một tấc đất, mỗi một tòa thành trấn. Hắn nguồn tin tức rộng rãi, địa phương nào xuất hiện làm loạn yêu ma dường như đều có thể nhận được tin tức. Những năm gần đây, mặc dù thập toàn hòa thượng không chối từ vất vả địa tìm kiếm nhìn kia một yêu một đạo tung tích, nhưng vẫn luôn không thu hoạch được gì. Giờ phút này, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, có lẽ mượn nhờ trấn ma ti cường đại hệ thống tình báo cùng với Lý Mộng Khả giao thiệp quan hệ, có thể tra ra một ít về kia đối làm nhiều việc các yêu ma dấu vết để lại cũng chưa biết chừng. Ôm như vậy một chút hy vọng, thập toàn hòa thượng dứt khoát quyết định tiến về kinh thành, đi trấn ma ti tìm kiếm Lý Mộc Hạ, hướng nàng nghe ngóng liên quan đến kia họa loạn Thiên Vũ thành yêu ma một ít thông tin. Lúc này, tại thông hướng kinh thành trên quan đạo, một thất nhìn như bình thường không có gì lạ con la chính ra sức lôi kéo một cố đổ đầy rơm rạ và vật liệu gỗ tiểu xe ba gác chậm rãi tiến lên. Đầu xe chỗ thì ngồi một vị thân mang cũ nát ý phục lại toàn thân bố mãn bổ đinh lão hán. Chỉ gặp hắn thần thái thản nhiên tự đắc, trong miệng còn thỉnh thoảng khẽ hát nhi, không nhanh không chậm vội bằng đường, hướng về kinh thành phương hướng chậm chậm chạy tới.
Uy,
nốt kia lôi thôi đạo sĩ, này kinh thành sắp đến, đừng trách lao hán không có nhắc nhở ngươi, đợi chút nữa đem ngươi cùng này một xe bụi rậm cùng nhau bán cho kinh thành quý nhân, ngươi đừng trách lao hán nhà. Lái xe lão hán cao cao địa nâng tay lên bên trong cái kia thảo roi, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, không nhẹ không nặng địa rơi vào rồi La Mã kia tròn vo trên ông. Theo thanh thúy tiếng vang, trong miệng hắn còn không ngừng địa hét lớn, giá, đi nhanh điểm. Một bên thúc giục La Mã kéo xe nhịp chân tăng tốc chút ít, một bên nghiêng đầu đi đối sau lưng giống như núi trồng chất bụi rậm đống lớn tiếng hò hét. Nhưng mà này thất La Mã giống như sớm đã quen thuộc rồi lao hán trong tay trường tiên, đối với hắn thúc giục không thèm để ý chút nào, y nguyên chậm rãi nệ bước móng, lôi kéo nặng nề xe ba gác chậm rãi đi về phía trước vào. Không có chút nào vì lao hán thúc giục mà tăng thêm tốc độ, dù là một phân một hào. Đúng lúc này, một hồi tiếng động rất nhỏ đột nhiên theo trên xe ba gác kia cao cỏ cao đống trong truyền ra. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy xôn xao một tiếng, một dáng người khôi ngô nam tử mạnh theo trong bụi cỏ ngồi dậy. Người này đỉnh đầu cùng trên người đều dính đầy vàng óng râu rạng, rối bời hàm râu tùy ý điệu túi ở dưới cằm hai bên, nhìn qua thập phần lôi thôi. Nam tử này mở rộng ra tráng kiện hữu lực hai tay, ngửa đầu hướng phía bầu trời thật to địa ngáp một cái, sau đó vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bộ vừa mới tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng. Nhìn kỹ, vị nam tử này đúng là một đạo sĩ. Trên đầu của hắn mặc dù ghim đạo sĩ đặc biệt búi tóc, có thể mặc trên người cũng không phải truyền thống đạo bào, mà là một kiện cũ nát không chịu nổi, màu sắc u ám lại đã phân không ra nguyên bản sắc điệu hiệp sĩ trang phục. Tại hắn rộng lớn trên lưng, còn vững vàng có một cái cự đại hòm gỗ, cũng không biết bên trong chứa thần bí gì thứ gì đó. Đại gia, có phải chúng ta đã đến kinh thành? Vân đạo lúc này mới ngủ trong một giây lát, sao cảm giác liền đến nơi muốn đến? Ngài nhìn một cái, ngài này La Mã chạy chắc chắn khá nhanh. Tuy nói tuổi tác không nhỏ, nhưng tốc độ này không chút nào kém cỏi hơn những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tuấn mã, quả nhiên là càng già càng dẻo dai. Dâu ria lôi thôi đạo sĩ vẻ mặt tươi cười hướng về phía lao hán hô một câu về sau, đưa tay lấy xuống rồi đỉnh đầu cùng trên quần áo bám vào dâm dạng, dáng người mạnh mẽ từ trên xe ngựa nhảy xuống, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất. Đại gia, cảm ơn, vô lượng thiên tôn, tốt một đời người bình an. Dâu ria đạo sĩ cười ha hả đối lái xe lao hán chúc phúc rồi một câu, sau đó lại thận trọng sửa sang lại sau lưng có một gỗ, nhấc chân liền dự định rời đi. Uy, ngươi này lôi thôi đạo sĩ sao bắt nạt ta lão nhân gia kia? Lên xe trước đã nói xong tới đất nhi cho tiền xe, lúc này chẳng lẽ lại muốn đổi ý? Ngay cả lão nhân gia đều muốn lừa gạt. Lái xe lão hán thấy lôi thôi đạo sĩ xuống xe liền muốn đi, vội vàng điểm chặt rồi dây cương, theo trên đầu xe nhảy xuống, cầm mã tiên nổi giận đùng đùng chất vấn. Trải qua lão hán một nhắc nhở như vậy, lôi thôi đạo sĩ dường như nhớ ra cái gì đó, thần sắc cười cười xấu hổ, đưa tay từ trong ngực, bên hông, ống tay áo chờ chút một loạt chỗ một hồi tìm đòi. Cuối cùng, theo rách dưới trong túi móc ra năm cái bẩn thỉu tiền đồng, cầm ở trong tay đưa cho lão hán. Đại gia, chớ muốn tức giận, nhìn bần đạo ta trí nhớ này, ngủ một giấc lại đem chuyện này đem quên đi, không thể thiếu ngươi, thì mấy cái này tiền đồng rồi, cho ngươi hết, cầm đi. Thấy lôi thôi đạo sĩ chỉ xuất ra mấy cái tiền đồng, lao hán mặt mày nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn đem lôi thôi đạo sĩ đánh giá một phen, cảm thấy đạo sĩ kia đâu lấy ra mấy cái tiền đồng đã là cực hạn, cũng không nói thêm gì nữa, đem trong tay tiền đồng cất kỹ sau vẫn lái xe ba gác rời đi. Đưa mắt nhìn lao hán sau khi rời đi, lôi thôi đạo sĩ nguyên bản cười ha hả mặt trong nháy mắt hề bại tiếp theo, một bộ cao mày khổ mắt bộ dáng. Lần này tốt, bần đạo bây giờ thật thành bần đạo, người không có đường nào, vào kinh thành được ngủ đầu đừng rồi. Lôi thôi đạo sĩ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước như ẩn như hiện cao lớn cửa thành hình dáng, một bộ đa sầu đa cảm nét mặt. Đột nhiên, lôi thôi đạo sĩ khỏe mắt quét nhìn thấy phía trước quan đạo một bên, một mình đi lại một vòng thân ảnh màu trắng, ánh mắt dừng lại ở bóng người màu trắng trong tay cầm lục hoàn tích trượng bên trên, con mắt khẽ híp một cái, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Đây không phải là đại sư Bạch Vân lục hoàn tích trượng sao? Tại sao lại ở đây tiểu hòa thượng trong tay? Lôi thôi đạo sĩ mang trên mặt một tia hoài nghi, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau, bước nhanh hướng phía trước đạo thân ảnh kia đuổi theo.